Chương 95, tư ẩn hội giao lưu chương 95, tư ẩn hội giao lưu hoa gia đoàn tàu này đội lại mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Dù là Bùi Vân Cừ bắt đầu an tâm dưỡng thương, cũng không có tận lực đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng thỉnh thoảng có mấy chiếc xe ngựa gia nhập, hay là thành công đưa tới lòng hiếu kỳ của nàng. Sau khi Lệ Khê chỉ nhìn ra tâm tư của nàng, muốn đi thám thính lúc, nhưng lại bị nàng gọi lại. Sau này nhưng phàm là Cố Thập Ngũ an bài sự tình, trừ phi hắn chủ động cùng ta nói, bằng không hắn người cùng chuyện của hắn, ngươi liền đụng đều không cần đụng. Lệ Khê chỉ sững sờ, có thể hay không quá mức cực đoan? Có thể làm cho chúng ta tại Hắc Sa Ngọa còn sống đi ra người, chúng ta đều không có ở trên cao nhìn xuống xem kỹ tư cách của bọn hắn, nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng. Bùi Vân Cừ nụ cười nhàn nhạt cười, mà lại ta đột nhiên nghĩ thông suốt, nếu như trên đời này còn có đáng giá ta hoàn toàn tín nhiệm người, vậy người này hẳn là Cố Thập Vũ. Ta sẽ theo ý ngươi đi làm. Lệ Khê chỉ trong lòng có chút vui mừng. Từ Hắc Sa Ngọa chiến dịch đằng sau, tên này trước đó luôn luôn nhâm tính hồ vi thiếu nữ hiển nhiên đã bắt đầu phi tốc trưởng thành. Có lẽ chính là bởi vì Cố Thập Ngũ nhân vật như vậy, nàng mới hiểu được dĩ vãng làm rất nhiều sự tình đều là sống hưởng thời gian cùng tiểu đà tiểu nháo. Bùi gia quyền thế là cái thứ tốt, có thể cho rất nhiều chuyện trở nên dị thường đơn giản, nhưng một số thời khắc nhưng lại tốt nhất không có Bùi gia loại thân phận này. Bùi Vân Cử nhìn về phía cách đó không xa những cái kia tụ tại một đống thương nghị vũ châu con em thế gia, có chút hâm mộ nói, tại Trương An, tất cả mọi người nói cho những cái kia hăng hái người trẻ tuổi, nổi danh phải ngồi sớm. Nhưng ta hiện tại bắt đầu lý giải, vì cái gì Cố Thập Ngũ hết lần này tới lần khác không muốn nhanh như vậy đứng tại chỗ cao bị người chiếm ngưỡng. Lệ Khê chỉ cũng nhìn về phía những người tuổi trẻ kia, hắn có chút minh bạch Bùi Vân Cừ lúc này tại sao lại nói những này. Quyền thế chênh lệch quá lớn, những người kia dù là muốn kết giao ta, cũng là định nọt hoặc là ôm rất mạnh lòng đề phòng, nhưng nếu là trưởng tuần gia, Lý thị tử đệ, họ Vương môn phiệt tử đệ, bọn hắn cùng ta ở giữa, nhưng lại là loại kia ngay từ đầu liền hận không thể tìm tới cơ hội giết chết đối phương cục diện. Bùi Vân Cừ thở dài một cái, chẳng Cố Thập Ngũ loại này mạnh đến mức quá phận, nhưng lại không vào hoạn lộ diễn xuất, những người này đối với hắn kính ngưỡng có thừa lại cũng không e ngại, tại hắn đăng lâm cao vị trước đó, liền hẳn là có thể có không ít thật lòng bằng hữu, cho nhân quyền thế, không bằng cùng người cùng một chỗ trưởng thành. Lệ Khê chỉ trong lòng hơi động, làm bộ không hiểu rõ lắm, nói khẽ, ý tứ của tiểu thư là, ngươi cái này trời sinh Bùi gia thân phận, ngay từ đầu liền sẽ biến thành ngươi cùng người kết giao to lớn chướng ngại, căn bản không có cách nào để cho người ta cùng ngươi có thành lập chân chính hữu nghị quá trình. Không sai. Bùi Vân Cử dường như hạ quyết tâm, chân thành nói từ đó đằng sau, ta cũng muốn học Cố Thập Ngũ diễn xuất, không nên đến đi đâu đều rõ ràng ta là Bùi gia nhị tiểu thư thân phận, ta phải tận lực để cho người ta không biết xuất thân của ta. Kể từ đó, ta cảm thấy nhất định có thể kết giao chút không thèm để ý thân phận ta thật bằng hữu. Lệ Khê chỉ khỏe miệng xuất hiện một tia không thể phát giác ý cười. Vừa mới trong lòng mới tán thưởng qua nàng nhanh chóng trưởng thành, hiện tại nàng lời này thế nhưng là lại có chút tính trẻ con. Bất quá Bùi Vân Cử nếu nghĩ như vậy, hắn tự nhiên là muốn nghĩ cách đạt thành trong nội tâm nàng một chút mục tiêu. Luôn luôn bưng giá đỡ hoàn toàn chính xác rất khó kết giao chân chính bản thân, nếu là tiện tay mà thôi liền có thể giúp người giải quyết phiền phức, người khác cũng chưa chắc cảm thấy ngươi tại trên việc này ra bao nhiêu lực. Đồng cam cộng khổ cùng một chỗ giải quyết phiền phức quá trình hoàn toàn chính xác tốt hơn. Lệ Khê chỉ do dự hồi lâu. Nếu là ở trước đây Bùi Vân Cử ý tưởng đột phát, muốn kiến tạo không thuộc về Bùi thị mà thuộc về mình lực lượng, hắn cũng sẽ không chăm chú. Nhưng mà có Cố Thập Ngũ đồng minh như vậy, việc này liền hoàn toàn khác biệt. Có lẽ lấy nàng tài trí, lại so với chính mình càng giỏi về dùng món kia lợi khí. Thế là hắn hạ quyết tâm, nói ngươi nếu là thật lòng muốn che giấu tung tích kết giao bằng hữu, ta ngược lại thật ra nghe nói có cái che màn pháp hội rất có ý tứ. Che màn pháp hội là thứ đồ gì? Bùi Vân Cử lập tức tò mò. Ban sơ là đại từ ân tự cao tăng làm tiêu nghiệt sẽ. Lệ Khê chỉ mỉm cười giải thích nói, muốn tiêu trừ trên thân nghiệt chướng khách hành hương ẩn nấp thân phận, tiến vào chùa miếu chuyên dụng phòng tiền, do cao tăng tới nói trải qua bố pháp tiêu nghiệt, khách hành hương cùng cao tăng cũng không gặp mặt, đều là cách vách tường. Đây không phải Mani tăng thích nhất làm bộ kia. Bùi Vân Cử lông mày cao lại, thổ lộ tội lỗi của mình, để cầu Phật pháp tiêu mất. Ai biết những cái kia Mani tăng không phải tại loại này khuynh thuật bên trong mượn cơ hội tìm kiếm mình muốn biết đến bí mật, từ đó kiếm lời. Lệ Khê chỉ gật đầu nói, cho nên Mani tăng loại pháp này sẽ bị người lên án. Cái kia đại từ ẩn tự loại pháp này sẽ nguyên bản cũng liền kéo dài mấy năm liền không làm, phía sau thay thế chính là loại này che màn pháp hội, cái này che màn pháp hội biến thành năng nhân dị sĩ thu hoạch tin tức và giải quyết chuyện phiền toái thông đạo. A, ngươi nói rõ chi tiết nói. Bùi Vân Cử lông mày cao lại, nàng không biết ngay từ đầu kéo giao hữu, làm sao lại kéo tới trên loại chuyện này đi. Mỗi lần che màn pháp hội lấy 10 người làm hạn định, 10 phần bí ẩn, đối với người tham dự cũng có cực cao yêu cầu. Lệ Khê chỉ nghiêm mặt nói, muốn tham dự che màn pháp hội đầu tiên liền nhất định phải giao nạp 50 sâu đồng tiền, còn muốn chuẩn bị mấy cái người bình thường không biết bí ẩn. Mỗi cái người tham dự đều muốn do chủ trì pháp hội đại từ ân tự cao tăng xác định thân phận, sau đó lại thông chi pháp hội địa điểm cùng thời gian. Sau đó nếu là ở trên pháp hội cung cấp bí ẩn, không có khả năng bị tham dự pháp hội những người còn lại tán thành, căn bản không có giá trị, cái kia nếu là lần sau pháp hội nhắc lại thờ không được có giá trị bí ẩn, sau này liền vĩnh viễn mất đi tham dự pháp hội cơ hội, cái kia giao nạp 50 sâu đồng tiền cũng liền không có. Che màn pháp hội đúng là loại bí ẩn này hội giao lưu. Bùi Vân Cử có chút không dám tin, chính là một cái trao đổi lẫn nhau bí ẩn tình báo tụ hội. Lệ Khê chỉ gật đầu nói, đúng là như thế một cái tụ hội, mỗi cái người tham dự đều phải ẩn nấp thân phận, liền liền tiến vào pháp hội đều là tuyệt đối bí ẩn, nhưng mỗi người đều phải lấy một cái không có khả năng sửa đổi danh hiệu, mà lại không chỉ là bí ẩn tin tức trao đổi. Tại che màn trên pháp hội, còn có thể cung cấp treo giải thưởng, để người tham dự hỗ trợ giải quyết chuyện phiền toái của mình, hoặc là cung cấp treo giải thưởng, để cho người ta hỗ trợ nghe ngóng cái nào đó đặc biệt bí ẩn. Kể từ đó, có chút người tham dự ở giữa cùng chung chí hướng, mặc dù không biết thân phận của đối phương, nhưng thường thường có thể trở thành chân chính bản thân. Kết bè kết cánh là trọng tội. Bùi Vân Cử dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Lệ Khê Chỉ, hoàng đế có thể dễ dàng tha thứ loại pháp này sẽ kéo dài xuống dưới. Lệ Khê Chỉ mỉm cười, nói mỗi người đều có chút dở hơi, khả năng thánh nhân cũng không ngoại lệ. Bùi Vân Cử sững sờ. Nàng còn chưa kịp nói chuyện, Lệ Khê Chỉ cũng đã nhịn không được bật cười, che màn pháp hội từ lúc mới bắt đầu tiêu nghiệt lại biến thành bộ dáng như vậy, có lẽ bản thân liền là hoàng đế âm thầm thụ ý, hoàng đế có lẽ cũng nghĩ thông qua loại pháp này sẽ thám thính chân chính dân ý, biết một chút bình thường rất khó được biết bí ẩn. Rất có thể. Bùi Vân Cử lập tức kịp phản ứng, không khỏi toàn thân run run một chút. Nàng có thể tưởng tượng, 10 người tiểu mẹ mẹ trốn ở nơi nào đó tiến hành tư ẩn giao lưu, kết quả bên trong kỳ thật né một cái hoàng đế. Bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên triều đình một chút tư ẩn, nói không chừng tại loại pháp này sẽ lên, lại có thể nói dài nói dai. Cái này tựa hồ 10 phần kích thích. Chỉ là vạn nhất thân phận phát hiện, bị người thu được về tính sổ sách nói thế nào? Bùi Vân Cử tâm niệm lóe lên, lại nhíu mày lại, nói nhưng đây tuyệt đối giữ bí mật. Chủ trì pháp hội này tăng nhân, liền tuyệt đối tin được không? Lệ Khê Chỉ cười nói, trên đời lại không cái thứ hai dạng này tuyệt đối sẽ không lộ ra người khác tư ẩn người, bởi vì chủ trì pháp hội này tăng nhân là Huyền Khánh pháp sư, hắn nguyên bản tu chính là ăn mật công đức pháp môn, mà lại hắn chủ trì pháp hội này đằng sau, lại tu bế khẩu thiền. Lại là Huyền Khánh pháp sư. Bùi Vân Cử lấy làm kinh hãi. Huyền Khánh pháp sư tại toàn bộ đại đường mà nói đều là nhất là đức cao vọng trọng cao tăng, loại người này theo đuổi nguyên bản cũng không phải là công danh lợi lộc, Bùi Vân Cử cảm thấy dù là ra một phần bạn ngoài ý muốn, Huyền Khánh pháp sư thật muốn tính toán người nào đó, cũng tuyệt đối rơi không đến nàng Bùi Vân Cử trên đầu. Cái này che màn pháp hội hoàn toàn chính là một đống không rõ thân phận người ngâm đâm đâm gây sự, mà lại không chừng bên trong còn có hoàng đế, còn có cái khác lý thị tử đệ. Kích thích, chơi vui. Đột nhiên, nàng kịp phản ứng, nhìn xem Lệ Khê Chỉ nói, "Lệ Khê Chỉ, loại này che màn pháp hội như vậy bí ẩn, người bình thường khẳng định không biết trong đó nội tình." Ngươi có phải hay không tham gia qua loại này che màn pháp hội, cho nên mới biết được đến như vậy rõ ràng. Khu cụ Lệ Khê Chỉ có chút chột dạ gục đầu xuống đến, lúng túng nói, tham gia qua một lần, nói đúng là ra bí ẩn gây nên không được bất luận cái gì người tham dự hứng thú, liền không có tham gia qua lần thứ hai. Ta liền biết, ngươi cái này mày dậm mắt to cũng rất xấu. Bùi Vân Cử nhịn không được trùng điệp khe nói, ngươi cũng không chính mình cân nhắc một chút, liền ngươi có thể biết cái gì đỉnh cấp bí ẩn. Đúng đúng đúng. Bất quá nghĩ đến không phải liền là thấy chút việc đời thôi. Lệ Khê Chỉ giả ra xấu hổ bộ dáng. Nhưng trong lòng là âm thầm đắc ý tiểu thư ngươi là không biết, ta lão biên quân tại che màn pháp hội bên trong thế nhưng là lựa rất. Những cái kia tham gia che màn pháp hội người, khẩu vị cũng là xảo trá rất. Lần trước có quan hệ một cái Bùi gia đại tiểu thư Bùi Minh Duyệt chân đến cùng thối hay không bí ẩn, ta đều được 200 sâu đâu. Loại này che màn pháp hội, chỉ ở trường ăn có, hay là tại nơi khác cũng có. Bùi Vân Cử đã bị treo lên khẩu vị. Đại đường cảnh nội đại thành đoán trường đều có, vũ châu cũng hẳn là có, chỉ là loại này che màn pháp hội có thể hay không thành hàng, chủ yếu là nhìn trong khoảng thời gian này có hay không đầy đủ pháp hội người tham dự. Lệ Khê Chỉ nói ra, U Châu thành đều có. Bùi Vân Cử hít vào một ngụm khí lạnh, loại pháp này biết tay đều ngả vào nơi này. U Châu là từ xưa loạn địa, chiến lược địa vị 10 phần trọng yếu, hoàng đế tự nhiên cũng muốn biết loại này rất dễ dàng xảy ra vấn đề địa phương một chút tình huống. Lệ Khê Chỉ nói khẽ, chỉ là cùng Trường An, Lạc Dương so sánh, loại địa phương này có được pháp hội tư cách người tương đối hơi ít, tại Trường An khả năng cách mỗi hơn 10 ngày liền có một trận dạng này pháp hội, nhưng ở U Châu, liền muốn tìm vận may. Bùi Vân Cử nhẹ gật đầu. Ý tứ này chính là muốn nhìn trong khoảng thời gian này muốn nghe ngóng tin tức nhiều người không nhiều. Vậy ta đây chủng còn không có tham gia pháp hội tư cách người, có thể ở chỗ này lần đầu tham gia pháp hội. Nàng nhìn thoáng qua Lệ Khê Chỉ, loại pháp này sẽ có thể hay không thay thế tư cách của ngươi? Cái này tuyệt đối không thể thay thế, quy củ hay là rất nghiêm khắc. Lệ Khê Chỉ mặt đều có chút trắng, vạn nhất không tuân quy củ, không chỉ có người thay thế cùng bị người thay thế đều muốn bị loại, sau này đều không có đủ tiến vào pháp hội tư cách, mà lại rất có thể bị mặt khác tham gia pháp hội người truy tra ra đến, liên thủ cho làm. Nghiêm trọng như vậy, Bùi Vân Cử nhíu chặt lông mày. Lệ Khê Chỉ chân thành nói, không tuân quy củ chính là không có khả năng thủ mật, cái này liên lụy đến quá nhiều người bí ẩn, những người còn lại sẽ cảm thấy người này tồn tại sẽ là tai họa ngầm, nhất là cùng người này tồn tại qua người giao dịch, càng là sợ mình bí mật bị tiết lộ, nhất định sẽ nghĩ cách đem người này diệt trừ. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta lấy tới cái này tham gia pháp hội tư cách? Bùi Vân Cử ngược lại là rất ưa thích pháp hội loại phong cách này. Lần thứ nhất tham gia loại pháp này sẽ, nhất định phải đạt được 2 tên trở lên thâm niên pháp hội thành viên đề cử, nếu là ở Trường An, ta hẳn là có thể giúp ngươi lấy tới tham gia pháp hội tư cách, nhưng là tại Vũ Châu cũng có chút khó khăn. Lệ Khê Chỉ nói, ta có thể thử một lần lại nói. Bùi Vân Cử suy nghĩ một chút, nói có thể hay không cũng giúp Cố Thập Ngũ làm một cái tham gia loại pháp này biết tư cách. Lệ Khê Chỉ cười khổ gật đầu một cái. Kỳ thật hắn cảm thấy đừng ngừa. Nếu là Cố Thập Ngũ dùng chính mình thân phận thật sự, chỉ là minh bách pha người trôn sắc danh hào, phải vào loại này che màn pháp hội vậy đơn giản quá dễ dàng. Quan ngoại bí văn, biên quân bí ẩn, cọp ngầm thường ngày. Chỉ là những này liền đầy đủ thỏa mãn những người kia lòng hiếu kỳ. Lại càng không cần phải nói hắn là Hắc Sa Ngoại trận chiến kia thống lĩnh, nhưng mấu chốt ở chỗ Cố Thập Ngũ tiến vào U Châu thành, khẳng định là muốn dùng thông quan văn điệp bên trên thân phận. Cái kia thường thường không có gì lạ thân phận, coi như hắn có thể tìm tới mấy người giới thiệu, chỉ sợ cũng không thông qua pháp hội bậc cửa. Chương 96, làm gì có vấn đề chương 96, Lam Di có vấn đề khoảng cách Vũ Châu thành còn có một ngày một đêm đường xe lúc, Cố Lưu Bạch muốn hoàn toàn mới thông quan văn điệp làm xong. Cố Ngưng Khê, Trương An Diên Khang Phượng Cố Hàm Tinh chi tử. Hoa ra tại cái này thông quan văn điệp bên trên rõ ràng là hạ tử lực khí phương châm chính là một cái chết không đối chứng. Cố Hàm Tinh là bệnh chết tại Vũ Châu một tên tiểu thương, rời đi Trường An đã hơn 30 năm, tại Diên Khang Phượng không có cái gì thân thích, bất quá hắn lúc tuổi còn trẻ tại Sa Châu đã từng đi lính, có một ít quân công. Diên Khang Phượng bên trong có hai gian phòng, tại Trường An huyện còn có mười mấy mẫu đất cằn. Thê tử của hắn là Vũ Châu một tên tinh thần sa sút thi nhân Khúc Hàn Mai nữ nhi Khúc Mộng Ngư, cũng coi là thư hương môn đệ. Kể từ đó, dựa theo thông quan văn điệp bên trên thân phận, Cố Lưu Bạch xuất thân miễn cưỡng coi như có thể. Vị phụ thân này Cố Hàm Tinh tuy nói là thương nhân, nhưng trước đó lại là đường đường chính chính tích lũy qua quân công biên quân, mẫu thân cũng là thân thế trong sạch, người đọc sách trong nhà nữ tử. Mà lại Hoa Thương Minh bí mật cùng Cố Lưu Bạch nói qua, dù là thật có cái gì quyền quý hoa khí lực âm thầm đến cha, cũng mảy may cha không ra sơ hở gì. Bởi vì cái này Cố Hàm Tinh cùng Khúc Ngọc Ngư hoàn toàn chính xác có một đứa con trai, chỉ là nuôi đến 5 tuổi lúc, Khúc Ngọc Ngư cũng bệnh chết, cái này 5 tuổi nhi tử liền phó thác cho Hoa Gia mạo xưng làm nô bộc. Hiện tại người này còn tại Hoa Gia làm thợ tiểu hoa, chỉ là liền ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình lai lịch, chỉ biết mình từ nhỏ là bị Hoa Gia từ nhà cùng khổ xăm đến. Cố Lưu Bạch đỉnh thân phận của người này, muốn chân chính kiểm chứng đứng lên, Hoa Gia cũng chỉ có tầm 2-3 người mới có thể biết thật giả. Hoa Gia qua tay cái này thông quan văn điệp, mình đương nhiên sẽ không chứng minh chính mình làm giả. Như vậy đến một lần, Cố Lưu Bạch mặc dù chưa bao giờ đi qua Trường An, nhưng ở Trường An cũng đã có đường đường chính chính sản nghiệp. Mà lại Hoa Thương Minh cố ý cáo chi, hắn đã làm cho người đi Trường An chứng thực những sản nghiệp kia, cũng sửa chữa chỉnh lý những cái kia bất động sản. Chính là mặc kệ Cố Lưu Bạch sẽ đi hay không ở hai gian phòng kia, nhưng những khả năng này sẽ tiêu phí hắn một chút thời gian bị bận, đều trước giúp hắn làm lại nói. Còn lại Âm Sơn Như Ong vỡ tổ những người này thông quan văn điệp, cũng là cùng loại, chịu đựng kiểm tra thực hư không nói, trong đó hơn phân nửa ngược lại là đều tại Trường An, vạn năm có chút gia sản. Đoán chừng Hoa Gia không chỉ là đem dưới tay mình một vài gia tộc cẩn thận thu hết một lần, liền ngay cả một chút môn sinh quan hệ đều vận dụng. Trương An, vạn năm phạm vi bên trong rất nhiều vô chủ sản nghiệp kỳ thật sát suất lớn đã rơi vào huyện nha có thể là phường chính trong tay, muốn gọn gàng móc đi ra, kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy. Cố Lưu Bạch bất động thanh sắc biểu thị ra hài lòng. Hoa Thương Minh rốt cục thở phào một cái. Hắn cảm thấy mình rốt cục có thể an ổn ngủ một giấc ngon lành. Ban đêm tiến đến trước đó, Yến Trường Thọ bọn người lại bắt đầu chuẩn bị cùng tên kia xuất quỷ nhập thần người tu hành đấu trí đấu dũng thời điểm. Chu Lư Nhi cười hì hì xuất hiện ở Cố Lưu Bạch trước mặt. Cố Lưu Bạch ngay tại thưởng thức chân trời giáng chiều. Giáng chiều rất đỏ. Chu Lư Nhi mặt cũng hưng phấn đến có chút đỏ lên, "Thập Ngũ ca, ta phát hiện một cái bí mật." Cố Lưu Bạch sững sờ, "Bí mật gì?" Chu Lư Nhi bốn phía nhìn thoáng qua, xác định không có người chú ý, lúc này mới đắc ý nói khẽ, "Ta phát hiện ta cũng là người tu hành a. Chắc không được Lương Phong Ngưng làm sao đều không truyền ta công pháp, nguyên lai ta sư phụ kia dạy ta hô hấp pháp, chính là chân khí pháp môn tu luyện a." Cố Lưu Bạch vô ngữ, "Chu Lư Nhi ngươi bí mật này phát hiện tốt." Chính là đoán chừng so người bình thường phát hiện bí mật này đã chậm 8-9 năm. Chu Lư Nhi hôm nay đầu có chút dùng tốt, hắn nghe được Cố Lưu Bạch là đang cười nhạo mình, nhưng hắn cũng không tức giận, dù sao mình suy đoán tương đương với được chứng minh. "Thập Ngũ ca, vậy ta đây cái người tu hành, đến cùng có lợi hại hay không?" Hắn lập tức hỏi ở trong lòng nhẫn nhịn nửa ngày vấn đề. Cố Lưu Bạch thật sâu như mày, "Chu Lư Nhi, ngươi có biết hay không mẹ ta vì cái gì không để cho ngươi cảm thấy ngươi là người tu hành?" Chu Lư Nhi lẽ thẳng khí hùng lắc đầu, "Mẹ ngươi thật nhiều cách làm ngay cả ngươi cũng nghĩ mãi mà không rõ, ta con lửa này đầu làm sao có thể nghĩ đến minh bạch?" Ngươi nguyên bản thân thể nội tình quá kém, tiên thiên quá không đủ, không tu cái kia giả lạt ma chân khí pháp môn, ngươi liền sẽ chết, cho nên mẹ ta bỏ ra thật lớn khí lực đem ngươi đưa đi hằn cái kia. Cố Lưu Bạch nghiêm túc nói, nhưng là chính ngươi cũng biết, mẹ ta cảm thấy ngươi là não lửa túi, ngươi người này không có gì ý xấu còn chưa tính, hơn nữa nhìn người còn cảm thấy người đều là người tốt, ngươi nếu là người tu hành, phàm là người khác cảm thấy ngươi có uy hiếp, nghĩ cách giết chết ngươi cũng quá đơn giản. Làm sao có thể đơn giản? Chu Lư Nhi biểu thị không phục, có ngươi cùng hạ hỏa là chiếu nhìn ta, ai có thể giết chết ta? Chúng ta cũng chỉ có đi ngủ trong mắt, chú ý không đến ngươi thời điểm. Cố Lưu Bạch cười lạnh khoát tay áo, ra hiệu Chu Lư Nhi đừng loạn đả xóa, ngươi cho ta chăm chú nhớ kỹ, ngươi tại vừa ra đời thời điểm, có cái rất lợi hại lao hòa thượng liền cho ngươi từng đứt bản mệnh, hắn nói ngươi nhất định không có khả năng học đánh nhau chém giết biện pháp, nếu không ngươi liền sống không lâu, chúng ta làm sao bảo đảm ngươi cũng không dùng. Cho nên ngươi cái kia tự học thành tài ném tảng đá, ngươi trừ cứu người bên ngoài cũng không cho phép dùng, đừng cảm thấy chính mình là người tu hành, đừng nghĩ đến cùng người chém giết. Người tu hành cùng người tu hành là không giống với người tu hành là vì bản mệnh. Không phải là vì đánh nhau giết người có chúng ta, cho nên ngươi đừng đi nghĩ đến đánh nhau chuyện giết người. Ta đã biết. Chu Lư Nhi cười hì hì đáp ứng xuống tới. Hắn biết Cố Lưu Bạch nhất định là vì chính mình tốt, nhưng hắn lập tức lại hỏi, cái kia chạy nhanh biện pháp hẳn là học được không có việc gì. Chạy nhanh biện pháp? Cố Lưu Bạch ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, ngươi bình thường không phải đã chạy đến nhanh chóng. Ta học được một cái chạy thật nhanh biện pháp, tựa như là mẹ ngươi nói đỉnh lợi hại khinh công tân pháp. Chu Lư Nhi lập tức đáp ý, sư phụ ta trước kia dạy ta, cùng biện pháp này so sánh, liền không thể tính chạy, nhiều nhất chỉ có thể coi là đi nhanh đi. Ngươi ở đâu ra cái gì chạy thật nhanh biện pháp? Cố Lưu Bạch lấy làm kinh hãi. Làm gì cho ta một quyển thẻ che con, trên đó viết thảo thượng phi, nàng nói nàng đồ vật bên trong xem không hiểu, muốn cho ta học được dạy nàng. Chu Lư Nhi càng đắc ý, ta xem rất lâu, rốt cục làm rõ ràng, một hồi ta liền đi dạy nàng. Cố Lưu Bạch nuốt ngụm nước miếng, làm gì đưa cho ngươi đồ vật, cho ta xem một chút. Chu Lư Nhi có chút do dự, Thập Ngũ ca, ta cái này muốn hay không hỏi một chút làm gì, dù sao cũng là đồ đạc của nàng, cũng không nói để cho ta cho người khác nhìn. Ta là người khác sao? Cố Lưu Bạch một bộ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép dáng vẻ, ta không giúp ngươi xem một chút, ta làm sao biết ngươi con lửa này đầu lĩnh ngộ được đúng hay không, vạn nhất ngươi đem làm gì dạy hư mất làm sao bây giờ?
Đúng a.
Chu Lư Nhi nhanh chóng đem trong ngực thẻ trúc móc ra, Thập Ngũ ca ngươi cho ta xem thật kỹ một chút. Doanh địa nơi nào đó, cái nào đó một mực tại cùng tất cả mọi người chơi trốn tìm người đối với Cố Lưu Bạch biểu thị vô ngữ. Cái này lừa gạt Chu Lư Nhi đều có thể lừa như vậy lẽ thẳng khí hùng. Thảo Thượng Phi. Cố Lưu Bạch triển khai thẻ trúc này xem xét, sắc mặt liền lập tức không đúng. Thân mẹ nó Thảo Thượng Phi. Quách Bác Khê chuyển cho hắn Thương Lãng kiếm tông mật kiếm pháp trong cửa, liền bao hàm rất mạnh lướt sóng phi tuyết thân pháp, tại Trường An tất cả tu hành địa bên trong, Quách Bác Khê chuyển cho hắn loại này khinh công thân pháp, chí ít có thể lấy vững vàng 5 vị trí đầu. Nhưng là trên thẻ trúc này khinh công pháp môn, giống như cùng lướt sóng tuyết bay so sánh cũng không kém bao nhiêu a người thua lỗ. Cố Lưu Bạch chính nghẹn họng nhìn chân chối nghiên cứu trên thẻ trúc pháp môn lúc, đang dùng thanh thủy rửa mặt Lam Ngọc Phượng đột nhiên nghe được Tử Thất thanh âm. Vì sao nói ta thua lỗ cát? Lam Ngọc Phượng có chút kỳ quái nhẹ giọng hỏi. Tử Thất trầm thống thanh âm truyền vào tai của nàng quyết, Cố Lưu Bạch đang từ Chu Lư Nhi trong tay lừa người cái kia thẻ trúc nhìn, hắn học trộm người pháp môn. A, vậy cũng không tính thua thiệt rát. Lam Ngọc Phượng sững sờ. Làm sao lại không tính thua lỗ? Tử Thất rõ ràng nghĩ không thông. Ta mỗi ngày trộm hắn đồ vật, hắn học trộm ta pháp môn, cũng là bình thường rát. Lam Ngọc Phượng nghĩ đến tối nay lại có thể trộm một vật, lập tức nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Từ Thất vô ngữ, hắn lúc này mới hiểu được, Lam Ngọc Phượng cho Chu Lư Nhi pháp môn kia thời điểm, nàng liền đã nghĩ kỹ là muốn thuận tiện cho Cố Lưu Bạch nhìn. Xem ra trong khoảng thời gian này Cố Lưu Bạch không chỉ là đem Bùi Vân Cử dô đến tâm hoa nộ phóng, hắn đem hắn Lam Di cũng là dô đến cực kỳ hài lòng a. Cố Lưu Bạch lúc này đã triệt để chân kinh, hắn cũng không giống như Chu Lư Nhi nhìn hồi lâu còn muốn chính mình có hay không chân khí. Hắn nhìn thấy vận hành chân khí hình, hơi một vận chân khí thời điểm, cũng cảm giác được môn khinh công này pháp môn cường đại. Chân khí dựa theo pháp môn này kinh mạch vận hành đồ hành tẩu, hắn trực giác những cái kia chân khí tính chất đều tựa hồ có rất lớn chuyển biến. Tựa hồ trung quanh giữa thiên địa có chút càng nhẹ nhàng khí tức bị dính dấp bao khỏa tới, để thân thể của hắn đều trở nên nhẹ nhàng. Pháp môn này cùng lúc trước hắn tiếp xúc tất cả khinh công pháp môn đều hoàn toàn khác biệt, tại nhẹ nhàng cùng phương diện tốc độ tuyệt đối càng cao minh hơn. Thập Ngũ ca, thế nào? Chu Lư Nhi ngược lại là bị hắn hù dọa pháp môn này rất có vấn đề sao?
Không, pháp môn này không có vấn đề.
Cố Lưu Bạch hít sâu một hơi, nói ra. Chu Lư Nhi không hiểu rõ Thập Ngũ ca vậy ngươi sắc mặt vì cái gì không đối?
Pháp môn không có vấn đề, ngươi làm gì đầu óc khả năng có vấn đề.
Cố Lưu Bạch tâm tình nặng nề nói.
Chu Lư Nhi không rõ, không phải là của mình não lửa con có vấn đề sao? Làm sao biến thành làm gì đầu óc có vấn đề?
Cố Lưu Bạch nhìn xem hắn nghĩ không hiểu bộ dáng, càng phát ra vô ngữ.
Làm gì đầu óc nếu là không có vấn đề, sẽ cái gì mà sẽ đem lịch thiên như vậy khinh công thân pháp chuyển cho ngươi?
Thập Ngũ ca, vậy ta đến cùng muốn hay không để làm gì học?
Lúc này não lửa túi còn đang hỏi.
Cố Lưu Bạch hít sâu một hơi, hắn không có trả lời trước vấn đề này, mà là lại cẩn thận nhìn một lần trên thẻ trúc những văn tự kia, xác định chính mình một chữ không kém đều có thể nhớ kỹ đằng sau, lại bắt đầu dựa theo cái kia vận hành chân khí kinh lạc hình bắt đầu bật khí. Khi chân khí nhanh chóng tại những kinh lạc kia bên trong chạy xuôi, khi nhẹ nhẹ chân khí tại xung quanh người hắn tiêu tán sát na, giữa thiên địa có vô số tia nhìn không thấy nguyên khí bị khẽ động, như có gió xuân đến, thân thể của hắn trở nên rất nhẹ rất nhẹ. Hai chân của hắn lặng yên không tiếng động rời đi mặt đất, treo trên bầu trời một thước, nhưng mà lòng bàn chân lại ngay cả chân khí kích phát thanh âm đều không có.
Lợi hại a.
Cố Lưu Bạch gian nan nuốt từng ngụm nước bọt. Chắc không được Lam Di trộm cầm đồ vật lợi hại như vậy.
Thập Ngũ ca, nói ngươi làm sao tung bay?
Chu Lư Nhi rất buồn bực.
Cố Lưu Bạch tí mắng rơi xuống đất, ngươi dùng pháp môn này, không tung bay sao?
Chu Lư Nhi nắm lấy tóc mình, à không, ta lập tức liền bắn ra ngoài, bắn ra.
Chương 97, chân khí ngưng sát pháp chương 97, chân khí ngưng sát pháp. Cố Lưu Bạch phản ứng lại, tuần này con lửa là còn khống chế không tốt vận hành chân khí bình ổn độ.
Bất quá cái kia giả lạt ma chân khí pháp môn tu ra chân khí, cũng hoàn toàn chính xác so với bình thường chân khí pháp môn muốn bành trướng bá đạo, là càng khó khống chế một chút.
Ngươi lại chậm luyện một chút, các loại luyện đến có thể giống ta dạng này tung bay, lại đi dạy làm gì?
Cố Lưu Bạch lại chăm chú bàn giao nói trên thẻ trúc này đổ vật ngươi nhớ kỹ lời nói, trước còn cho làm gì, còn có, đừng lại cùng bất kỳ người nào khác nói.
Trừ làm gì bên ngoài, biện pháp này ai hỏi ngươi cũng không thể dạy.
Có ngay.
Chu Lư Nhi hấp tấp trực tiếp nắm lấy trúc giản đi tìm Lam Ngọc Phượng.
Lam Ngọc Phượng trước người, cũng đã đứng hai người.
Giang Tử Yên cùng Đoàn Ngải nhìn xem Lam Ngọc Phượng, cực kỳ cung kính thi lễ một cái, sau đó do Đoàn Ngải tế thanh tế khí lên tiếng, tiền bối, trước hai đêm cầm những vật kia đều là ngươi đi.
Lam Ngọc Phượng không thể tin mở to hai mắt nhìn, mặt của nàng lập tức đỏ lên.
Các ngươi Giang Tử Yên cùng Đoàn Ngải trong lòng đại chấn, hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, nghĩ thầm vậy mà lại là nhìn qua rất không giống phụ nhân này.
Không phải ta.
Lam Ngọc Phượng lập tức phủ nhận.
Nhưng đã quá muộn, Giang Tử Yên mỉm cười, nói khẽ, tiền bối, không cần phủ nhận, chúng ta có chứng cứ xác thật, yên tâm, trừ chúng ta không có ai biết.
Lam Ngọc Phượng đều có chút cả lầm các ngươi.
Các ngươi làm sao lại biết, chứng cứ gì?
Giang Tử Yên nói khẽ, tiền bối, hành lý của ngươi cùng người khác không giống nhau lắm.
Các ngươi Lam Ngọc Phượng cũng không biết nói cái gì cho phải, đỏ mặt đến không dám nhìn trước mắt hai người này.
Yên tâm, chúng ta sẽ giúp tiền bối bảo mật.
Đoàn Ngải lập tức vỗ bộ ngực trịnh trọng bảo đảm nói.
Tiền bối, vậy chúng ta đi trước.
Giang Tử Yên thật nhanh lôi kéo Đoàn Ngải đi.
hai cái này nữ hoa tử làm sao lợi hại như vậy a? Lam Ngọc Phượng cúi đầu, cảm thấy thật là mắc cỡ chết người. Một lát sau, Chu Lư Nhi nhảy nhảy nhót nhót tới thời điểm, Trần Đồ cũng vừa lúc đến Lam Ngọc Phượng nơi này. Lam Ngọc Phượng, cái kia hai nữ nhân có hay không tới lừa gạt ngươi? Trần Đồ nhìn thoáng qua cười hì hì Chu Lư Nhi, không để ý đến, chỉ là nhìn xem Lam Ngọc Phượng hỏi. Lừa gạt ta? Lam Ngọc Phượng cũng không đần, trong nháy mắt phản ứng lại, hoảng sợ nói, làm sao? Cái kia hai cái nữ hoa tử cũng đến trước mặt ngươi nói, trước hai đêm cầm đồ vật chính là ngươi. Trần Đồ xem xét sắc mặt nàng, trong nháy mắt liền biết chuyện gì xảy ra, hắn bất đắc dĩ vô cái chán, cái kia hai nữ nhân trừ Bùi Vân Cử bên kia không có đi, chúng ta bên này người, các nàng toàn bộ đều nói rồi một lần, nhưng đoán chừng ngươi thật bị lừa dối đi ra. Tại sao có thể như vậy rát? Lam Ngọc Phượng trợn mắt hốt mồm, vậy các nàng còn nói có chứng cứ xác thật, nói hành lý của ta cùng người khác không giống nhau lắm. Chu Lư Nhi đều không có nghe rõ tiền căn hậu quả, nhưng nghe Lam Ngọc Phượng tiểu nói này, hắn lại cười đến thẳng nền đất, làm gì, ngươi bị người lừa gạt hai hành lý cùng người khác một dạng a? Mỗi người hành lý đương nhiên cũng không giống nhau. Lam Ngọc Phượng Trần Đồ đầu đau. Hắn đột nhiên cảm thấy, trước kia chính mình cảm thấy mình thông minh, chỉ là bởi vì những đồng bạn này phụ trợ. Hai thiếu nữ con thỏ một dạng chạy tới doanh trướng của mình trước. Sợ chết sợ chết. Giang Tử Yên sắc mặt trắng bệnh. Nàng lần này cũng không phải trang. Nàng là thật sợ, trái tim nhảy nhanh từ trong cổ họng đục tới. Không nghĩ tới nhìn qua thành thật nhất, tốt nhất giống không có gì thủ đoạn hết lần này tới lần khác chính là như vậy lợi hại cao nhân. Đoàn Ngải cũng khẩn trương đến muốn mạng. Tiền bối đều là sĩ diện. Nàng thật sợ Lam Ngọc Phượng kịp phản ứng là bị các nàng lừa dối đằng sau, liền tức giận giáo huấn các nàng. Chỉ là các nàng cũng không hiểu biết Lam Ngọc Phượng là cái một loại khác thường cao thủ. Nàng phát hiện mình bị lừa dối đi ra đằng sau, lúc này chính rất sầu lo suy tư một vấn đề. Cố Lưu Bạch nói nếu như những thế gia tử đệ này có thể bắt lấy nàng gây án vết tích, liền cho những thế gia tử đệ này một chút chỗ tốt. Vậy nàng hiện tại muốn cho hai cái này nữ hoa tử chỗ tốt gì? Không phối hợp Cố Lưu Bạch cho chỗ tốt nói, cái kia là thật có chút mất mặt a. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên, có cái cả hai cùng có lợi ý kiến hay. Vinh bất tiếm cha a. Nàng nhìn xem trước người cười hì hì Chu Lư Nhi, nói khẽ, Chu Lư Nhi sẽ giúp Lam Di một chuyện có được hay không? Chu Lư Nhi không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, Lam Di, ta nhất vui lòng giúp cho ngươi bận rộn, có việc ngươi nói chuyện. Giúp ta chạy cái chân, đi tìm một cái vừa mới lừa gạt ta cái kia hai cái nữ hoa tử cát. Chu Lư Nhi rất mau ra hiện tại vẫn trong lòng hư Đoàn Ngải cùng Giang Tử Yên trước mặt. Lam Di có cái đồ vật để cho ta giao cho các ngươi. Hắn nhìn xem chung quanh không có người chú ý, lặng lẽ từ trong tay áo móc ra một cái dùng vải thô bao khỏa đồ tốt đưa tới hai người trước mặt. Thứ gì? Hai tên thiếu nữ con mắt lập tức sáng lên. Lam Di không nói, nhưng khẳng định là đồ tốt. Chu Lư Nhi nói khẽ, nhưng là Lam Di muốn để các ngươi làm nàng nội ứng. Nội ứng? Giang Tử Yên cùng Đoàn Ngải sững sờ, chợt hai người đều kịp phản ứng, để cho chúng ta giúp nàng lẫn lộn ánh mắt, dễ dàng hơn nàng đắc thủ. Lam Di nói các ngươi thông minh như vậy, khẳng định hiểu. Chu Lư Nhi cười hì hì nói khẽ, Lam Di nói các ngươi không cần không có ý tứ, cho bọn hắn gia tăng điểm độ khó cũng là có lợi cho bọn hắn tu hành. Nhất định không cô phụ tiền bối chờ mong. Đoàn Ngải nghe chút Chu Lư Nhi lời này, lập tức một tia áy náy cảm giác cũng bị mất. Chu Lư Nhi, vậy ngươi chuyện này ngàn vạn không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Giang Tử Yên cảm thấy Chu Lư Nhi người này tựa hồ có chút không quá đáng tin cậy, không yên lòng bàn giao một câu. Các ngươi yên tâm, Lam Di đã sớm cùng ta nói xong rồi, còn có, Lam Di cùng các ngươi nói, cho các ngươi đồ vật chỉ có thể hai người các ngươi nhìn, không thể cho người khác nhìn, xem hết trả lại cho nàng. Chu Lư Nhi cũng không yên lòng hai người dáng vẻ, chăm chú bàn giao. Đó là tự nhiên. Hai tên thiếu nữ gật đầu phải cùng giã tỏi một dạng. Sau đó hai người cũng không vào doanh trướng, liền một đầu tiến vào ban ngày cưỡi xe ngựa trong buồng xe, hai người đầu sắt bên đầu mở ra bao vải. Bên trong lại là một quyển trúc giản. Chỉ bất quá trên thẻ trúc chữ không giống với. Ánh vào các nàng tầm mắt ba chữ rất kinh dị, phun trên người. Hai người trái tim đều rụt lại một hồi. Trong lòng dâng lên đều là ý niệm bất tưởng. Nhưng đợi đến các nàng xem gặp trong thẻ trúc này nội dung lúc, các nàng trong mắt kinh dị nhưng trong nháy mắt biến thành chấn kinh cùng kinh hỉ. Cái này lại là một loại rất lợi hại chân khí ngưng sát pháp môn. Chân khí ngưng sát pháp môn bản thân liền rất hiếm thấy. Trường An tất cả tu hành địa bên trong, nổi danh nhất ngưng sát pháp môn là Thái Âm kiếm tông kiếm sát thuật. Loại bí thuật này nghe nói là phải dùng đặc biệt tinh kim bột phấn đánh vào người tu hành khiếu vị bên trong, sau đó dùng cái này khiếu vị dẫn tụ chân khí, tại khiếu vị bên trong cô đọng kiếm sát. Nhiều nhất có thể tại khiếu vị bên trong cô đọng 32 đạo kiếm sát. Lúc đối địch, cái này kiếm sát thuận kinh mạch có thể đột nhiên đánh ra, dài đến một xích kiếm sát có thể xuyên thủng phổ thông áo giáp. Dựa theo trên thẻ trúc văn tự thuật lại, môn này chân khí ngưng sát pháp môn ngưng ra tức chết uy lực khẳng định không bằng Thái Âm kiếm tông kiếm sát, nhưng nó cũng có Thái Âm kiếm sát không thể sánh bằng chỗ độc đáo. Tỷ như Thái Âm kiếm sát tiến hành tu hành, những cái kia tinh kim bột phấn đối với người tu hành thân thể sẽ bị tổn thương, nhưng cái này phun chết người sẽ không đối với người tu hành thân thể tạo thành tổn thương. Thái Âm kiếm sát nhiều nhất có thể ngưng luyện ra 32 đạo kiếm sát, tựa như là trong kinh mạch cất giấu 32 chuôi ám kiếm, mà cái này phun chết người chỉ có thể ở trong cổ ngưng ra 7 đạo tức chết, nhưng nó thi triển ra, so Thái Âm kiếm sát tựa hồ càng thêm bí ẩn. Thái Âm kiếm sát lấy 10 ngón kinh lạc dẫn đường, ít nhất phải ngón tay hướng phía đối thủ điểm tới. Nhưng cái này phun chết người tức chết, là há miệng liền phun. Cái này cùng người chém giết, đột nhiên một hơi sát phun tại mặt người mắt bên trên, vậy người này trừ phi hộ thể chân khí cường hành đến vượt qua hai cái đại giai trình độ, nếu không không chết cũng muốn hai mắt bị đánh ngủ. Loại này chân khí ngưng sát pháp môn, đặt ở bất luận cái gì tu hành địa đều tuyệt đối là chỉ truyền đệ tử chân truyền bí thuật. Nhưng cái này nhìn qua trung thực phụ nhân, vậy mà trực tiếp truyền cho các nàng. thủ bút này thật hủ chết người. Hai thiếu nữ tinh tế nhớ kỹ trên thẻ trúc từng chữ, sau đó cẩn thận lĩnh hội một phen, đợi đến thử theo pháp vận hành một phen chân khí, các nàng rốt cục xác định đây cũng không phải là vị tiền bối kia cùng các nàng đùa giỡn, là chân chính hành chi hữu hiệu pháp môn. Phi, Giang Tử Yên đối với cửa xe màn phun một cái, một đạo mắt thường khó gặp hơi mỏng khí kiếm xông vào cửa xe màn bên trên, bụp một tiếng nhẹ vang lên. A đẩy, Đoàn Ngải cũng phun ra một ngụm, vừa mới ngưng ra tức chết cũng dâng trào mà ra, so Giang Tử Yên cái kia đạo khí kiếm lộ ra yếu hơn mỏng hơn một chút, nhưng cũng đã có cửa xe màn phát ra bụp một tiếng vang. Lợi hại a, hai thiếu nữ miệng đều kém chút vui lên ra. Nếu là hai người chân khí tu vi mạnh hơn một cái đại giai, khẩu khí này sắt phun đem lên đi, chẳng phải là rất dễ dàng đem người trong mắt đánh nổ. Phi phi phi. A đẩy đẩy đẩy. Chương 98, hắn là thật xấu bụng chương 98, hắn là thật xấu bụng sáng sớm. Tiến Trường Thọ bất đắc dĩ nhìn xem Tần Lan, nói hôm nay liền đến Đu Châu thành, đêm nay nếu không để các nàng đều nghỉ ngơi một đêm đi, ngủ được quá ít, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Tần Lan tràn ngập sầu lo nhìn cách đó không xa Đoàn Ngải cùng Giang Tử Yên, rất tán thành. Hai người kia tối hôm qua tiểu tựa hồ chúng ta bình thường, một lát nữa liền nói trông thấy người, một hồi lại như giống như nổi điên đối với không khí nổ nước miếng. Ngay tại hắn hướng phía hai người nhìn lại thời điểm, hắn phát hiện Đoàn Ngải cùng Giang Tử Yên lại đang đối với phía trước không khí, nâng lên quai hàm muốn nổ nước miếng dáng vẻ. Lâm Nghi, hôm nay liền có thể tiến Đu Châu thành, nhưng là ta phát hiện giống như có điểm gì là lạ, không chỉ là cái kia hai cái biểu biểu, ta vừa mới trông thấy bản lang huynh giống như cũng có chút không được bình thường. Dung Tú cùng Hoa Lâm Nghi cũng đang nói thì thầm. Cố Ngưng Khê có chỗ nào không đúng kỉnh? Hoa Lâm Nghi đầu óc cũng hỗn loạn, nàng nguyên bản quyết định chờ thêm đường đằng sau lại trong xe ngựa ngủ bù, nhưng nghe đến Dung Tú kiểu nói này, nàng ngược lại là tới điểm hào hứng. Dung Tú mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, ta cảm giác hắn hôm nay muốn đâm ta. Hoa Lâm Nghi mặt đều đen, ngươi đồ đi này, hiện tại là mùa đông, không đến phát xuân thời điểm. Dung Tú ngẩn người, Tê Văn nói, không phải ngươi nghĩ cái kia đâm. Hoa Lâm Nghi hướng phía Cố Lưu Bạch vị trí nhìn lại. Đúng lúc Cố Lưu Bạch từ xe ngựa một bên đi ra, Hoa Lâm Nghi đột nhiên cũng toàn thân có chút run rẩy. Nàng trong nháy mắt minh bạch Dung Tú nói cái kia đâm là có ý gì. Cố Lưu Bạch hôm nay ánh mắt cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Hắn tựa hồ đang liếc người, tựa hồ đang ngắm lấy trên người nàng, nhìn xem chỗ nào tốt hạ kiếm. Thật là nhìn thấy cái nào giống như muốn ở đâu đâm một kiếm cảm giác. Người đây là bắt bọn hắn luyện kiếm. Âm Thập Nương xuất hiện ở Cố Lưu Bạch bên người. Đối với, Cố Lưu Bạch cười híp mắt nhẹ gật đầu, ta luyện kiếm luyện được vất vả, cũng không thể để bọn hắn nhàn rỗi. Hắn tay trái thương mới vừa vặn gần như khỏi hẳn, Âm Thập Nương liền truyền hắn xương kiếm ngụy kiếm chi pháp, môn này tên là Hư Không Thất Kiếm pháp môn, lại coi trọng vận hành chân khí, lại coi trọng kiếm chiêu, mấu chốt nhất còn muốn ý niệm phối hợp, mười phần hao tâm tổn sức tố lực. Lại thêm hắn lại mới được làm gì khinh công pháp môn, gần nhất tu hành hoàn toàn chính xác có chút vất vả. Âm Thập Nương ngược lại là không có cảm thấy hắn xấu bụng. Tương phản, nàng cảm thấy Cố Lưu Bạch mình tại vất vả tu hành đồng thời, còn tại nhọc lòng dạy dỗ những này U Châu con em thế gia. Lợi dụng Lam Ngọc Phượng đến để thăng những thế gia tử đệ này nghị lực, lực chuyên chú cùng tính cảnh giác, đồng thời còn có thể tăng lên bọn hắn thiết trí mai phục, bấy dập năng lực thực chiến. Loại ý này kiếm luyện tập, càng là có thể cho những thế gia tử đệ này tùy thời cảm giác được có kiếm đánh tới, có thể tăng lên cực lớn bọn hắn lúc đối địch gặp chiêu phá chiêu năng lực ứng biến. Bất quá chân chính sự thực là nàng suy nghĩ nhiều. Cố Lưu Bạch chân chính ý tứ chính là vừa rồi hắn nói câu nói kia mặt chưa ý tứ. Hắn là thật xấu bụng. Thuần túy chính là hắn luyện kiếm vất vả, cũng không muốn để những người này chơi bời lêu lổng mà thôi. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, bằng cái gì các ngươi có thể không cần khổ? Ta dạy cho ngươi Hư Không Thất Kiếm ngươi học xong bao nhiêu? Âm Thập Nương tiếp lấy chăm chú hỏi một câu. Cố Lưu Bạch cao mày nói, những chiêu thức kia cùng hành khí phương pháp đều nhớ kỹ, bất quá thi triển ra có chút khó, mới miễn cưỡng có thể sử dụng kiếm thứ ba. So năm đó ta mạnh. Âm Thập Nương trầm giọng nói. Phải không? Cố Lưu Bạch tò mò, ngươi năm đó sử xuất kiếm thứ ba bỏ ra bao lâu? Âm Thập Nương trầm mặt một hồi, nói ta sử xuất kiếm thứ nhất dùng hai đêm bên trên. Cố Lưu Bạch còn chưa nói chuyện, nàng lại là trực tiếp quay người rời đi. Thật sự là yêu quái. Âm Thập Nương đi ra hơn 10 bước đằng sau, không nghe thấy Cố Lưu Bạch truy vấn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa mới cũng coi là cơ trí, một đêm vậy mà học xong ba kiếm. Cái này cái gì thiên phú? Năm đó nàng đạt được cái kia Hư Không Thất Kiếm kiếm phổ, kiếm thứ nhất tuy nói thật chỉ tốn 2 đêm bên trên liền nắm giữ, nhưng sau đó sẽ làm kiếm thứ 2 chính là nửa tháng sau sự tình. Về phần Hư Không Thất Kiếm chiêu thứ 3, nếu như nàng nhớ kỹ không kém, cái kia trọn vẹn dùng gần 2 tháng mới sử được. Quách Bác Khê dùng phương pháp gì dạy dỗ, mới dạy dỗ dạng này một cái yêu quái? Nếu như nàng thành thật trả lời năm đó dùng gần 2 tháng mới học được 3 chiêu đầu, cái kia Cố Lưu Bạch có thể hay không cười đến đau bụng? Nàng không cần mặt mũi sao? Cố Lưu Bạch lực chú ý ngược lại là đã sớm không tại trên người nàng. Hắn luôn luôn rất có sức quan sát. Giang Tử Yên cùng Đoàn Ngải hai người quá mức khác thường. Cử động của các nàng rơi vào Yến Trường Thọ đám người trong mắt gần như chúng ta, nhưng là hắn chỉ là hơi quan sát một lát, liền xác định hai người kia là đang tu luyện một loại nào đó chân khí pháp môn. Chu Lư Nhi, ngươi qua đây. Hắn suy nghĩ một chút, liền đối với mới vừa từ trong doanh trướng chui ra ngoài Chu Lư Nhi vẫy vẫy tay. Thập Bút Ca, thế nào? Chu Lư Nhi lập tức liền đạn đến đây. Ngươi có biết hay không hai người bọn họ chuyện gì xảy ra? Cố Lưu Bạch đối với Chu Lư Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chu Lư Nhi lập tức cười hì hì nói, "Thập Vũ Ca, ta biết, khẳng định là bởi vì hôm qua Lam Di cho các nàng đổ vận, chẳng lẽ Lam Di cho các nàng đổ tốt, gọi là các nàng gãi nhau thắt 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 sao?" Cố Lưu Bạch khẽ giật mình, các nàng phát hiện Lam Di chính là trộm cầm đồ bật người. Chu Lư Nhi nói khẽ, "Ta giống như nghe Trần Đồ nói, các nàng khắp nơi lừa dối người, tựa như là đem Lam Di lừa dối đi ra. Lừa dối người thành thật. Cố Lưu Bạch trợn mắt hốt mồm, hắn ngược lại là cũng không có nghĩ đến hai cái này thiếu nữ còn có như vậy tao thao tác. Lam Di cho các nàng thứ gì ngươi nhìn không thấy được? Hắn suy nghĩ một chút, hỏi. Chính là một bao vải tốt lắm, giống như cũng là chút dạng. Chu Lư Nhi cười hì hì nói, chính là để cho ta hỗ trợ mang cho các nàng, ta không có mở ra nhìn. Cố Lưu Bạch nghiêm túc nói, lần sau Lam Di cho ngươi thêm thứ gì, ngươi lấy trước đến cho ta nhìn xem. Chu Lư Nhi nói gì nghe nấy nói tốt, mới hỏi, vì sao nha? Ta không trước tiên cần phải giúp các nàng nhìn xem, cho đồ vật có vấn đề hay không sao? Cố Lưu Bạch khinh bị nói, mà lại vạn nhất các nàng mù luyện một chút, đi ngõ khác đường không phải rất nguy hiểm? Ngươi xem một chút các nàng bộ dáng bây giờ, có phải hay không rất có vấn đề? Chu Lư Nhi nhìn thoáng qua Giang Tử Yên cùng Đoàn Ngải, liền lập tức gật đầu, là có vấn đề. Ta đi xem một chút. Cố Lưu Bạch một bộ giúp Chu Lư Nhi chùi đít biểu lộ. Ngưng Khê Minh nhìn thấy Cố Lưu Bạch đi tới, hai tên thiếu nữ trong mắt lập tức lóng lánh không giống với hào quang. Làm gì cho các ngươi đổ vật chúng ta đã nhớ kỹ, một hồi liền đi trả lại cho nàng. Cố Lưu Bạch còn đang suy nghĩ lấy cái gì tìm tử, Đoàn Ngải đã nhẹ nhàng nhu nhu nói ra. A, không cần các ngươi chuyên môn đi một chuyến. Cố Lưu Bạch kém chút nhịn không được nhếch môi, hắn cố nén, lộ ra nghiêm túc thần sắc, cho ta chính là. Hai tên lừa dối người thiếu nữ hoàn toàn không có ý thức được chính mình cũng bị lừa dối. Ngay sau đó Giang Tử Yên liền từ trong tay áo lấy ra chút dạng, đưa cho Cố Lưu Bạch, bị vơi ngọt ngào nói vậy liền làm phiền Ngưng Khê Minh. Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Cố Lưu Bạch đem chút dạng hướng ống tay áo bị lại, xoay người rời đi. Hắn có chút chột dạ, nhưng lập tức kịp phản ứng, vừa rồi Âm Thập Nương có phải hay không cũng giống như mình chột dạ. Phun chết ngươi. Cấp tốc trở về doanh trướng, nhìn thấy trên thẻ trúc chữ lớn một sát na, khuôn mặt của hắn liền cứng đờ. Cái này lại thứ đồ gì? Sau khi hắn sau đó triển khai trúc giảng, nhìn kỹ trên thẻ trúc nội dung lúc, thần sắc của hắn trong nháy mắt nghiêm túc lên, trong lòng thậm chí cấp tốc dâng lên không gì sánh được quái dị cảm thụ. Lương Phong Ngưng là Sơn Âm Vệ giáo đầu. Sơn Âm Vệ sở tu nuôi rồng quyết bên trong bản thân liền có ngậm khí phun người biện pháp. Chỉ là Lương Phong Ngưng đã nói với hắn, nuôi rồng quyết bản thân là tiền triều ngự vệ phương pháp tu hành, đại đường lập quốc đằng sau, ngự tứ đến Sơn Âm Vệ nuôi rồng quyết công pháp tu luyện xem như hoàn chỉnh, nhưng như thế nào lợi dụng chân khí đánh người thủ đoạn, lại phần lớn đã mất đi. Cái kia đánh nhau lúc gầm lên giận dữ, một hơi mũi tên biện pháp, cũng bất quá là Sơn Âm Vệ một số người chính mình suy nghĩ ra được biện pháp. Biện pháp này uy lực hoàn toàn liền quyết định bởi tại tự thân tu vi, Lương Phong Ngưng thậm chí cảm thấy đến căn bản không có tác dụng gì. Nhưng Lam Ngọc Phượng cái này phun chết ngươi lại tựa hồ như chính là Lương Phong Ngưng nói qua loại kia nuôi rồng quyết thiên long diễm. Bảy đạo tức chết, cùng Lương Phong Ngưng nói tới thiên long diễm bảy đạo long diễm sát số lượng cũng là hoàn toàn đáng cướp. Lại kỹ càng nhìn xem trên thẻ trúc này chú giải, hắn hoàn toàn khẳng định, cái này nguyên bản là nuôi rồng quyết một bộ phận. Giang Tử Yên cùng Đoàn Ngải học được loại thủ đoạn này, cố nhiên có chút tác dụng, nhưng phun ra tức chết đứng lên, hoàn toàn không có cách nào cùng hắn loại này bản thân tu nuôi rồng quyết người so sánh. Nuôi rồng quyết bên trong tự có long tức lôi âm pháp. Hắn hoàn toàn không cần Đoàn Ngải cùng Giang Tử Yên loại kia luyện tập phương thức, hắn nội khí chấn động lôi âm, liền có thể không ngừng cô động tức chết, nương luyện ra tới long diễm sát bản thân cũng là tại trong phế phủ lưu động, còn có thể lớn mạnh phế phủ của hắn. Cái này cái gì phun chết ngươi? Cái này hoàn toàn chính là nuôi rồng quyết bên trong thất truyền bí thuật. Đại tùy triều hoàng đỉnh pháp môn. Cố Lưu Bạch chậm rãi hít sâu một hơi. Hắn vẫn cảm thấy Lương Phong Ngưng trở thành đại đường biên quân bố trí tại Minh Bách Pha cổng ngầm, Chu Lư Nhi bị mẹ hắn tại Minh Bách Pha cứu sống, cũng không nhất định là trùng hợp sự kiện. Sơn Âm Vệ là U Châu quân tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, Lương Phong Ngưng tại U Châu có không ít nền tảng. Châu gia là U Châu trọng yếu nhất một thế lực. Hắn lần này trở lại U Châu, có thể mượn đồ vật liền rất nhiều. Phong đao xương kiếm, hiển nhiên cũng sớm tại rất nhiều năm trước liền đã tại mẹ nó mưu đồ bên trong. Cái kia Lam Ngọc Phượng đến cùng phải hay không cũng sớm tại mưu đồ này bên trong. Nghĩ đến mẹ của mình lặp đi lặp lại nhắc nhở qua, thế gian này chân chính lợi hại nhân vật, không phải loại kia có thể xem thấu trên bàn cờ mười mấy 20 bước, mà là trong lòng đã sớm bên dưới xong cái kia một bàn cờ người, hắn liền không khỏi đối với con đường phía trước lòng sinh kính sợ. Huống chi hắn hết sức rõ ràng, phóng nhãn toàn bộ trong đại đường bên ngoài, mẹ của hắn trong miệng loại kia nhân vật lợi hại cũng không chỉ một cái. Nhưng là cái này Lam Di đến cùng tính chuyện gì xảy ra, lợi hại pháp môn cầm một môn lại một môn, lợi hại pháp môn tại nàng cái này không đáng tiền. Chẳng lẽ nàng đã từng nhìn chằm chằm một cái tàng kinh quật trộm thật lâu? Cố Lưu Bạch đột nhiên nhíu đầu, lại phải cực khổ hơn thời gian cũng không đủ dùng. Trừ Âm Thập Nương hư không thất kiếm muốn luyện, cái kia giống như thần bay trên cỏ pháp môn muốn luyện, hiện tại còn muốn tập trung thời gian đến luyện hôm nay long diễm. Phiền chết. Chương 99, Tiêu Kim Thực Cốt chương 99, Tiêu Kim Thực Cốt cổng cảnh đội xe tại giờ thân đến U Châu thành. Treo băng tuyết trên tường thành, Cầm Mâu mặc giáp sĩ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú dưới thành người đi đường. Thập Vũ ca, tường thành này cũng không cao nha. Chu Lư Nhi có chút thất vọng. Tại ngoài quan hắn giả nghe người ta nói đại đường đế quốc hùng thành như thế nào, tại trong tưởng tượng của hắn, cái kia đại đường đế quốc những thành lớn này tường thành, còn không phải cùng xa xa thiên sơn một dạng, nhận được bầu trời. Hiện tại cái này U Châu thành tường thành, so với những ngày kia mai táng đài chỗ núi nhỏ đều kém xa. Thập Vũ ca, ta cảm thấy ta khiêng cái người chết đều có thể leo đi lên. Hắn ở trong lòng đánh giá một chút, đối với bên cạnh Cố Lưu Bạch nói ra. Ngươi mẹ nó thật sự coi chính mình là cái khỉ. Bên cạnh tường thành có mấy cái đang chờ thay phiên quân sĩ không cẩn thận nghe được Chu Lư Nhi câu nói này, lập tức phát ra cười nhạo âm thanh. Tiểu tử này gây đến cùng khỉ giống như khoác lác ngược lại là có một tay. Thật tốt qua cửa thành không cần, bỏ cái gì bỏ. Cố Lưu Bạch không có cái gì tâm tình cùng Chu Lư Nhi nói bừa. Trước mắt trong tòa thành này, không biết năm đó Lương Phong Ngưng thường xuyên đi cái kia tiểu quán còn ở đó hay không. Quách Bác Khê năm đó trải qua lúc tiết kiệm tiền tiền trang không biết còn có nhận hắn hay không trong bao quần áo Trương lão kia phiếu xuất nhập. Lương Phong Ngưng rời đi Vũ Châu thành thời điểm, năm đó Vũ Châu tiết độ sứ là Âu Dương Chú Thành. Đằng sau một năm, Âu Dương Chú Thành gặp chuyện bỏ mình, tiếp nhận Âu Dương Chú Thành chính là Bùi gia tử đệ Bùi Hoài Trung. 3 năm đằng sau, Bùi Hoài Trung điều đến Bắc Định. Hoa Thương Minh phụ thân Hoa Hoài Tiên làm Vũ Châu tiết độ sứ, mãi cho đến hôm nay. Năm đó Sơn Âm vệ bên trong từng có nửa lão quân đều là Trường An Phương diện điều tới, không chỉ có được ngự tứ chân khí pháp môn, trên thân cũng đều cất điểm lợi hại hàng lậu, toàn bộ Sơn Âm vệ ngay cả huyền giáp đều có 20 mấy cỗ. Bùi Hoài Trung rời đi Vũ Châu thời điểm, Sơn Âm vệ liền đã xuống dốc, trong đó mấy cái người tài ba cũng đều bị phương Bắc biên quân cao tầng chia cắt đi. Hiện tại Sơn Âm vệ tuy nói hay là Vũ Châu quân đội tinh nhuệ, nhưng thực lực cùng năm đó đã không thể so sánh nổi. Trong vòng 4 năm Sơn Âm vệ bị biến, đổi hai vị tiết độ sứ, việc quan hệ Lương Phong Ngưng, Cố Lưu Bạch suy nghĩ cũng thuận tiện tra một chút. Không tim không phổi Chu Lưu Nhi ánh mắt thoát ly tường thành, hắn ngược lại là cảm thấy cửa thành kia nhà ấm có chút ý tứ. Cửa thành kia nhà ấm so với cái kia quan thành động cửa thành con thâm thúy được nhiều, trải qua kiểm tra thực hư xe ngựa từng chiếc đi vào cửa thành nhà ấm, giống như là bị quái vật miệng rộng một hút nuốt. Quái thú kia miệng rộng giống như không ăn trọn vẹn thời điểm. Hoa Thương Minh lúc này ngay tại động cửa thành con bên cạnh cùng thành môn vệ một tên tướng lĩnh Hàn Nguyên. Cửa thành này vệ tướng lĩnh nhìn xem đoàn tàu này trong đội minh dưỡng bọn người, có chút lo lắng nói: "Hoa tướng quân, nghi phạm nhân số ta bên này đều muốn ghi lại trong danh sách đến trong thành quân doanh, số lượng nếu là đối không lên, coi như 10 phần phiền phức. Hiện tại Cố Lưu Bạch cùng Âm Sơn Như Ong vỡ tổ những người này đều có chịu đựng tra thông quan văn điệp, loại này vào thành kiểm tra thực hư không có vấn đề gì, nhưng không đầu Bồ Tát miếu những người kia là không có có thể thông qua tra kiểm thân phận, là theo bị bắt nghi phạm tới qua quan. Nhưng những cái kia người đã không có buộc chặt, cũng không có ra hình tra tấn vết tích, người sáng suốt vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra. Yên tâm, nghi phạm nhân số ngươi chi tiết đăng ký, nửa tháng sau tự nhiên không thiếu một cái đưa vào nhà tù, không có vấn đề." Hoa Thương Minh đánh cái cam đoan. Hắn để cửa thành này vệ tướng lĩnh yên tâm, nhưng mình trong lòng ngược lại là có chút bồn chồn, hắn hiện tại cũng không biết Cố Lưu Bạch như thế nào từ Vũ Châu thành lý làm một số người cho đủ số. Thành môn vệ tướng lĩnh chỉ cần mình không lâm vào tương lai khả năng đến phiền phức bên trong, hiện tại loại tình huống này, hắn tự nhiên là rất tình nguyện mở một con mắt nhắm một con, huống chi đoàn tàu này trong đội con em thế ra số lượng để hắn có chút tê cả da đầu. Liền ngay cả Cố Lưu Bạch trải qua cửa thành hỏi ý một chút cửa hàng vị trí lúc, cửa thành này vệ tướng lĩnh còn lập tức định đoạt làm cho người đưa hai phần gia châu địa đồ. Thành này phòng quân địa đồ so với bình thường thương đội địa đồ nhiều vô số thực dụng đánh dấu. Tỷ như có chút trạch viện bên trên sẽ đánh dấu không cần tiếp cận, hoặc là lúc nào đi dễ dàng bị đánh thưởng. Có chút cửa hàng sẽ bị đánh dấu rượu cực kém, có chút ngõ nhỏ bên trên sẽ đánh dấu cô nương rất nhuận, thậm chí còn có uống hoa tiểu địa phương tiêu chí chú người quen giá là bao nhiêu, qua đêm bình thường muốn chuẩn bị bao nhiêu bạc. Cố Lưu Bạch quét cái này hai phần địa đồ một chút, liền thực tình đối với Hoa Thương Minh tán dương: "Các người U Châu quân xem ra thật biết sinh hoạt à." Hoa Thương Minh ngược lại là loại kia người thành thật, thế mà còn chứng trạc đàng hoàng hồi đáp: "Là, quân lương không coi là nhiều, đến dùng ít đi chút. Ngưng Kê Minh, nếu là ngươi đối với U Châu thành không quen, tối nay có muốn hay không chúng ta mang ngươi ở trong thành đi dạo?" Tiến Trường Thọ trực giác biểu hiện của mình cơ hội đã đến, thành thật nói: "Chúng ta ngược lại là biết một chút chơi vui đi chỗ. Ta có chút việc gấp muốn làm, cho ta một chiếc xe ngựa liền có thể." Cố Lưu Bạch khéo lời từ chối: "Ngươi dùng xe ngựa của bọn hắn." Hoa Thương Minh làm việc ngược lại là thực sự, hắn trực tiếp để thành môn vệ cho một cố thượng quan tuần phòng dùng xe ngựa. Cái này Vũ Châu thành không thể so với phía ngoài đất hoang, hay là có không ít quý củ, chỉ là ban đêm không để ý cấm đi lại ban đêm đều sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Loại xe ngựa này có đặc thù tiêu ký, lại thêm hắn đã hảo chiêu hô, cái kia Cố Lưu Bạch cho dù tại trong đêm đều có thể xung pha. Hỏi rõ ràng đám người tối nay sẽ lưu túc dịch quán chỗ đằng sau, Cố Lưu Bạch liền trực tiếp để Hạ Hỏa La lái xe, hướng phía trên địa đồ chỗ bày ra một nơi đi. Cấp hống hống đi làm cái gì? Bùi Vân Cử nhìn xem Cố Lưu Bạch chỗ xe ngựa trực tiếp đi, nàng nhịn không được ngay tại trong lòng ngay cả mắng mấy tiếng đồ hỗn trướng. "Lệ Khê Chỉ, ta đổi chủ ý." Nàng đột nhiên đối với Lệ Khê Chỉ nói ra. Lệ Khê Chỉ sững sờ: "Cái gì? Ngươi trước không cần cho hắn làm che màn pháp hội tư cách." Bùi Vân Cử hận đến nghiến răng: "Hắn làm 15, ta làm 11. Vậy ta tối nay liền giúp tiểu thư đi hỏi một chút chuyện này, ngươi an tâm dưỡng thương." Lệ Khê Chỉ trong lòng lập tức trong bụng nở hoa. Hắn nguyên bản liền không có cảm thấy mình khả năng giúp đỡ Cố Lưu Bạch hiện tại thân phận này cầm tới che màn pháp hội tư cách. Sớm một chút chuẩn bị cho tốt, ta để hắn nước cao ghen tị. Thái mãi mãi, bây giờ trở về U Châu thành lý ngươi có thể hay không giúp thập ngũ ca một chuyện? Chu Lư Nhi lúc này cũng đã ủi tại Châu lão phụ nhân trong đồ xe. Châu lão phu nhân từ bên cạnh móc ra một cái thả mức hoa quả bình uống, đưa cho Chu Lư Nhi, cười híp mắt hỏi, hắn muốn ta giúp hắn giúp cái gì? Chu Lư Nhi cầm khối mức hoa quả bắt đầu ăn, lại lấp một khối tại Châu lão phụ nhân trong miệng, hắn cười hì hì nói, thập ngũ ca nói hắn muốn điều tra thêm U Châu thành lý tất cả hiệu cầm đồ bối cảnh, hắn nói ngươi nếu là hỏi nói, liền nói là cùng cha những sơn phỉ kia có quan hệ. Là muốn tra những cái kia đầu trọc sơn phỉ a? Ta một hồi liền sắp xếp người giúp hắn tra đi. Châu lão phu nhân càng xem Chu Lư Nhi lại càng thấy được bản thân muốn trên đời này sống lâu chút năm tháng. Cái này chắc trai mà thực sự quá nhận người thích, quá hiểu chuyện, quá thiện lương. Thật vất vả từ quan ngoại còn sống trở về, đông nhiên đến loại náo nhiệt này lại thành, thế mà không phải quấn lấy nàng đi địa phương náo nhiệt chơi, cũng đừng tranh cãi đi ăn cái gì ăn ngon, thế mà trước tiên là muốn giúp Cố Lưu Bạch xử lý loại này chính sự. Nàng đưa tay sờ sờ Chu Lư Nhi đỉnh đầu, thuận tiện hỏi lời miệng, ngoan chắc trai mà, ngươi thập ngũ ca vội vã làm cái gì đi? Chu Lư Nhi cười hì hì nói, mẹ hắn chừa cho hắn đồ vật, hắn vội vã đi xem một chút đó là phái cái gì công dụng. Phồn Hoa Phường, Vô Ưu Động. Đây là cô Lưu Bạch tiến vào Vũ Châu thành đằng sau nơi mục đích thứ nhất. Thành môn vệ tướng lĩnh kia cho hắn hai phần trên địa đồ, cái kia đánh dấu câu chữ đều có thể khiến người ta cảm thấy cắn răng nghiến lợi ý vị, tiêu hồn địa, thực quốc quật, quý. Không đi nổi. Cố Lưu Bạch trong tay có hai khối kiểu dáng một dạng, nhưng chất liệu không giống với phương lệnh bài. Lệnh bài này có nửa cái bàn tay lớn nhỏ, một mặt bóng loáng như gương, chữ gì cùng hoa văn đều không có, một mặt khác thì là ở giữa bộ vị khắc lấy một đóa nhiều cánh phồn hoa. Trong đó một khối phương lệnh bài là thuần ngân mà đổi thành bên ngoài một khối phương lệnh bài lại là hơi mở lưu ly, nửa khúc trên là màu vàng sáng, nửa đoạn dưới là màu xanh biếc. Thuần ngân phương lệnh bài là Quách Bắc Khê di vật một trong, mà khối kia hơi mở lưu ly lệnh bài lại là mẹ hắn lần này lưu cho hắn di vật một trong. Quách Bắc Khê cũng không có nói cho hắn biết khối này phương lệnh bài là cái gì, có chỗ lợi gì, nhưng hắn mẹ lưu cho hắn thư tín bên trong, lại là để hắn mang theo khối này lưu ly lệnh bài đi Phồn Hoa Phường, Vô Ưu Động, để hắn đem lệnh bài cho Vô Ưu Động người ở bên trong nhìn một chút là được. Mặt trời lặn trước đó, Hạ Hỏa La điều khiển xe ngựa tiến nhập Phồn Hoa Phường. Cái này Phồn Hoa Phường cùng Trường An Bình Khang Phường là không sai biệt lắm chỗ đi. Khác biệt chính là, Trường An Bình Khang trong phường ba khúc chi điệu bên trong ca kỹ phần lớn đều là treo tịch đang dạy phường nhập vui tịch quan kỹ, những này quan kỹ do giả mẹ hoặc đều biết tới quản lý, hành động bị hạn chế. Trừ thụ khách nhân mời xuất hành bên ngoài, những này ca kỹ mỗi tháng bèn bèn được phép ra phường 3 lần, dù là ra ngoài cũng còn muốn giao nạp một sâu tiền tiền đặc cọc. Nhưng U Châu cái này Phồn Hoa Phường phần lớn lại là tư kỹ, trong đó con đường so với Trường An Bình Khang Phường tựa hồ càng thêm phức tạp. Lúc này còn sớm, Phồn Hoa Phường nội nhai đạo hành tẩu không trở ngại, cái kia Vô Ưu Động ở vào Phồn Hoa Phường trung ương nhất, là Phồn Hoa Phường bên trong tốn hao cao nhất thanh lâu. Loại này thanh lâu này bình thường nhìn như không có bao nhiêu khách nhân, nhưng thủ đoạn lại cùng bình thường thanh lâu hoàn toàn khác biệt. Hạ Hỏa La chiếc xe ngựa này vừa mới lái vào Phồn Hoa Phường, Vô Ưu Động bên trong một tên bảo mẫu cũng đã biết được tin tức. Mặc kệ chiếc này thượng quan tuần phòng trong xe ngựa bên trong ngồi đến cùng là ai, mặc kệ hắn tiến vào Phồn Hoa Phường đến cùng là tiến về nơi nào, nên chuẩn bị tự nhiên muốn chuẩn bị. Tại xe ngựa xuất hiện tại Vô Ưu Động trước cửa trên đường phố lúc, tên này bảo mẫu liền đã trang phục lộng lẫy xuất hiện. Tên này bảo mẫu cũng bất quá chừng 20 tuổi, ngũ quan có được cũng không tính đặc biệt đẹp đẽ, nhưng là màu da lại tựa như dương chi bạch ngọc bình thường, mà lại nàng cười yếu ớt đứng lên, con mắt đều giống như biết nói chuyện một dạng, hết sức động lòng người. Nhìn thấy chiếc xe ngựa này bên trong đi ra thiếu niên, trong nội tâm nàng sững sờ, nhưng trên mặt dáng tươi cười lại ngược lại xinh đẹp chút. Vô Ưu Động nhìn xem trên lầu chiêu bài, xác định nơi này không có sai, Cố Lưu Bạch vị các loại phụ nhân này mở miệng, liền từ trong tay áo móc ra Quách Bắc Khê viên kia phương lệnh bài, vô thanh vô tức đưa cho phụ nhân này nhìn. Cái này màu da tựa như bạch ngọc phụ nhân luyện chuyển thi lễ một cái, khẽ cười nói, vị này tiểu lang quân, ta không biết người đây là ý gì. A, Cố Lưu Bạch bất động thanh sắc cất kỹ, lại từ trong tay áo đem khối kia lưu ly lệnh bài lấy ra ngoài, khối này đâu? Phụ nhân lập tức thu liệm dáng tươi cười, lại lần nữa chăm chú thi lễ một cái, nói nguyên lai là đồng gia tới. Cố Lưu Bạch sững sờ, chẳng lẽ lại mẹ của mình xuất thân nơi này? Chương 100, hào môn đúng là ta, chương 100, hào môn đúng là ta, có thể hay không xin mời tiên sinh trên lầu nói chuyện. Lúc trước cái này màu da tựa như bạch ngọc bảo mẫu coi là Cố Lưu Bạch là tới tìm vui mừng làm vui hào khách, cho nên gọi hắn tiểu lang quân, nhưng mà gặp khối này lưu ly lệnh bài, nàng không chỉ có thần sắc trong nháy mắt trở nên trang trọng đứng lên, mà lại liên xưng hô cũng thay đổi. Cố Lưu Bạch không nói hai lời gật đầu đồng ý, màu da tựa như bạch ngọc bảo mẫu một mình dẫn Cố Lưu Bạch lên lầu 2. Lầu 2 ngay cả hành lang quanh co, dọc theo địa thế đi lên, kết nối với mấy cái sân nhỏ. Sân nhỏ này đều 10 phần lịch sự tao nhã, chỉ là kiến trúc lộ ra hết sức phức tạp, gian phòng hoặc là cách rất xa, hoặc là lại là hơn 10 ở giữa chen tại một đống. Cái này bảo mẫu dẫn Cố Lưu Bạch tiến vào một gian nhã thất, cái này trong nhã thất bên trong không ngờ là một cánh cửa, đẩy ra đằng sau không ngờ có khoảng trời riêng, bên trong thế mà còn có một tiểu viện tử. Tiểu viện tử nhất gần bên trong một gian phòng ốc một nửa khảm tại trong ngọn núi đầu, kỳ thật nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cố Lưu Bạch ở bên ngoài cũng nhìn không ra, kỳ thật cái này Vô Ưu Động là mấy cái sân nhỏ mượn địa thế, đem một cái ngọn núi nho nhỏ bao tại bên trong. Bên ngoài nhìn không núi, bên trong sân nhỏ giống như là tại trong vùng núi. Đây cũng thật là lạ đáo. Có nước suối dọc theo dây sắt dẫn dắt, như chân châu giống như không ngừng rơi xuống tại phòng bờ. Nước suối này từ trong lòng núi chảy ra, thế mà tự mang lấy nhiệt khí bốc lên. Nước suối xa suốt chỗ, lại có vài gốc Cố Lưu Bạch chưa từng thấy qua lá cây to bẻ cây nhỏ còn xanh biết lấy. Bảo mẫu đẩy ra phòng kia cửa, điểm chút hương mục, lúc này mới xin mời Cố Lưu Bạch tại trên bồ đoàn tọa hạ. Giữa hai người là một khối núi đá chế thành bàn trà, có màu tím trúc mục đem nước suối dẫn tới trên bàn trà, cái kia bàn trà trung ương rêu dáng rất tung tùm. Nước suối tại bàn trà khe đá ở giữa con quấn, rót vào bàn trà phía dưới, cũng là có khác ý cảnh. Bảo mẫu trực tiếp lấy nước trà, dùng một cái bùn đỏ lò lửa nhỏ đốt hạch than, bắt đầu pha trà đồng thời, liền mỉm cười lên tiếng nói, tiên sinh có phải hay không cũng không rõ ràng cái này che màn làm cho tác dụng. Cố Lưu Bạch trầm ổn nói, ân, ta nhìn tiên sinh tu vi không thấp, không bằng thử ở mặt sau hoa văn bên trong, bôi một sợi chân nguyên đi vào. Bảo mẫu đang khi nói chuyện tiện tay một chút, chân khí phát sáng như tế xà tràn vào trước người bùn đỏ lò lửa nhỏ bên trong, những cái kia ảm đạm lửa than đột nhiên liền vượng đứng lên. Nàng lộ chiêu này, vẫn như cũ mỉm cười nhìn Cố Lưu Bạch. Cái này giả ra trầm ổn bộ dáng thiếu niên, thần sắc trên mặt ngược lại là vẫn như cũ không có thay đổi gì. Cố Lưu Bạch vẫn như cũ chỉ là lấy trước ra Quách Bắc Khê viên kia thuần ngân phương bài, ngón tay hắn sát qua mặt sau phồn hoa, theo chân nguyên thấm vào, Cái kia nhìn qua bóng loáng như gương chính diện lại là dần dần hiện ra nhẹ nhẹ huỳnh quang, tựa như là bên trong có thật nhiều đom đóm chậm rãi tung bay đi ra. Từng kia huỳnh quang dần dần hội tụ thành ba chữ người thành thật. Cố Lưu Bạch có chút ngộng. Cái này che màn làm cho là tiến vào che màn pháp hội bằng chứng, cái này người thành thật chính là khối lệnh bài này chủ nhân dùng tên giả, hắn tại che màn pháp hội bên trong cũng chỉ có thể dùng cái danh hiệu này. Bảo mẫu nhìn xem trầm ổn không nổi thiếu niên, mỉm cười nói: "Cái gì gọi là che màn pháp hội?" Cố Lưu Bạch bất đắc dĩ hỏi. Bảo mẫu trước người lò lửa nhỏ bên trong nấu lấy nước suối đã có chút sôi trào, nàng một bên cho Cố Lưu Bạch pha trà, một bên tinh tế giải thích, thuật lại ngược lại là cùng Lệ Khê chỉ nói cho Bùi Vân Cử nghe cơ hội nhất trí. Thế mà còn có loại này có ý tứ bí ẩn giao lưu pháp hội. Cố Lưu Bạch trong lòng lập tức hiện ra hay là Trường An thành Lý Nhân thành biết chơi suy nghĩ. "Vậy ta ngay từ đầu xuất ra khối lệnh bài này, ngươi làm sao giả trang ra một bộ không biết đây là vật gì dáng vẻ?" Hắn nhìn xem tên này tu vi chân khí tựa hồ so với hắn còn mạnh hơn một chút thần bí bảo mẫu, nhịn không được hỏi. "Đầu tiên, trừ Đông gia bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không biết ta thân phận chân chính, cũng không biết ta cùng che màn pháp hội có quan hệ gì." Bảo mẫu chân thành nói, "Nếu không có ngươi xuất ra Đông gia tín vật, nếu không ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận biết những vật này, càng không khả năng thẳng thắn ta cùng cái này che màn pháp hội có bất kỳ liên quan, càng không khả năng để cho ngươi biết, ta là trưởng quản bên này che màn pháp hội đại trưởng quỹ." Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu. Bảo mẫu nói tiếp, "Thứ yếu, theo ta được biết, cho đến tận này, đạt được cái này làm bằng bạc che màn làm cho người không nhiều, những người này niên kỷ cùng ngươi hẳn là không khớp, khối đồ này hẳn là liền không thuộc về ngươi." Cố Lưu Bạch trầm ngâm nói, "Nghe ngươi ý tứ này, loại lệnh bài này có phẩm giai bên trên khác biệt." Bảo mẫu kiên nhẫn giải thích nói, "Là, giống như biên quân tích lũy quân công bình thường, tại che màn sẽ lên cung cấp hữu dụng tin tức, liền có thể tích lũy tín dự quá ngàn người, mới có thể thu hoạch được cái này làm bằng bạc che màn làm cho. Cùng tích lũy quân công một dạng tích lũy tín dự." Thành biết chơi. Cố Lưu Bạch bất động thanh sắc hỏi, "Cái kia tích lũy uy tín này có gì chỗ tốt?" Trừ hắn cung cấp tin tức có độ tin cậy cao, giao dịch đứng lên giá cả cao hơn ra làm bằng đồng che màn làm cho ba thành bên ngoài, làm bằng bạc che màn làm cho trở lên người sở hữu, còn có thể từ che màn pháp hội thu nhập bên trong thu hoạch được số lượng nhất định chia. Bảo mẫu nhìn xem Cố Lưu Bạch một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, ánh mắt có một chút quái dị. "Vậy ngươi chỉ thấy khối này che màn làm cho nói là đông gia, khối đồ này là đông gia tín vật." Hắn lấy ra khối kia lưu ly che màn làm cho, hít sâu một hơi, chăm chú hỏi. Bảo mẫu trong nháy mắt thần sắc nghiêm nghị, "Phổ thông khách hành hương che màn làm cho phân kim ngân đồng thiết bốn cái phẩm giai, khối này thì không tại tứ đẳng bên trong, tên là chủ nhân lệnh, đại biểu chính là đông gia." "Chủ nhân lệnh?" Cố Lưu Bạch trầm ổn nói, "Chính là ý tứ đúng như tên gọi, chính là trên mặt chữ này ý tứ." Bảo mẫu nghiêm mặt nói, "Cho dù là làm bằng bạc che màn làm cho cùng kim chế che màn làm cho người sở hữu, cũng chỉ có thể từ che màn pháp hội ích lợi bên trong thu hoạch được cực ít một chút chia, nhưng ngươi khác biệt, ngươi chính là cái này che màn pháp hội người sở hữu, ngươi chính là che màn pháp hội đông gia, nói ích lợi chính là ngươi." Cố Lưu Bạch chấn kinh không nói gì. Đối với các loại sinh ý, đối với tiền bạc, hắn trời sinh so Bùi Vân Cử để ý được nhiều, cũng nhạy cảm được nhiều. Ngay từ đầu cái này bảo mẫu đối với hắn giải thích che màn pháp hội là thế nào một chuyện thời điểm, hắn liền lập tức nghĩ đến, cái này che màn pháp hội cả ích lợi cũng không thấp. Chỉ là muốn nhập hội người liền trước muốn giao nạp 50 sâu đồng tiền, mà lại cái này che màn pháp hội nghe vào tựa hồ tỷ lệ đào thải không thấp, cái kia chỉ là không ngừng thu lấy cái này 50 sâu đồng tiền liền hẳn là một bút không sai thu nhập, huống chi che màn pháp hội bên trong tất cả giao dịch đều phải do pháp hội người chủ trì qua tay. Kể từ đó, cái này che màn pháp hội liền đã giống như là một cái tiền trang, nếu là giao cho người như hắn trong tay, tổn chữ tại cái này che màn pháp hội bên trong tiền tài nên có thể làm tốt nhiều tiền để ra tiền sinh ý, kết quả cái này che màn pháp hội là mẹ hắn làm ra. Mình bây giờ là cái này che màn pháp hội đông ra. Cố Lưu Bạch luốt luốt chính mình có chút cứng ngắc mặt, thật vất vả nói ra một câu, "Các ngươi nhận lệnh bài này hay là nhận thức?" Bình thường khách hành hương lệnh bài là không thể chuyển tay. Che màn pháp hội tự nhiên có hạch nghiệm thủ đoạn, có thể xác định tham gia pháp hội có phải hay không bản nhân. Nhưng loại này chủ nhân lệnh thì là chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Ai cầm lệnh bài này đến chúng ta những này đại trưởng quỹ trước mặt, hắn chính là đông gia. Bảo mẫu nhìn xem tên này ngây thơ chưa thoát thiếu niên, đôi mắt chỗ sâu đều là cảm khái, ta trở thành che màn pháp hội đại trưởng quỹ đã 20 năm, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân lệnh, lần thứ nhất nhìn thấy có đông gia tới cửa. Cố Lưu Bạch trái tim bất tranh khí nhảy lên kịch liệt đứng lên, hắn nhìn xem tên này bảo mẫu con mắt, "Vậy ta đây mai lệnh bài ban sơ chủ nhân là ai, ngươi biết không?" "Đông gia thân phận cỡ nào thần bí, chúng ta tự nhiên không có khả năng biết." Bảo mẫu nở nụ cười khổ, nói chủ nhân này làm cho nếu là như vậy quý củ, cái này đã nói đông ra ngay từ đầu liền không khả năng để người ta biết thân phận của hắn. Cố Lưu Bạch trầm mặc mấy cái thời gian hô hấp, mới lại mở miệng nói, "Vậy ý của ngươi, hiện tại lệnh bài này là của ta, cái kia nếu là đem che màn pháp hội nhìn thành một chuyện làm ăn, xem như một cái hiệu bơn, vậy ta thì tương đương với là che màn pháp hội đông ra, các ngươi hẳn là liền xem như ta trưởng quỹ." Bảo mẫu đuốt cằm nói, "Là, ta là che màn pháp hội đông ra, cái kia che màn pháp hội đều là ta." Cố Lưu Bạch tâm tình cực kỳ phức tạp. Bảo mẫu lần này lại lắc đầu, "Không hoàn toàn là ngươi." Cố Lưu Bạch sững sờ, còn có cái gì thuyết pháp? Bảo mẫu chăm chú giải thích nói, che màn pháp hội đông gia hết thảy có ba vị, chính là năm đó làm ra cái này che màn pháp hội ba người, che màn pháp hội tất cả ích lợi, các ngươi đều chiếm ba thành, trong đó còn thừa một thành, chính là cho cái này che màn pháp hội bên trong biểu hiện dị thường xuất sắc người, cũng tỉ như cái này làm bằng bạc lệnh bài cùng kim chế lệnh bài người sở hữu. Cố Lưu Bạch mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. ba cái đâu ra? Cái kia mặt khác hai cái cùng có thể mẹ của hắn bình khởi bình tọa, khẳng định cũng là hắn mẹ trong miệng cái kia tiếp cận thần minh nhân vật. Vậy cái này che màn pháp hội có thể tại đại đường hảo hảo sinh tồn được, không chừng cái này mặt khác hai cái đông gia bên trong, liền có một cái đông gia họ Lý. Khối này lưu ly lệnh bài mặc dù không phải vàng không phải ngân, nhưng nó hàm kim lượng giống như hổ quá cao chút. Chỉ nhận lệnh bài không nhận người, cái kia mặt khác hai khối chủ nhân lệnh cũng là dạng này lưu ly lệnh bài. Hắn nhịn không được hỏi. Bảo mẫu cho hắn lại rót chén trà, đồng thời nói, đúng là như thế. Cái kia không sợ bị người trực tiếp đoạn. Cố Lưu Bạch nói thầm. Bảo mẫu cười cười. Cố Lưu Bạch nhìn ra nàng trong lúc vui vẻ ý tứ. Trừ hắn ra, mặt khác cái kia hai cái đông gia tựa hồ căn bản không có loại này lo lắng. Cái kia coi như không sợ bị đoạn, cái này vật liệu cũng quá dễ dàng đập lấy đụng, rất dễ dàng nát. Cố Lưu Bạch san san cười một tiếng. Ngươi có thể thử một chút bôi nhập một chút chân khí, bất quá hoàn toàn chính xác muốn đầy đủ coi chừng. Bảo mẫu chân thành nói, dù là chân khí rót vào quá mức kịch liệt, nó cũng hoàn toàn chính xác sẽ nổ tung. Im lặng Cố Lưu Bạch dị thường cẩn thận bôi vào một tia chân khí. Lưu ly lệnh bài dần dần phát sáng lên. Nó không hề giống Quách Bắc Khê khối kia thuần ngân lệnh bài một dạng giấy lên đom đóm giống như phát sáng, mà là toàn thân sắc thái đột nhiên không có dấu hiệu nào xoay tròn, giao hội đứng lên. Nó bên trong tựa như là có vô số tinh nghiên cứu đang xoay tròn, từ ban sơ hai loại nhan sắc biến thành vô số loại nhan sắc. Vô số loại cực kỳ xinh đẹp sắc thái ở bên trong không ngừng biến hóa, tựa như là vô số cái huyền ảo thế giới đang không ngừng sinh diệt. Đại đường lập quốc không lâu về sau, có trên biển tới tiểu thương mang đến một loại chơi vui đồ chơi nhỏ gọi là muôn nghìn việc hệ trọng. Bảo mẫu nhìn chăm chú những cái kia sắc thái, ngọc dạng trên gương mặt viết đầy cảm khái, nho nhỏ sắc thái mảnh vụn có thể biến ảo ra mọi loại đồ án cùng sắc thái, chỉ là người xem nhất định phải con mắt đối với ống tròn. Ba vị đông gia bên trong có người cảm thấy cái đồ chơi này chơi vui, nhưng con mắt đối lấy một cái ống tròn nhìn lại không thoải mái, cho nên liền luyện chế được ba khối dạng này chủ nhân lệnh. Chủ nhân lệnh dị thường hoa mỹ, nhưng hoàn toàn chính xác mười phần yếu ớt. Bảo mẫu hít sâu một hơi, nói lúc đó vị đông gia kia lưu nói chuyện, nói thế gian bất luận cái gì nhìn như mỹ hảo đồ vật đều kỳ thật mười phần yếu ớt, đều phải gấp bội coi chừng che chở. Nếu là thân là cái này che màn pháp hội chủ nhân, lại ngay cả khối lệnh bài này đều che chở không được, vậy thì càng không cần phải nói để cái này che màn pháp hội kéo dài tiếp. Cố Lưu Bạch nghe được nghe rằng, hắn nhìn xem bảo mẫu, nói ta quyết định đến lúc đó liền đánh một cái đao đều không chém nổi trời hộp sắt đưa nó đặt vào. Chương 101, từ tầng dưới chốt làm lên chương 101, từ tầng dưới chốt làm lên bảo mẫu chính là cười cười. Cái này lưu ly chủ nhân lệnh nếu trong tay hắn, hắn làm sao làm tự nhiên đều thành. Che màn pháp hội một năm có bao nhiêu thu hoạch? Cố Lưu Bạch lập tức đã hỏi tới rất thực tế vấn đề. Bảo mẫu nhìn Cố Lưu Bạch một chút, chân thành nói, đông ra cũng qua để mắt ta, ta làm sao có thể đủ biết được che màn pháp hội một năm có thể có bao nhiêu thu hoạch, ta chỉ biết được U Châu khối này che màn pháp hội thu nhập. Cố Lưu Bạch đạo, vậy ngươi nên tính là U Châu đại trưởng quỹ. Ngươi cái này U Châu một khối, một năm thu hoạch có bao nhiêu? Bảo mẫu nghĩ thầm cái này U Châu đại trưởng quỹ lý do thoái thác cũng là thú vị, nàng chân thành nói, các hạng cộng lại, ước chừng tại 150.000 sâu tả hữu. Nhiều như vậy. Cố Lưu Bạch kém chút một miệng nước trà phun trên mặt nàng. Đại đường chính tứ phẩm cùng chính ngũ phẩm quan biên, một năm bổng lộc cũng liền 8.000 sâu tả hữu. Tiền sinh ý làm được lớn như vậy. U Châu nơi này sinh ý chủ yếu là một chút cửa hàng tiền thuê, ngọc khí cùng khí cụ bằng đồng sinh ý. Bảo mẫu kiêm tốn nói, Trương An Lạc Dương loại này bên trong tòa thành lớn che màn pháp hội sinh ý thu hoạch, hẳn là xa so với U Châu cao hơn nhiều. Cố Lưu Bạch không nói gì đối với Thương Tiên. Nguyên lai cự phú đúng là chính ta. Cái kia riêng lấy U Châu tới nói, ta một năm có thể lãnh bao nhiêu sâu? Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi, ba vị đông gia nợ là tách ra tính toán. Bảo mẫu mỉm cười giải thích nói, nếu là ngươi muốn toàn bộ lãnh đều có thể, một năm kia chí ít sẽ không ít hơn 40.000 sâu, nếu là ngươi không lãnh, vậy liền vẫn như cũ lăn tại phần của ngươi chán bên trong. Theo ta bên này sinh ý tới nói, 40.000 sâu đầu nhập từng cái sản nghiệp, chí ít hơn một năm ra 2-3.000 sâu là có. Vậy có thể hay không chính mình lại bỏ tiền cái túi nhiều ném ít tiền ở bên trong? Cố Lưu Bạch trong óc ý niệm đầu tiên chính là mình hiện tại thật không thiếu tiền, suy nghĩ thứ hai là, vậy có thể hay không đem người khác hiếu kính tiền của mình cũng nhiều ném một chút ở bên trong tiền sinh tiền, dù sao che màn pháp hội mặt khác hai cái chủ nhân khẳng định không thể coi thường, tiền này sinh tiền sinh ý vô cùng có cam đoan. Đối mặt đông ra, bảo mẫu là kinh úy, nhưng nghe đến hắn nói như vậy, nàng liền thành công bị hắn chọc cười. Khoe miệng nàng không tự chủ đi lên bệnh lên. Đây cũng là không có thuyết pháp này, đoán chừng lúc đó ba vị đông ra đều không có nghĩ đến lại nhiều lấp chút tiền tiền đến, mà lại đòi tiền sinh tiền cũng không cần lại thông qua đầu mùa này. Nàng nhìn xem Cố Lưu Bạch, nói ra, vậy chỉ cần đem dư thừa tiền tài quăng vào pháp hội phía dưới một chút tiền trang có thể là cái khác sản nghiệp là được, ngược lại có thể tiết kiệm hơi trong đó dư thừa khâu tiêu hao. Thành biết chơi. Cố Lưu Bạch tâm tình nặng nề nghĩ đến, mình tại ba vị kia nguyên thủy đông gia trước mặt, tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút quá non. Chính mình những vấn đề này, hoàn toàn chính xác có chút dư thừa. Chủ nhân này làm cho cũng chỉ có đặc biệt che màn pháp hội đại trưởng quỹ mới có thể nhận ra, người đến nơi này của ta tự nhiên có thể tùy thời ký sổ lãnh, nhưng không phải đại trưởng quỹ, người khác cũng nhận không ra. Bảo mẫu biết Cố Lưu Bạch hoàn toàn không biết gì cả, sở dĩ chủ động đề cập nói chủ nhân lệnh tác dụng lớn nhất là người sở hữu nó tại che màn pháp hội có thật nhiều đặc quyền. Cố Lưu Bạch lập tức khiêm tốn tỉnh giáo, có gì đặc quyền? Bình thường bất luận cái gì che màn làm cho người sở hữu có thể đưa ra tham gia che màn sẽ xin mời, đụng đầy 8 người liền có thể an bài tiến hành che màn pháp hội, nhưng bọn hắn không có quyền quyết định che màn pháp hội cụ thể thời gian bắt đầu, chủ nhân này làm cho liền có thể. Bảo mẫu mỉm cười nói, nếu như ngươi muốn tham gia lần tiếp theo nơi này an bài che màn pháp hội, nhưng thời gian không trùng hợp, tỉ như ngươi tại nơi khác đuổi không trở lại, vậy ngươi có thể cho cái này che màn pháp hội kéo dài thời hạn, hoặc là nói ngươi sớm liền nói tốt, lần tiếp theo che màn pháp hội thời gian cụ thể. Đông gia chỉ định khai tiệc thời gian, đại trưởng quý phụ trách chấp hành. Cố Lưu Bạch lập tức tổng kết nói. Bảo mẫu che miệng cười khẽ, Đông gia nói như vậy liền đơn giản sáng tỏ, dù là đã gom góp một bàn người ăn cơm, cũng muốn Đông gia nói lên đồ ăn, mới có thể mang thức ăn lên. Còn gì nữa không? Cố Lưu Bạch nghĩ nghĩ, dựa theo chính mình lão nương tính tình kia tính tình, chủ nhân này làm cho đặc quyền khẳng định không giới hạn trong này. Có thể tham gia bất luận cái gì một trận che màn pháp hội. Bảo mẫu sóng mắt lưu chuyển, tại che màn trên pháp hội, nếu là có không thích người, còn có thể tại chỗ để hắn lăn ra ngoài. Thậm chí có thể trực tiếp thu hồi người này lệnh bài, để người này về sau cũng không còn cách nào tham gia che màn pháp hội. Cái này có thể. Cố Lưu Bạch cũng cười đứng lên, đây là muốn đá người liền đá người. Lúc đó ba vị kia đông gia nói, cái này gọi giám sát quyền. Bảo mẫu nói trừ cái đó ra, ba vị đông gia còn có tiến cử quyền, có thể giới thiệu một số người tiến vào che màn pháp hội. Nói ví dụ nguyên bản trận này che màn pháp hội nhất định phải là làm bằng đồng trên lệnh bài pháp hội thành viên mới có tư cách tham gia, nhưng thông qua đông gia này giới thiệu, cho dù là vừa mới nhập hội thành viên cũng có tư cách tham gia. Cố Lưu Bạch có chút nhíu mày, nói đây chính là đặc biệt để bạc quyền. Bảo mẫu lại che miệng cười một tiếng, nói đúng là như thế. Cố Lưu Bạch rất hài lòng, rượu quá hay. Hắn như uống rượu ngon giống như uống một hớp bên dưới nước trà trong chén, nhìn xem tiếp tục cho mình châm trà bảo mẫu, nhẹ giọng hỏi, vậy cái này che màn pháp hội như vậy giữ bí mật, ta đông gian này có hay không tư cách biết được tham gia che màn pháp hội những thành viên này đến cùng là ai? Đây là che màn pháp hội căn cơ, ba vị đông gia ngược lại là cũng sẽ không động. Bảo mẫu chân thành nói, đông gia chỉ sai khiến trưởng quỹ làm việc, trưởng quỹ nghe theo đông gia chỉ huy làm việc, nhưng thân phận này bảo mật hạng mục công việc, chúng ta hai phe đều không liên lụy. Nhập hội tư cách người xét duyệt nói là Huyền Khánh pháp sư, nhưng kỳ thật Huyền Khánh pháp sư cũng không nhìn tất cả nhập hội người tài liệu tương quan, chỉ là toàn bộ phong tổn, trừ phi người này đằng sau làm ra tổn hại che màn pháp hội sự tình, Huyền Khánh pháp sư mới có thể tại chí ít ba vị. Trưởng quỹ ở đây tình hình phía dưới, mở ra phong tổn hồ sơ vụ án, điều ra người kia thân phận chân thật, đến lúc đó che màn pháp hội biến tự nhiên sẽ thông chi tất cả pháp hội thành viên, cùng một chỗ xử lý hắn. Cố Lưu Bạch lập tức đã cảm thấy đó là cái rất đáng gờm tổ chức, nhưng cùng lúc cũng là rất khủng bố tổ chức. Ai thân phận chân thật một khi bại lộ, vậy liền thật thật không tốt chơi. Bất quá duy nhất may mắn một điểm là, nếu mẹ của hắn an bài hắn tới đây gặp mặt, vậy nói rõ trước mắt cái này bảo mẫu hẳn là đáng tin đại trưởng quỹ. Còn chưa thỉnh giáo tôn hiệu. Cố Lưu Bạch cảm thấy mình phải cùng cái này đại trưởng quỹ hảo hảo giữ gìn mối quan hệ. Bảo mẫu đầu tiên lộ ra một cái xinh đẹp động lòng người dáng tươi cười, lập tức nghiêm mặt nói, đông gia có thể gọi ta Ngọc Đạo Cô, cũng có thể gọi ta Ngọc Tuyền Cơ. Cố Lưu Bạch nao nao, nói ngươi là chính thức vào nói tịch không đạo. Ngọc Tuyền Cơ bước cằm nói, treo tịch tại Dương Châu Thái Bình xem. Cố Lưu Bạch như có điều suy nghĩ, nói cái kia ngã sau là muốn thân cận hơn một chút. Ngọc Tuyền Cơ không biết cái này thân cận một chút là Chu Lư Nhi thường nói, nàng cảm thấy thiếu niên này rất là thú vị, lần gần đây nhất che màn pháp hội nguyên bản an bài tại sau 7 ngày, nếu là đông gia có ý tưởng, không muốn chờ lời nói, ngược lại là cũng có thể sớm. Sớm lời nói, nhanh nhất là lúc nào? Cố Lưu Bạch thầm nghĩ lấy tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Loại này che màn pháp hội trải qua 1-2 lần, trong đó quá trình liền tự nhiên quen thuộc. Hiện tại bắt đầu an bài nói, nhanh nhất chính là ngày mai buổi chiều. Ngọc Tuyền Cơ khẽ cắn môi, cố ý như khiêu khích nhìn trước mắt thiếu niên, đông gia muốn an bài như thế sao? Nếu như thuận tiện, vậy liền ngày mai buổi chiều. Cố Lưu Bạch đổ giống như không nhận nàng cái này trêu chọc ảnh hưởng, nói một câu đằng sau, lại nghĩ tới chuyện trọng yếu, đúng rồi, vậy cái này che màn pháp hội như vậy bí ẩn, bình thường các ngươi là thế nào thông chi cùng liên lạc pháp hội người tham dự? Ngọc Tuyền Cơ nhìn xem không bị ảnh hưởng chút nào thiếu niên, trong lòng có chút kinh ngạc. Đột nhiên, trong nội tâm nàng chấn động, biết mình trong lúc vô hình phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Chính mình vậy mà bởi vì thiếu niên này niên kỷ cùng đối với che màn pháp hội rốt đặc cán mai mà sinh ra ý khinh thường. Ba vị đông gia đều là nhân vật cỡ nào, cầm lệnh bài này đến đây thiếu niên, dù là niên kỷ lại nhỏ, lại là nàng có thể tùy tiện đi đụng vào cùng thử. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trên mặt nàng mặc dù vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nhưng ngữ khí lại rõ ràng cẩn thận. Che màn pháp hội là chính thức Phật tự pháp hội, các địa phương pháp hội ngay tại Phật tự công kỳ, muốn tham dự pháp hội thành viên, chỉ cần tại bất luận cái gì một cái Phật tự sách báo liền có thể. Về phần pháp hội thời gian sửa đổi, cũng sẽ ở tất cả Phật tự công kỳ, những này pháp hội thành viên đều không phú thì quý, bọn hắn tự nhiên có biện pháp trước tiên biết. Cố Lưu Bạch sửng sốt, chiêu này chơi đến quá tuyệt. Tuyệt đối bí ẩn đồ vật, lại là công khai truyền lại pháp hội tin tức. Cái này Vũ Châu đại trưởng quỹ là đạo cô, nhưng tất cả hỗ trợ quản lý cùng truyền lại pháp hội tin tức lại là Phật tự. Ngọc Tuyền Cơ biết Cố Lưu Bạch khẳng định còn có một vấn đề khác, nàng liền chủ động nói ra, pháp hội thời gian định ra đằng sau, muốn tham gia pháp hội những thành viên này, liền chỉ cần sớm đến bất kỳ một cái Phật tự tự nhiên sẽ an bài xe ngựa, đưa đến ta địa điểm chỉ định. Trong quá trình này đâu, sẽ không xuất hiện thân phận bại lộ tình hình a? Cố Lưu Bạch vẫn là không nhịn được hỏi. Ngọc Tuyền Cơ chân thành nói, chúng ta an bài nhân thủ đều là đáng tin cậy, nhưng người tham dự tự nhiên cũng sẽ tiểu trang cách ăn mặc, làm cho không người nào có thể nhận ra thân phận của mình. Cái kia sau cùng một vòng chính là, nếu là có người dám ở tham gia pháp hội quá trình bên trong điều tra thân phận của những người này, cái kia giống ta loại này trưởng quỹ, liền sẽ vận dụng pháp hội lực lượng, thậm chí để cung cấp treo giải thưởng, để tất cả pháp hội người tham dự trái lại đối phó. Dám điều tra thân phận người. Cố Lưu Bạch trầm mặc một hồi, nói vậy ta đây cái đông gia muốn điều tra thân phận của bọn hắn, cũng sẽ bị tất cả mọi người đối phó. Không có ai biết ngươi là đông gia. Ngọc Tuyền Cơ nhìn xem Cố Lưu Bạch, bình tĩnh nói ra, dù là ta hiện tại biết ngươi là Đông gia, nhưng ngươi ra cánh cửa này, không có bất luận kẻ nào biết ngươi là Đông gia. Này cũng công bằng. Cố Lưu Bạch thở dài, đoán chừng là bởi vì có ba cái Đông gia nguyên nhân. Ngọc Tuyền Cơ mỉm cười nói, đoán chừng không có ba cái Đông gia, cái này che màn pháp hội cũng làm không nổi. Vậy ta muốn tham gia ngày mai che màn pháp hội, cũng muốn đi Phật tự sách báo sao? Cố Lưu Bạch kéo về chính đề. Ngọc Tuyền Cơ lắc đầu nói, nếu Đông gia quyết định muốn tham gia, vậy liền trực tiếp tới ta chỗ này, ta đem lần này che màn pháp hội địa điểm trực tiếp an bài tại ta chỗ này chính là. Cố Lưu Bạch nghĩ, nói cho nên những người còn lại dù là đều bị đưa tới nơi đây, cũng chưa chắc ngươi là tự mình tiếp đãi, bọn hắn những cái kia hương khách cũng căn bản không biết ngươi cùng cái này che màn pháp hội có quan hệ. Che màn pháp hội mỗi lần an bài nơi trốn không giống nhau, những cái kia hương khách sẽ chỉ cảm thấy che màn pháp hội dùng nơi đây làm pháp hội nơi trốn mà thôi, sẽ không liên hệ tại trên người của ta. Ngọc Tuyền Cơ chăm chú gật đầu, nghiêm túc nói, cho nên ra cửa này, cũng xin mời Đông gia giúp ta bảo thủ bí mật này, những năm gần đây, che màn pháp hội còn chưa xuất hiện qua đại trưởng quý thân phận bị để lộ ra đi tiền lệ, ta cũng không biết nếu là che màn pháp hội đại trưởng quý thân phận bị để lộ ra đi, lại sẽ khiến kết quả như thế nào, nhưng nghĩ đến sẽ mười phần đáng sợ. Cố Lưu Bạch trong lòng biết loại tổ chức này đáng sợ, hắn nhẹ gật đầu, nói đây là tự nhiên. Ngươi những lệnh bài này tuyệt đối không nên bại lộ tại ánh mắt của người khác bên trong. Ngọc Tuyền Cơ cười khổ nói, nếu không phải ngươi lấy ra Đông gia lệnh bài, chỉ là trước ngươi cầm cái kia hương khách bài đến sò xét thủ đoạn, khả năng sau đó ta liền muốn âm thầm thông báo còn lại trưởng quỹ, cùng một châu nghị cách đối phó ngươi, sẽ âm thầm bắt giữ ngươi lại nói. Những này che màn pháp hội hương khách đều là rất có bối cảnh nhân vật, pháp hội cũng không biết giữa bọn hắn ân oán, ngàn vạn không thể để cho người biết được ngươi tại pháp hội bên trong danh hiệu. Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu, nói vậy ta nếu là rời đi U Châu, tiến về Trường An, ven đường giống như ngươi trưởng quỹ danh sách, ngươi có thể hay không cho ta một phần? Ta làm sao lại có? Ngọc Tuyền Cơ theo bản năng che ngực, nghĩ mà sợ nói thật ngươi trực tiếp cầm làm bằng bạc lệnh bài xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta giật nảy mình. Bởi vì chúng ta thân phận cũng là tuyệt đối bí mật. Cố Lưu Bạch nhíu mày, cho nên ngươi cũng không biết mặt khác trưởng quỹ là ai, vậy ta tương đương với cũng chỉ có thể cùng ngươi trưởng quỹ này chấp đầu. Đông gia muốn cùng khác trưởng quỹ tiếp xúc mười phần đơn giản, chỉ cần ngay tại chỗ Phật tự sách báo chỗ đưa ra một chút chủ nhân lệnh chính là, bên kia Phật tự sách báo chỗ người chủ sự tự nhiên sẽ thông chi bên kia đại trưởng quỹ cùng ngươi tiếp xúc. Những cái kia Phật tự sách báo chỗ người chủ sự cũng không biết được loại này chủ nhân lệnh đến cùng ý vị như thế nào, nhưng dựa theo bọn hắn làm việc quá trình, bọn hắn sẽ lên báo Huyền Khánh pháp sư, Huyền Khánh pháp sư sẽ làm an bài, đương nhiên ngươi nếu là ngay tại Trường An, liền có thể trực tiếp đi tìm Huyền Khánh pháp sư, hắn gặp chủ nhân lệnh, ngươi muốn gặp nơi nào đại trưởng quỹ, hắn đều có thể an bài. Chỉ là Ngọc Tuyền Cơ nói đến chỗ này, nhìn Cố Lưu Bạch một chút, muốn nói lại thôi. Cố Lưu Bạch đã sớm nhìn ra nàng ý tứ, nói ngươi cũng không cảm thấy còn lại trưởng quỹ giống như ngươi đáng giá ta tín nhiệm. Ta đối bọn hắn cũng không hiểu rõ, ta chỉ là muốn, đã ngươi đối với che màn pháp hội một chút không hiểu rõ, nhưng chủ nhân này làm cho lúc trước chủ nhân để cho ngươi cầm nó tới tìm ta, tự nhiên nói rõ biết ta đáng giá tin tưởng. Ngọc Tuyền Cơ nói nếu là vị Đông gia kia cảm thấy người khác làm việc chưa hẳn ổn thỏa, vậy ta tự nhiên cảm thấy ngươi vẫn là phải hành sự cẩn thận, nếu như muốn không ra vấn đề, tốt nhất vẫn là trước gặp qua Huyền Khánh pháp sư lại nói. Cố Lưu Bạch biết hai người ý nghĩ nhất trí. Hắn trầm ngâm một chút, nói vậy ngươi hẳn là có thể trước làm cho ta một cái bình thường lệnh bài. Ngọc Tuyền Cơ nói cái này tự nhiên có thể, dùng để tham gia che màn pháp hội, cái này tương đối ổn thỏa. Cố Lưu Bạch cười cười, vậy ta đây cái Đông gia trước từ tầng dưới chốt làm lên. Chương 102, kỳ dị chi pháp sẽ chương 102, kỳ dị chi pháp sẽ. Ngọc Tuyền Cơ nhìn thoáng qua Cố Lưu Bạch, nàng thật sự là có chút không nhịn được muốn nhắc nhở thiếu niên này, che màn pháp hội nhìn như tùy ý, nhưng kỳ thực là thế gian này thần bí nhất khác biệt thắng tổ chức. Nó có đôi khi tựa hồ chỉ là thuận tiện trên đời này nhất lưu nhân vật giải quyết phiền phức công cụ, nhưng có đôi khi lại biết hiện lộ dị thường dữ tợn đáng sợ một mặt, cùng nó đồng hành, như cùng hỉ nộ vô thường hung thú. Cùng múa, có chút sai lầm liền sẽ lâm vào hoàn cảnh bạn tiếp bất phục. Nhưng mà mỗi lần nhìn chăm chú thiếu niên này mặt mày, nàng đều sẽ cảm nhận được một loại không giống bình thường khí thế, nàng liền sẽ không ngừng nhắc nhở chính mình, quên mất đối phương niên kỷ cùng bề ngoài, người này là che màn pháp hội Đông gia. Đông gia tự nhiên có đặc quyền như vậy. Cho nên nàng chỉ là chăm chú hồi đáp, chỉ là đăng ký cùng phong tồn tin tức một bước này, lại là tránh không được. Cố Lưu Bạch chăm chú suy nghĩ một chút, nói trước đó cái kia ba cái Đông gia có hay không từng làm như thế. Ngọc Tuyền Cơ nói ở ta nơi này khẳng định không có, nơi khác ta cũng không biết. Tốt, vậy liền làm phiền toàn cơ trưởng quỹ. Cố Lưu Bạch thuận miệng hỏi, có thể hay không trực tiếp cho ta một khối kim? Chính đứng dậy Ngọc Tuyền Cơ nhíu mày lại, kém chút ngã một phát. Vậy nhưng không có quy củ như vậy. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn xem Cố Lưu Bạch, cho dù là Đông gia, dựa theo quá trình này, cũng đích thật là muốn từ tầng dưới chốt nhất làm lên. Tốt a. Cố Lưu Bạch thật có chút tiếng mới. Trực tiếp cầm kim bài tử lời nói, chia liền cao ai nhìn xem Ngọc Tuyền Cơ bóng lưng, trên mặt hắn thần sắc lại trong nháy mắt nghiêm túc lên. Trận này nói chuyện kết thúc, hắn có thể xác định cái này Ngọc Tuyền Cơ cùng Huyền Khánh pháp sư hẳn là đáng tin cậy, nhưng khác đại trưởng quỹ chưa hẳn đáng tin cậy. Về phần mặt khác cái kia hai cái Đông gia, địa vị nhất định siêu tuyệt, nhưng lẫn nhau ở giữa đến cùng quan hệ thế nào, nhưng lại không tiện phỏng đoán. Một chiếc xe ngựa dừng sát ở phồn hoa phường đầu đông. Một chiếc xe ngựa trong đồn xe, thế mà chui ra bốn cái thiếu niên. Yến Trường Thọ, Thần Lan, Tống Thu, Đoàn Chất Vi. Yến Trường Thọ trên khuôn mặt quấn lấy nhau hưng phấn cùng tiếng mới. Gần nhất trong tay có chút gấp, chúng ta ngay tại Hoa Lan này phường đi nghe cái khúc, đợi đến trong nhà phái người tới, chúng ta lại đi cái kia Vô Ưu Động. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải đem Ngưng Khê huynh kêu lên, để cho hắn cùng chúng ta hảo hảo thân cận một chút. Tần Lan mấy người cũng đều một mặt khâm ao ước nhìn về phía Vô Ưu Động chỗ. Chỗ kia thanh quan nhân hoàn toàn chính xác không phải cái khác uống rượu nghe hát xứ sở có thể so sánh. Chờ chút, đột nhiên Tần Lan đám người trong mắt đều trống. Tiến Trường Thọ đảo mắt nhìn lại, cũng đột nhiên phát hiện không đúng, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Vô Ưu Động cửa ra vào, sau đó lên một bên xe ngựa. Ngưng Khê Minh. Tiến Trường Thọ hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia tựa như là Ngọc Đại Gia. Nàng tự mình đón đường Ngưng Khê Minh. Tần Lan bọn người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn xác định không có hoa mắt. Trầm Mặc Nhất Kiệm lời đoàn trước vi nhịn không được nhẹ nói một câu, chắc không được Ngưng Khê Minh. Tình hình kinh tế căng thẳng. Cố Lưu Bạch vừa về tới dịch quán, liền rất mau ra hiện tại Âm Thập Nương trước mặt. Âm Thập Nương đều bị hắn chỉnh áp lực thật lớn, nghĩ thầm chẳng lẽ lại yêu quái này ngay cả hư không thất kiếm kiếm thứ tư đều làm sẽ. Nhưng không ngờ Cố Lưu Bạch cười theo nói tại Tiến Hắc Sa Ngọa trước đó, ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua, muốn học xương kiếm, ngươi cái kia biến đổi thân hình pháp môn cũng là muốn học vậy cái này pháp môn, ngươi có thể hay không trước dạy ta mở giáo? Âm Thập Nương nao nao, ngươi muốn người khác nhận ngươi không ra. Cố Lưu Bạch nói khẽ, chủ yếu muốn lộ ra cao một chút, chân dài tương đối được hoan nghênh. Âm Thập Nương cau mày nói, không nói thật, miệng lưỡi chân chu cũng đừng học được. Cố Lưu Bạch cười cười, nói chính là muốn tra vài thứ, bao quát cái này không đầu Bồ Tát miếu nhân mã sau lưng, không muốn bại lộ chính mình bộ dạng, nếu là có thể cải biến thân hình, vậy dĩ nhiên càng thêm một thỏa. Nghĩ đến yêu quái này tu hành kiếm thuật tốc độ có chút nhanh, Âm Thập Nương liền rất vui mừng nhẹ gật đầu, bất quá muốn lộ ra cao có chút khó khăn, muốn biến thành cái người lùn ngược lại là đơn giản. Pháp môn này xúc thân tương đối dễ dàng, nhưng muốn cất cao lại có thể bảo trì, cái kia ngược lại là muốn 3 năm năm công phu. Cố Lưu Bạch tím lặng. Người bây giờ cũng không tính là cao, nếu là lại co lại ngắn một chút, tuy nói ở bên ngoài để người chú ý, nhưng khôi phục thân hình đằng sau, người khác ngược lại là cũng lòng nghi ngờ không đến trên người ngươi. Âm Thập Nương ngược lại là cảm thấy hắn biến thành một cái tên lùn cũng không tệ. Cố Lưu Bạch do dự thời gian một hơi thở, hay là bi thống nhẹ gật đầu biểu thị tiếp nhận. Người lùn liền người lùn, dù sao cũng so bị người một chút nhận ra mạnh. Âm Thập Nương làm việc luôn luôn vui mừng. Nàng trực tiếp liền đem pháp môn này khẩu quyết từng câu nói cho Cố Lưu Bạch. Cố Lưu Bạch nghe xong những khẩu quyết này, hắn lại đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn lại gặp đại vận. Hắn nguyên bản cảm thấy đây chính là một môn tương đối lợi hại một điểm cùng loại xúc cốt thuật loại kia giang hồ nhu thuật pháp cửa. Nhưng mà sự thật lại là, cái này đúng là một môn cao thâm phương pháp tôi luyện thân thể. Đại Đường Đế quốc hiện tại ước chừng có 100 mấy chục chủng tu luyện chân khí pháp môn, trong đó đại bộ phận công pháp đều có thể dùng chân khí rèn luyện thân thể. Kém cỏi pháp môn chính là có thể sử dụng chân khí rèn luyện một bộ phận huyết đủ, cao minh pháp môn có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ, thậm chí sâu tận xương tủy chỗ sâu, lớn mạnh sinh cơ. Bùi Vân Cử tu chân khí pháp môn liền rõ ràng là rất cao minh loại kia. Dù là nàng bị chặt vài đao, mất máu rất nhiều, nàng pháp môn này đoán chừng cũng có thể rất nhanh để nàng bù đắp được đến. Các loại chân khí phương pháp tôi luyện thân thể, tự nhiên là thật khí càng mạnh, công hiệu liền càng mạnh. Càng cô động chân khí, thì càng có thể đánh vào huyết nhục xương cốt chỗ sâu. Cho nên tu vi càng cao tu sĩ, trừ phi đến tuổi già, nếu không bình thường thân thể so đê giai người tu hành cường tráng quá nhiều. Âm Thập Nương truyền cho hắn môn này phương pháp tôi luyện thân thể, nhưng lại là hoàn toàn con đường khác nhau. Nó không phải chân khí chấn động, thần đấu, mà là cưỡng ép cất cao, áp xúc, tương đương với đem một chút không tồn tại khoảng cách địa phương mở ra khoảng cách, đem một chút chân khí nguyên bản lưu động không đến địa phương, có thể làm cho chân khí lưu động đi vào. Loại pháp môn này, tựa hồ cũng không ảnh hưởng hắn nguyên bản công pháp tôi thể công hiệu, chỉ là tăng cường mà thôi. Về phần đối địch diệu dụng, Âm Thập Nương cùng Phùng Thúc Thanh thời điểm đối địch, hắn liền đã kiến thức qua. Cái này Âm Thập Nương xuất kiếm lúc, thân thể của nàng cùng cánh tay là trực tiếp có thể tùy tâm sở dục duỗi dài có thể là rút ngắn. Dù là trong chốc lát chỉ là kém cái kia một tấc hai tấc, Phùng Thúc Thanh cũng là không có biện pháp nào, đánh không lại chính là đánh không lại. Cố Lưu Bạch trong phòng một người vận khí suy nghĩ hồi lâu. Âm Thập Nương hoàn toàn chính xác không phải nói đùa. Lấy hắn hiện tại thất phẩm chân khí tu vi, xúc thân không khó, nhưng muốn làm đến thường ngày hành tẩu lúc bảo trì người lùn kia hình thái, đoán chừng cũng muốn một đoạn thời gian tu hành. Nếu là cùng người thời điểm chiến đấu làm đến tùy thời xúc thân, cái kia đoán chừng không có nửa năm công phu làm không được. Nếu có thể cùng Âm Thập Nương một dạng cất cao thân thể lại có thể lúc chiến đấu tùy tâm sử dụng, khả năng này liền thật muốn 3 năm năm. Sáng sớm tại dịch quán rửa mặt hoàn tất đằng sau, Cố Lưu Bạch không lo được ăn điểm tâm trước hết tìm Bùi Vân Cử. Bùi Vân Cử người này liền ưa thích kích thích. Chỉ cần đưa nàng đem vào che màn pháp hội, nàng khẳng định sẽ ở trong đó khoé gió nổi mưa. Vậy hắn liền có thể thuận lý thành chương trợ giúp, mượn dùng nàng một chút lực lượng. Bùi nhị tiểu thư hôm nay buổi chiều nếu là vô sự, ta dẫn ngươi đi một chỗ nơi tốt. Hôm nay không hứng thú, lần sau sẽ bàn. Chỗ kia rất kích thích, lại kích thích cũng không đi. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, Bùi Vân Cử vậy mà không chút do dự liền cự tuyệt. Cái này Bùi Vân Cử làm sao đột nhiên thay đổi tính tình? Cố Lưu Bạch Bách Tư không hiểu được, nhưng không ngờ Bùi Vân Cử nhìn xem bóng lưng của hắn một trận trộm vui, địa phương tốt gì có che màn pháp hội kích thích. Nếu Bùi Vân Cử không đi cùng, Cố Lưu Bạch ngược lại là tiết kiệm được không ít phiền phức. Hắn không có để Hạ Hỏa La lái xe, mà là để Tiểu Hoàng Vân mang theo chính mình đi ra ngoài. Dịch quán phụ cận liền có một tòa Phật tự gọi là Long Phúc tự. Tại hạ xe ngựa trước đó, Cố Lưu Bạch tại trong xe đổi một thân xám xịt quần áo, lại để cho Kiều Hoàng Vân giúp mình trên mặt làm. Đợi đến hắn tiến vào cái này Long Phúc tự lúc, hắn đã thay hình đổi dạng, biến thành một cái niên kỷ lớn chí ít 5-6 tuổi, trên môi xúc lấy râu ngắn nam tử tuổi trẻ. Về phần dáng người, hắn ngược lại là còn chưa dùng Âm Thập Nương pháp môn tiến hành biến hóa. Chủ yếu là hắn mặc dù đã miễn cưỡng có thể đem thân thể của mình thu nhỏ một chút, nhưng ở đi lại bên trong vẫn còn không lắm quen thuộc, dễ dàng lộ ra chân ngựa. hắn xem chừng chí ít còn muốn nửa tháng luyện tập mới có thể vận dụng tự nhiên. Tại chùa chiến bên trong pháp hội công ký chỗ, hắn quả nhiên gặp được che màn pháp hội thông cáo. Cái kia che màn pháp hội hay là mang theo Tiêu Nghiệt biết danh hiệu, chỉ là phía trên cũng biết là trước đó ước định cẩn thận hương khách mới có thể tham gia. Cố Lưu Bạch tùy tiện hỏi một vị tăng nhân đã tìm được trong chùa miếu này sách báo chỗ. Một người mặc màu vàng đất tăng phục, nhìn qua thường thường không có gì lạ mập mạp tăng nhân an vị tại trong thiên điện một tôn Bồ Tát tạc tượng hậu phương, trước người bày một cái bàn. Cố Lưu Bạch đem nắm ở trong tay làm bằng sắt lệnh bài đưa tới, sau đó dựa theo Ngọc Tuyển Cơ lời nhắn nhủ, nhẹ giọng báo một con số, tứ nhật bảy. Cái kia mập mạp tăng nhân cũng không nói lời nào, chỉ là đưa tay tại làm bằng sắt lệnh bài chính diện đưa tay nắm bước, tiếp lấy liền đứng lên nói, "Hương khách xin mời đi theo ta." Cố Lưu Bạch cũng không nói nhảm, đi theo hắn phía sau cái mông xuyên qua chùa miếu mấy đạo tiểu môn, lại là trực tiếp bị dẫn lên một chiếc xe ngựa. Cái này mập mạp tăng nhân một chữ cũng không nhiều lời, các loại Cố Lưu Bạch lên xe ngựa, hắn đem lệnh bài đưa trả lại cho Cố Lưu Bạch, mới nói hai chữ, "Đợi chút." Cố Lưu Bạch tại trong xe dứt khoát lại đi khí luyện luyện âm thập nương cái này phương pháp tôi luyện thân thể, cũng bất quá thời gian uống cạn chung trà, liền có một tên cách ăn mặc bình thường xa phu tới lái xe. Một đường cũng không có cái gì ngôn ngữ, xe ngựa cuối cùng lại là tiến vào Phồn Hoa Phường, trực tiếp thông qua được Vô Ưu Động hậu viện một chỗ thiên môn, tiến nhập Vô Ưu Động bên trong một chỗ tia sáng ảm đạm trong tiểu viện. Xe ngựa dừng hẳn đằng sau, Sa Phu liền trực tiếp rời đi khu nhà nhỏ này, chỉ một lúc sau, có người ở bên ngoài nói ra, "Thương khách xin mời đi theo ta." Cố Lưu Bạch xuống xe ngựa, chỉ gặp một tên mang theo mặt nạ một bạc áo đen người hầu gật đầu làm lễ, tiếp lấy liền không nói một lời ở phía trước dẫn đường. Đi theo người này đi đến lầu 2, xuyên qua một chỗ tĩnh thất, cảnh tượng trước mắt ngược lại là cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt. Đây là một gian chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ phòng tối, bên trong trên vách tường hình như có một cái thông khí lỗ cùng nơi khác tương liên. Đây là số 8 màn thất, xin mời hương khách kiên nhẫn chờ đợi một lát. Nói xong câu này, dẫn đường áo đen người hầu liền trực tiếp cáo từ rời đi. Chỉ bất quá mười mấy hô hấp đằng sau, Ngọc Tuyền Cơ liền lặng lẽ xuất hiện tại căn này phòng tối bên ngoài, nàng trực tiếp đẩy cửa tiến vào phòng tối, trông thấy Cố Lưu Bạch sát na, nàng liền không tự chủ có chút nhíu mày, nói trước đó không phải đã nói trực tiếp tới ta chỗ này, làm sao ngươi còn cố ý đi như thế một lần? Thể nghiệm một chút tầng dưới chót sinh hoạt. Cố Lưu Bạch mỉm cười. Ngọc Tuyền Cơ chân mày nhíu chặt hơn chút, thêm một cái khâu liền dễ dàng xảy ra sự cố, mà lại những cái kia lão hương khách đi trong chùa miếu thời điểm, không chỉ là che lấp diện mục, sẽ còn mặc đặc chế áo bào cải biến ngày thường thân hình, thậm chí chân khí tức cùng dáng đi. Nếu ba vị đông gia ký kết dạng này tham gia pháp hội quý củ, ta muốn chỉ cần đại trưởng quỹ bên này không ra vấn đề, cái kia theo lý mà nói ta dù là lấy diện mục thật sự đi làm chuyện như vậy, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Cố Lưu Bạch bình tĩnh nói, kỳ thực hư trì, hư thì thực trì, dù là khác hương khách hữu tâm nhìn trộm, nếu là thật sự phát hiện ta bộ dạng, đối với ta có chút suy đoán, vậy cũng chỉ có thể đem ta cùng mới nhập che màn pháp hội hương khách liên hệ với nhau, thì càng sẽ không biết ta là che màn pháp hội đông gia. Ngọc Tuyền Cơ trong lòng lập tức có chút kinh ngạc, thiếu niên này làm việc cũng không phải là lỗ mãng, ngược lại cay độc rất. Hắn trong giọng nói ý tứ, chỉ là bằng vào thủ đoạn như vậy, liền có thể suy đoán ra một chỗ đại trưởng quỹ đến cùng ẩn hiện xảy ra vấn đề. Nay cũng phản biến thành đông gia đối với các nơi đại trưởng quỹ khảo giáo. Cái kia lúc này người khác còn chưa tới a? Cố Lưu Bạch hỏi, chúng ta bây giờ nói chuyện, người khác nghe không được a? Đã có người đến chỉ là ngươi cứ yên tâm, ở trong đó tự có bố trí, pháp hội trước khi bắt đầu, chúng ta ở chỗ này nói chuyện, người bên ngoài là nghe không được. Ngọc Tuyền Cơ điểm một cái phòng tối chính giữa tấm kia trên bàn nước trà, ra hiệu Cố Lưu Bạch có thể tự hành lấy dùng. Ta đi trước an bài pháp hội sự tình, đợi lát nữa pháp hội kết thúc, ngươi nếu là muốn ta đưa ngươi, liền ở chỗ này đợi chút. Ngọc Tuyền Cơ quay người đi tới cửa, lại nghĩ tới Cố Lưu Bạch cũng không biết loại này phòng tối chi tiết, liền lại bổ sung vài câu, đợi lát nữa che màn pháp hội bắt đầu, ngươi nghe người chủ sự chỉ thị phát ra tiếng, ngươi trong này không cần tận lực cải biến thanh âm của mình, chúng ta đã làm qua bố trí, các ngươi tiếng nói chuyển đi, thanh âm tự nhiên là đã cùng các ngươi bình thường tiếng nói khác biệt. Che màn pháp hội mỗi lần hội trường đều không nhất định giống nhau, nhưng đều là hương khách đơn độc tại một gian tinh thất bên trong. Đợi nàng cáo lui sau khi ra ngoài, Cố Lưu Bạch tinh tâm cảm giác một chút. Vô Ưu Động bên trong loại này phòng tối tựa hồ là vây quanh bao vây lại đỉnh núi nhỏ một vòng kiến tạo, mà lại nói không chừng còn có trên dưới xen vào nhau. Cái này che màn pháp hội thành viên đợi lát nữa dù là cảm giác tựa như là mặt đối mặt lên tiếng, nhưng có khả năng chính là cách ngọn núi đang nói chuyện. Suy đoán của hắn không có chút nào kém. Lúc này lần thứ nhất tham gia che màn pháp hội Bùi Vân Cử, đã tại số 6 màn thất vào chỗ. Cái này số 6 màn thất ngay tại đỉnh núi nhỏ này một mặt khác, mà lại so với hắn chỗ này màn thất vị trí cao hơn ra một trượng. Hắc ám màn thất bên trong, Bùi Vân Cử rất là đắc ý ước lượng trong tay làm bằng sắt lệnh bài. Nàng đang suy tư đợi lát nữa mình tại pháp hội bên trong muốn tên gọi là gì. Dựa theo cái này che màn pháp hội quy củ, tại lần thứ nhất tham gia che màn pháp hội lúc, liền muốn xác định một cái sau này cũng sẽ không sửa đổi danh hiệu, danh hiệu này là 2 đến 5 chữ. Không có khả năng mang theo rõ ràng công kích có thể là vũ đục mặt khác pháp hội thành viên chữ, còn lại ngược lại là không có gì hạn chế. Hôm nay liền cái này canh một, ngày mai trưng bài, muốn chuẩn bị cho mọi người trong nhà bạo một cái chương 103, đây thật là tạ vãn chương 103. Đây thật là tạ văn giống Bùi Vân từ loại cấp bậc này môn phiệt tử đệ, tự nhiên tiếp xúc che màn pháp hội liền tự nhiên hiểu được lợi hại trong đó. Chỉ là như thế nào đem đặc biệt số lượng, danh tự cùng trong tay khối lệnh bài này mãi mãi liên quan cùng một chỗ, nàng liền suy đoán loại này nhìn như bình thường lệnh bài trong đó liền có rất đặc thù bí ẩn phù văn. Loại phù văn này có lẽ liên quan ngay từ đầu đưa lên cá nhân tin tức, nàng thậm chí hoài nghi, che màn pháp hội thậm chí có thể thông qua loại lệnh bài này tới truy tung pháp hội thành viên. Lại thêm đặc biệt giữ bí mật, liên lạc các loại thủ đoạn, có thể khẳng định là đại đường bất kỳ một cái nào quan gia cơ cấu, bao quát hoàng đế dùng để điều tra mưu phản cùng địch quốc mật thám tịch đại cát, đều khó có khả năng làm được như vậy chu toàn. Cho nên cái này tuyệt không phải cho đùa. Nàng cảm thấy lấy cái này che màn pháp hội bên trong phải dùng tên giả, không chỉ có nếu có thể đại biểu tâm tình của mình, còn cần có làm cho không người nào có thể cùng mình liên tưởng cùng một chỗ mê hoặc tác dụng. Đợi ước chừng nửa nén hương thời gian, trong phòng tối đột nhiên vang lên một cái thanh âm quái dị, thanh âm này nam nữ đều không phân biệt được, tựa như là hòn đá cùng hòn đá tại ma sát, che màn pháp hội hiện tại bắt đầu. Bùi Vân Cử trong óc linh quang lóe lên, vừa lúc nghĩ đến một danh tự tốt. Thanh âm quái dị kia chậm chạp liên tục vang lên, lần này che màn pháp hội tổng cộng có 9 tên pháp hội thành viên tham gia, trong đó có 2 tên là mới khách hành hương, số 6 màn thất mới khách hành hương, mời nói danh hào của ngươi. Bùi Vân Cử trong lòng biết là để cho mình lên tiếng, lập tức có chút đắc ý nói, tại hạ Hà Đồng cô nhi. Số 8 màn thất bên trong Cố Lưu Bạch sững sờ. Lúc này truyền vào hắn trong thai cũng là đồng dạng loại kia hòn đá cùng hòn đá ma sát giống như thanh âm quái dị, nhưng danh tự này bản thân lại làm cho hắn ngửi ra quen thuộc nào đó hương vị. Hà Đông cô nhi, Hà Đông Bùi thị. Cô nhi không phải liền là cả nhà đều đã chết, liền mình còn sống. Cái này, chẳng lẽ là Bùi Vân Cử? Bùi Vân Cử lúc này còn tại đắc ý ai sẽ nghĩ đến đây là ta Bùi mỗ người. Hà Đông cô nhi danh hào thông qua. Người chủ trì kia thanh âm cũng đã tiếp lấy vang lên, số 8 màn thất mới khách hành hương, mời nói ra danh hào của ngươi. Cố Lưu Bạch không do dự, nói ra chính mình nghĩ kỹ danh hào, Tạ Vãn. Tất cả màn thất bên trong pháp hội khách hành hương, bao quát Bùi Vân Cử ở bên trong lập tức đều có chút ngộng. Trong óc trước tiên hiện hiện đều là thật hay giả. Cố Lưu Bạch đắc ý cười cười. Hắn có thể đoán đưa ra dư những cái kia khách hành hương lúc này suy nghĩ trong lòng. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, hắn muốn chính là hiệu quả này. Tạ Vãn danh hào thông qua. Người chủ trì thanh âm không có chút nào cảm xúc băng lên, nói tiếp, số 1 màn thất lão lửa chọc xin bắt đầu. Lão lửa chọc. Lần thứ nhất tham gia pháp hội Cố Lưu Bạch cùng Bùi Vân Cử đều có chút kinh. Nguyên lai mọi người danh hào đều đặc biệt như vậy. Lão lửa chọc này hẳn là sẽ không nói là chính mình, vậy cái này danh hào cũng không tính là công kích, có thể là vũ nhục cái khác pháp hội thành viên. Chẳng lẽ loại pháp này trong hội, bản thân liền không có tăng nhân tham gia? Cố Lưu Bạch đột nhiên đoán được một loại khả năng. Cái này che màn pháp hội trên mặt nổi chủ trì là Huyền Khánh pháp sư, nhưng trên thực tế Huyền Khánh pháp sư tựa hồ chỉ là làm một cái phong tồn pháp hội thành viên hồ sơ vụ án người giám thị. Chỗ kia có chùa miếu tăng nhân, kỳ thật trừ xác minh một chút thân phận, lĩnh dẫn đường bên ngoài, bản thân là không tham dự trong đó. Nhưng chợt hắn lại sững sờ. Này sẽ không cũng là một loại lừa gạt thủ đoạn. Nói không chừng cái này số 1 màn thất khách hành hương chính là một tên tăng nhân, người này lên loại này danh tự, chính là vì không để cho tham gia pháp hội người đoán ra thân phận của mình. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, hoàn toàn chính xác rất khó đoán. Chỉ nghe số 1 màn thất khách hành hương lão lửa chọc lên tiếng nói, ta muốn thám tính một cọc sự tình, có thể thanh toán 20 sâu làm thù lao. Hôm qua Hoa gia có một hàng đội xe tiến vào U Châu thành, ta muốn biết trong đội xe kia mặt có thứ gì người như vậy vật. Cố Lưu Bạch nhíu chặt lông mày, không nghĩ tới lão lửa chọc này thứ nhất cái cọc hỏi thăm sự tình vậy mà liền cùng mình có quan hệ. Ta biết. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, để Cố Lưu Bạch giật mình. Số 6 màn thất Hà Đông cô nhi, ngươi có thể trực tiếp tiếp nhận lão lửa chọc ủy thác. Đối với Hoa gia đoàn tàu này trong đội, có một nhóm người trẻ tuổi, đều là U Châu bên này con em thế gia, nhưng kỳ thật cũng là vì che giấu hai mắt người, kỳ thật cất giấu trong đó nhân vật trọng yếu, là Bùi gia nhị tiểu thư Bùi Vân Cử. Cố Lưu Bạch im lặng, hắn nguyên bản liền hoài nghi cái này Hà Đông cô nhi là Bùi Vân Cử, hiện tại xem ra thật liền hẳn là. Nàng cái này hư hư thật thật thủ đoạn chơi đến cũng rất tốt a, mà lại đây là tiêu chuẩn phụ sa không lưu ruộng người ngoài, chính mình liền đem bán mình phần này tiền cho kiếm lời. Mà lại nàng ngược lại là cũng rất coi trọng, không có lộ ra chính mình cùng Âm Sơn như ong vỡ tổ tin tức. Người chủ sự thanh âm không có chút nào cảm xúc vang lên, lão lựa chọc, ngươi là có hay không hài lòng? Lão lựa chọc nói hài lòng. Người chủ sự nói còn lại khách hành hương có hài lòng hay không? Hài lòng. Hài lòng một cái tiếp một cái thanh âm vang lên, Cố Lưu Bạch cũng đã nói cái hài lòng. Lão lựa chọc phải chăng còn có khác ủy thác? Tạm thời không có. Cái kia xin mời số 2 màn thất ngươi đầu chân thiết nói chuyện. Cố Lưu Bạch kém chút một ngụm trà phun ra ngoài. Pháp hội này quá trình hiện tại hắn đại khái hiểu rõ, nhưng những người này danh tự, thật là mỗi người mỗi vẻ. Người này gọi là ngươi đầu chân thiết lại là không chút nào cho người ta đoán không gian, căn bản không thể nào phán đoán thân phận của hắn. Ngươi đầu chân thiết nói chuyện đơn giản sáng tỏ, ủy thác giá 10 sâu, xác định thật giả, nghe nói An Thứ huyện Lâm gia cung phụng Liễu đạo nhân cùng Lâm gia tư hắn còn không có kể xong, tất cả màn thất khách hành hương liền nghe được có người nói tin tức này ta có thể chứng minh làm thật, Liễu đạo nhân cùng Lâm gia tư quân đều bị người giết. Bùi Vân Cử ngây dại, cái này còn có thể đoạt đáp. Người chủ sự thanh âm vang lên, Tạ Vãn, ngươi là người mới, ta giải thích một chút, pháp hội quy tắc không có khả năng vượt lên trước đáp lại, trước tiên có thể trả lời mình có thể đón lấy ủy thác này, đợi đến ủy thác khách hành hương xác định cùng ngươi giao dịch, ngươi lên tiếng nữa đáp lại, bởi vì nơi đây khách hành hương bên trong, chưa hẳn chỉ có một mình ngươi có thể đáp lại, ngươi đầu chân thiết có thể từ đó chọn lựa cảm thấy càng có tín dự người đáp lại. Cố Lưu Bạch lập tức trầm giọng nói, biết, thật sự là hắn không biết quy củ này. Hắn vừa rồi nghĩ đến chính là tiền này khẳng định không thể để cho Bùi Vân Cử kiếm lợi đi. Người chủ sự nói cái kia lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngươi đầu chân thiết khách hành hương, ngươi đối với hắn cái này trả lời chắc chắn hài lòng không? Ngươi đầu chân thiết nói không tính hài lòng. Còn lại khách hành hương nhao nhao lên tiếng, không tính hài lòng trong đó có một cái khách hành hương nói rất không hài lòng. Cố Lưu Bạch mắt trợn trắng, hắn đoán chừng cái kia nói rất không hài lòng chính là Bùi Vân Cử. Người chủ sự nói tiếp, Tạ Vãn khách hành hương, câu trả lời của ngươi cũng không có bất kỳ một tên khách hành hương nói hài lòng, này sẽ ảnh hưởng danh tiếng của ngươi, ta có trách nhiệm nhắc nhở ngươi, này sẽ dẫn đến ngươi sau này không cách nào tham dự che màn pháp hội, hiện tại ngươi có thể cung cấp càng có giá trị tình báo làm bộ cứu. Số 6 màn thất bên trong Bùi Vân Cử cười đến thẳng nền đất. Cái thằng chó này tạ bản, dành với ta xin ý xin ra ngoài. Cố Lưu Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể háng giọng một cái, nói ra, Liêu đạo nhân cùng Lâm gia tư quân, kỳ thật ám sát đối tượng là Lâm gia độc nữ Giang Lấy Một, sở dĩ muốn giết chết Dừng Lấy Một, là bởi vì Dừng Lấy phá hư cùng Lục gia thông gia, nhưng Dừng Lấy mỗi lần bị trưởng ăn cái nào đó quý nhân nhìn chúng, đảm bảo đưa nàng xuất quan, cho nên Liêu đạo nhân cùng Lâm gia tư quân, toàn bộ bị cái này quý nhân bộ hạ giết. Bùi Vân Cử nghe được số 8 màn thất tạ vãn nói ra Dừng Lấy Một danh tự, ngược lại là trong lòng thất kinh, nhưng sau đó nghe nói cái gì trưởng ăn quý nhân cùng bộ hạ, nàng liền lập tức hít mũi coi thường. Lần này ngoan thủ không phải mình cùng Cố Thập Vũ, cái này tạ vãn xem ra tình báo cũng không tinh chuẩn. Người chủ sự lúc này lên tiếng, người đầu chân thiết khách hành hương, đối với tạ vãn khách hành hương bổ sung có hài lòng hay không? Người đầu chân thiết nói hài lòng. Người chủ sự theo quy củ tiếp tục hỏi, còn lại khách hành hương, có hài lòng hay không? Hài lòng. Hài lòng nhưng trong đó hay là xen lẫn một thanh âm, rất không hài lòng. Cố Lưu Bạch cười, mẹ chứng đây nhất định chính là Bùi Vân Cử. Người đầu chân thiết khách hành hương, còn có cái khác ủy thác hạng mục công được a? Người chủ sự nói ra. Người đầu chân thiết nói tạm thời không có. Người chủ sự tiếp lấy lên tiếng, số 3 màn thất người xa cơ thất thế mời nói. Người xa cơ thất thế nói ta hủy thác giá là 30 sâu, ta muốn biết có quan hệ một người tình báo, càng tường tận càng tốt. Người này là biên quân cộng ngầm, ngoại hiệu Minh Bách Pha người trôn xác. Cố Lưu Bạch lập tức vui vẻ. Đây là ở ngay trước mặt hắn cha hắn A chỉ nghe có một thanh âm lập tức vang lên, ta có thể tiếp nhận hủy thác này. Cố Lưu Bạch cảm thấy vậy khẳng định là Bùi Vân Cử, hắn cũng lập tức lên tiếng nói, ta cũng có thể tiếp nhận hủy thác. Người chủ sự nói Hà Đông Cô Nhi cùng Tạ Vãn đều có thể tiếp nhận hủy thác, người xa cơ thất thế khách hành hương, ngươi lựa chọn vị nào giao dịch? Người xa cơ thất thế hơi suy tư một chút, nói lựa chọn Tạ Vãn giao dịch. Người này đơn giản có mắt không trọng. Bùi Vân Cử tức giận đến trong lòng mắng to. Cố Lưu Bạch vui vẻ, Minh Bách Pha người trôn xác, đại danh Cố Lưu Bạch, ngoại hiệu Cố Thập Ngũ, hắn là tiếp nhận Lương Phong Ngưng trở thành biên quân cộng ngầm. Cố Thập Ngũ tu chính là Lương Phong Ngưng ngôi dòng quyết, đồng thời hắn cũng đã nhận được Lương Phong Ngưng đao pháp chân truyền. Đằng sau Thương Lãng kiếm tông Quách Bắc Khê cũng lưu lạc đến Minh Bách Pha, Cố Lưu Bạch lại cùng Quách Bắc Khê học được hơn 3 năm kiếm pháp. Dựa theo xác thực tình báo, cái này Minh Bách Pha người trôn xác tu vi tại lục phẩm đến thất phẩm, mà lại hai tay đều rất linh hoạt, đao pháp kiếm pháp đều mười phần tinh xảo. Bùi Vân Cử nghe được lông mày cau lại, nàng tự nhiên biết những tin tức này hết sức chính xác. Nhưng mà đối với Cố Lưu Bạch mà nói, những này cũng không phải 100% tinh chuẩn, giống như nuôi rồng quyết, vậy cũng chỉ là đúng rồi non nửa. Những tin tức này tương lai khẳng định là không đạt được, truyền đến bên này cũng chỉ là về thời gian vấn đề, dùng để đổi cái này che màn pháp hội bên trong tín dự cũng không còn gì tốt hơn. Mà lại hắn hiện tại là triệt để minh bạch cái này che màn pháp hội tuy nói người người che giấu chính mình chân chính thân phận, nhưng là cái này dùng liền không thể sửa đổi ngoại hiệu, nhưng cũng là mười phần trọng yếu. Những này pháp hội thành viên càng là cảm thấy trong đó người nào đó có bản lĩnh, vậy lại càng là ưa thích cùng người kia giao dịch, càng là không nghi ngờ hắn cho ra tình báo trình độ chân thật. Thế là hắn tiếp lấy khoe khoang nói cái này Minh Bách Pha người trôn xác tại Dương Quan, Ngọc Môn Quan đến Lâu Lan, Ô Tôn, Quý Sơn Thành đều có tương đương danh khí, không có người hoài nghi danh dự của hắn. Trước đó hồi cốt người cùng hắn có hợp tác, hồi cốt đống người đặt ở Minh Bách Pha hàng hóa do hắn hỗ trợ trung chuyển, đại thực thương đội thì phải giao nạp nhất định phí bảo hộ. Lâu Lan quỷ kỵ cùng người này có chút đặc thù quan hệ, phàm là chọc hắn thương đội đều khó có khả năng thông. Qua Lâu Lan vùng kia, Lâu Lan quỷ kỵ mỗi tháng sẽ sai người đưa hắn hai đầu dê béo. Người ba tư muốn mang theo châu đáo tới, bình thường cũng đều tìm hắn hợp tác. Mà lại dựa theo tin tức đáng tin, Hát Sa Ngoã một trận chiến, người thổ phiên bị thiệt lớn, cũng là bởi vì người này tại Hát Sa Ngoã điều binh khiển tướng. Còn có, từ 5 năm trước bắt đầu, Minh Bách Pha thực tế tại hắn quản hạt phía dưới, hắn định một loạt quy củ, tỉ như vào đêm bên trong không có khả năng lớn tiếng ồn ào, xe ngựa nhất định phải để đặt tại chỉ định vị trí cho chút, vi phạm lần đầu người phạt tiền, nếu là tái phạm, vậy liền sẽ bị làm thịt. Bùi Vân Cử đều kinh hãi. Nàng làm sao biết nói chuyện chính là Cố Thập Ngũ bản tôn, nàng chỉ cảm thấy người này biết đến so với chính mình còn nhiều, còn muốn rõ ràng. Nàng nghĩ thầm chẳng lẽ đây quả thật là tạ vãn. Hết sức hài lòng. Người xa cơ thất thế thanh âm vang lên. Rất rõ ràng người này cảm thấy vật siêu trộ giá trị. Người chủ sự lên tiếng, còn lại khách hành hương có hài lòng hay không? Hài lòng. Hài lòng lần này liền ngay cả Bùi Vân Cử đều chỉ có thể nói hài lòng. Nếu không nàng cảm thấy mình người mới này khách hành hương đều sẽ bị cho rằng là cố ý nhiễu loạn pháp hội trật tự, nói không chừng liền sẽ bị xin ra ngoài. Người chủ sự nói người xa cơ thất thế khách hành hương phải chăng còn có khác ủy thác. Người xa cơ thất thế trầm mặc thời gian một hơi thở, lên tiếng nói, ủy thác giá 20 dầu, ta muốn tạ vãn khách hành hương tiếp tục trả lời, Hát Sa Ngoã một trận chiến, thổ phiền 30,000 đại quân phá thành, kết quả đại bại mà đi, là sự thật. Nếu là sự thật, tương tình có thể hay không tự thuật. Người chủ sự nói đây là chỉ định tính ủy thác. Người xa cơ thất thế nói là, người chủ sự nói tạ vãn có tiếp nhận hay không ủy thác. Tiếp nhận. Cố Lưu Bạch miệng đều cười sai lệch. Đây không phải đưa tiền để sao? Bùi Vân Cử miệng đều tức điên. Đề này ta cũng sẽ, thế mà không để cho ta đáp. Người xa cơ thất thế, thù này chúng ta xem như kết. Đích thật là sự thật, thổ phiền đại quân vượt qua 30,000, tán chắc tán phổ tự mình xuất quân. Cố Lưu Bạch mới lên tiếng câu đầu tiên, tất cả màn thất bên trong liền rõ ràng vang lên nặng nề tiếng hít thở. Hiển nhiên Hắc Sa Ngoa quân tình mặc dù đã truyền ra ngoài, nhưng tiếp xúc qua người lại phần lớn đều cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí không thể tin được thổ phiền đại quân sẽ ăn lớn như vậy thua thiệt. Có đôi khi người nhà Đường kỳ thật cũng không e ngại quân đội nhân số chênh lệch. Đại Đường quân đội mấy trăm đánh mấy ngàn đánh thắng chiến dịch nhiều đi. Nhưng thổ phiền đại quân không phải loại kia thật giả lẫn lộn quân đội, trước đó Đại Đường biên quân đã cùng thổ phiền đại quân tiến hành 3 lần đại quy mô chiến đấu, nhưng 3 lần đều là lấy Đại Đường biên quân thất bại chấm dứt. Mấy ngàn quân coi giữ, trong đó lại không có số lượng nhất định nguyên giáp, thế mà để 30,000 thổ phiền đại quân bỏ lại đầy đất thi thể, chật vật rút đi, tin tức này dù là đạt được quân đội chứng nhận, đều để người cảm thấy không chân thực. Kỳ thật Hắc Sa Ngoa có thể làm cho thổ phiền đại quân gặp khó, truy cứu nguyên nhân có 3, một là người thổ phiền tự thân nguyên nhân, bọn hắn bản thân không có mùa đông tác chiến kinh nghiệm, trong lòng chuẩn dạng, tán chắc là loại kia cẩn thận có thừa, nhưng không dám mạo hiểm thống soái. Hai là bởi vì trong thành có Tạ Thị một tên đại kiếm sư Phùng Túc Thành, người kia che chở một tên gọi là Hứa Thôi Bối biên quân tướng lĩnh, hấp dẫn thổ phiền đại quân lực chú ý. Ba là bởi vì Bùi Vân Cử cùng Bùi Gia một đám cao thủ kỳ thật cũng tại Hắc Sa Ngoa, trùng hợp chính là thổ phiền quân tiên phong đại tướng Mang Bố Chi vừa mới phá thành, sau khi đi vào liền đang xảo đụng vào cái kia Minh Bách Pha người chôn xác cùng Bùi Vân Cử cùng nàng tọa hạ một đám cao thủ, kết quả là bị Bùi Vân Cử bọn hắn giết đi. Cố Lưu Bạch cố nén ý cười, nghiêm trang nói, sau đó chiến lược thỏa đáng, Bùi Vân Cử cùng tọa hạ một đám cao thủ chuyên môn ám sát thổ phiền tướng lĩnh, cái kia tán chắc trời sinh tính đa nghi, coi là Bùi Gia thiết kế chờ lấy hắn, lại thêm đột quyết hắc kỵ đột nhiên lại hướng phía Hắc Sa Ngoa phương hướng tiến lên, hắn sợ người đột quyết ngược lại ngồi thu ngư ông đắc lợi, hắn liền hốt hoảng lui binh. Trong quá trình này, hắn ngược lại là cũng từ Hắc Sa Ngoa cuốn đi vật hắn muốn, xem như thắng thảm, không tính thảm bại, nhưng nếu là đem sau đó bọn hắn trở về thổ phiền tổn thất một khối tính cả, vậy bọn hắn lần này liền thua thiệt rất. Thì ra là thế. Man thất bên trong một đám khách hành hương đều có hiểu ra cảm giác. Nguyên lai là Bùi Gia ở trong đó ra lực lượng lớn nhất. Bí ẩn như vậy một giải thích, bọn hắn liền cảm giác hợp lý. Chỉ có Bùi Vân Cử có chút ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Đây con mẹ nó chân chính lên tính quyết định tác dụng Cố Lưu Bạch cùng Âm Sơn Như Ong vỡ tổ đi nơi nào. Cái này nói hình như hàng thứ nhất nhân vật anh hùng biến thành nàng Bùi Vân Cử. Tuy nói chân chính biết chuyện gì xảy ra nàng cảm thấy cái này Tạ Vãn nói nhiều nhất chính là năm thành sự thật, nhưng như thế tán dương chính mình, cái này lại nói không hài lòng, liền bây giờ nói không đi qua. Thế là sau đó biểu quyết thời điểm, nàng đàng hoàng nói ra cảm thụ, hết sức hài lòng. Tiền này kiếm lời dễ chịu. Cố Lưu Bạch chưa từng cảm thấy dựa vào múa mép khua môi có thể kiếm tiền nhẹ nhàng như vậy nhanh như vậy. Nhưng hắn ngược lại là không nghĩ tới, mình tại còn lại những cái kia khách hành hương trong lòng, đã có được không thể coi thường địa vị. Bởi vì người bình thường làm sao có thể liên đột quyết hắc kỵ động tĩnh đều có thể hiểu rõ. Nghe nói cái kia Tạ Vãn diễn xuất cũng cùng bình thường môn thiệt tử đệ hoàn toàn khác biệt, vậy cái này Tạ Vãn sẽ không phải thật chính là cái kia Tạ Vãn. Người xa cơ thất thế khách hành hương, còn có cái khác ủy thác sao? Tạm thời không có. Số 4 màn thất mua hung nhân mời nói. Mua hung nhân nói ủy thác giá 50 sâu, ta muốn xin mời một tên lục phẩm trở lên người tu hành, giúp ta giết người. Cố Lưu Bạch sững sờ, cái này số 4 màn thất khách hành hương ngược lại là người cũng như tên, đi lên chính là muốn mua hung giết người. Chỉ nghe cái này mua hung nhân nói tiếp, muốn giết người gọi là Tề Dũ, tu vi cũng tại lục phẩm, là Nhược Ly Phường kiếm sư. Nhược Ly Phường. Cố Lưu Bạch từ trong tay áo móc ra thành phòng vệ tấm bản đồ kia, nhìn thoáng qua đằng sau xác định chính mình không có nhớ lầm. Nhược Ly Phường chính là U Châu người tiêu tiền nhìn tỷ võ địa phương. Đại Đường Đế quốc đối đãi người tu hành thái độ cùng đã diệt vong đại tùy triều tại nội tỉnh bên trong là một dạng, đều đem người tu hành coi là đế quốc quý giá tài sản, nhưng ở quản lý cùng bồi dưỡng thủ đoạn bên trên lại hoàn toàn khác biệt. Đại tùy triều vì để tránh cho người tu hành tử thương, nghiêm cấm tư đấu, cũng đối với người tu hành có một loạt ưu đãi, ngũ phẩm phía trên người tu hành thậm chí có thể lĩnh ổng. Nhưng Đại Đường Đế quốc liền không giống với, công khai so kiếm hòa hảo dũng đấu ngoan tư đấu hết thể không khỏi, chỉ cần là sớm lập xuống chứng tử, cũng không phải là xem thường pháp luật kỳ cương, cái kia đả sinh đả tử cũng không đáng kể. Đại Đường Đế quốc hoàng đế đều từ đại tùy triều sa đọa hấp thụ đầy đủ giáo huấn. Linh Ngọc Thu mua thức ưu đãi nuôi không ra trung thành tuyệt đối người tu hành, ngược lại sẽ nuôi ra một đống trời sinh có cảm giác ưu việt sâu mọt. Đang kinh thiên biến đổi lớn lúc bắt đầu, những người tu hành này lập tức liền sẽ vì tự mình lựa chọn càng có lợi hơn được ra. Tương phản, để người tu hành dùng chiến đấu đi chứng minh tự thân giá trị, thu hoạch được vốn có vinh dự, lúc này mới có thể nuôi đạt được lấy đại đường làm đinh, cũng nguyện ý vì đại đường mà chết chân chính dũng sĩ. Luyện quyền luyện nhiều ngửa tay, luyện kiếm luyện nhiều muốn chém người. Đại đường cần cho trong tu hành người tu hành phát tiết quá thừa tinh lực địa phương, đồng thời cũng cần cho quan lại quyền quý, cho phú thương hào khách phát hiện cùng mời chào người tu hành địa phương. Thế là Nhược Ly Phường loại này tập xong bạc, luận võ, thu thuế làm một thể nơi tốt theo thời thế mà sinh, cơ hồ mỗi cái bên trong tòa thành lớn đều xa không chỉ một chỗ. Bất quá dựa theo hắn biết, loại này lấy đấm máu chém giết làm điểm bán luận võ đại đa số đều là tam phẩm đến ngũ phẩm ở giữa người tu hành, lục phẩm người tu hành liền mười phần hiếm thấy, rất khó tìm đến tương ứng đối thủ, thắng bại quan hệ quá rõ ràng, ra sân cơ hội liền tự nhiên rất ít. 50 sâu nghe vào không tính thiếu, nhưng muốn giết một tên lục phẩm người tu hành, lại tựa hồ như cũng quá thiếu đi. Cố Lưu Bạch tự hỏi dù là lại thiếu tiền, cũng sẽ không hỏi nguyên do liền thuần túy vì 50 sâu mà đi giết một tên lục phẩm người tu hành. Bất quá lúc này đã có người lên tiếng, ta có thể tiếp cái này ủy thác. Người chủ sự nói số 7 màn thất mượn ngươi đầu người đón lấy ủy thác, theo lệ cũ, trong vòng 7 ngày hoàn thành, có hay không đáng nghi? Mượn ngươi đầu người, không có. Người chủ sự hỏi, mua hung nhân phải chăng còn có cái khác ủy thác? Mua hung nhân nói không có. Một cọc mua hung giết người, mà lại là giết lục phẩm người tu hành sinh ý, cứ như vậy thật đơn giản hoàn thành. Bùi Vân Cử trầm mặt xuống, Nàng nguyên bản đã cảm thấy cái này che màn pháp hội không thể coi thường, hiện tại càng là cảm thấy cái đồ chơi này rất là khủng bố. 50 sâu giết một cái lục phẩm người tu hành. Đây nào chỉ là vật giá rẻ đẹp, đơn giản liền cùng nửa bán nửa tặng một dạng, mà lại người mua còn rất khó bại lộ thân phận. Người chủ sự nói tiếp, số 5 màn thất, Lao Biên Quân mới nói. Lao Biên Quân, ủy thác giá 10 sâu, ta muốn nghe ngóng một môn chân khí phương pháp tu hành. Môn này chân khí pháp môn lưu chuyển tại một chút sơn phỉ bên trong, chân khí tốc độ tăng lên không tầm thường, chân khí uy mãnh, chỉ là hai điểm này liền thuộc về thượng đẳng pháp môn, nhưng nó lại có thể kích phát người thu tính, để cho người ta đối chuyện nam nữ khao khát không thôi. Cố Lưu Bạch sững sờ, cái này không phải liền là vô đầu Bồ Tát miếu pháp môn. Lúc trước hắn còn muốn đánh nghe pháp môn này, không nghĩ tới có người hỏi trước đi ra. Hắn đầu óc so người bình thường dùng tốt được nhiều, đảo mắt tưởng tượng, đã cảm thấy người này có thể là Bùi Vân Cử bên người Lệ Khê, chỉ có thể là Bành Thanh Sơn. Bởi vì dưới mắt cái kia số 6 màn thất người hẳn là Bùi Vân Cử. Nàng và mình giống nhau là lần thứ nhất tiến vào loại này che màn pháp hội người mới, vậy theo che màn pháp hội quy củ, nàng nhất định là có người dẫn tiến đến. Chắc không được hôm nay gọi nàng đi ra ngoài, nàng thần bí hề hề chính là không cùng chính mình chơi. Vũ Châu bên này, trước đó cho dù là Hoa gia đều đối với vô đầu Bồ Tát miếu người tu hành không có bao nhiêu hiểu rõ, cho nên trừ chính mình đoàn tàu này trong đội người, chỉ sợ vô đầu Bồ Tát miếu công pháp này đặc điểm, người khác là không biết. Bùi Vân Cử bên người những người này, thân ở trong đội xe, muốn đánh nô ra đến, cũng không khó. Hắn còn tại suy tư, có người cũng đã lên tiếng, ta biết một chút. Người chủ sự nói số 9 màn thất chim sẻ ra khách hành hương đón lấy ủy thác. Chim sẻ ra nói loại công pháp này tu đến thất phẩm định khe khó lấp, não hải bị các loại dâm tà hình ảnh xâm nhập, nhưng chỉ cần chặt tử tôn căn, liền không có bất luận cái gì khuyết điểm, đích thật là nhất đẳng pháp môn. Chim sẻ ra nói chỉ là những này, liền không còn lên tiếng. Không có. Lão Biên Quân có chút thất vọng. Bùi Vân Cử cũng cảm thấy cái này có chút hố. Nhưng Cố Lưu Bạch lại cảm thấy người này không có chút nào hố, hắn nói hoàn toàn là tình hình thực tế. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, vô đầu Bồ Tát miếu bên trong có một tên lục phẩm người tu hành, chính là bởi vì tự đoạn tử tôn căn, mới không có biến thành bị dâm tà chi phối quái vật. Người chủ sự nói Lão Biên Quân có hài lòng hay không? Lão Biên Quân nói không hài lòng lắm. Người chủ sự lại hỏi, mặt khác khách hành hương có hài lòng hay không? Không hài lòng. Không hài lòng Cố Lưu Bạch vốn là muốn nói hài lòng nhưng nghĩ đến chính mình không cần đặc lập độc hành, bị người phán đoán ra thân phận, liền cũng chỉ có thể trái lương tâm nói không hài lòng. Người chủ sự nói chim sẻ già phải chăng có bổ sung? Cái kia chim sẻ già lại tựa hồ như có chút tự phụ, chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có. Người chủ sự nói Lão Biên Quân phải chăng còn có cái khác ủy thác? Lão Biên Quân nói ủy thác giá 200 sâu, ủy thác tra tìm năm đó Lương Phong Ngưng đi Minh Bách phà trận tướng. Cố Lưu Bạch phản ứng đầu tiên là tên này đang tra chính mình, thứ hai phản ứng là cái này mặc kệ là Lệ Khê chỉ hay là Bành Thanh Sơn, thật đúng là mẹ nó là người tốt, chuyện này chính hắn cũng nghĩ tra. Vừa ra tay này 200 sâu, ngược lại là thật xa hoa. Người chủ sự chờ giây lát, nói Lão Biên Quân khách hành hương cái này cái quả ủy thác lần này pháp hội không người đáp lại, phải chăng có thể làm pháp hội trưởng kỳ ủy thác? Lão Biên Quân nói có thể. Người chủ sự hỏi tiếp, Lão Biên Quân phải chăng còn có cái khác ủy thác? Lão Biên Quân nói tạm thời không có. Người chủ sự nói số 6 màn thất Hà Đồng Cô Nhi mời nói. Rốt cục đến phiên bản tiểu thư A Bùi Vân Cử có chút híp mắt lại, tựa như là ra sân chém giết bình thường, ủy thác giá 300 sâu, muốn biết là ai muốn đỡ cầm tạ bản. Trừ Cố Lưu Bạch bên ngoài, còn lại màn trong phòng đều có chút băng động. Như cái này số 8 màn thất bên trong thật là tạ bản, đây không phải là ngay trước tạ bản mặt muốn đối phó tạ bản. Cách một cái hô hấp đằng sau, đang lúc Cố Lưu Bạch cảm thấy không ai có thể trả lời loại vấn đề này lúc, có người lên tiếng. Có thể tiếp nhận ủy thác, đến thêm tiền. Người chủ sự nói chim sẻ già khách hành hương, có thể nói ra ngươi muốn ủy thác giá cả. Chim sẻ già không có chút nào nói nhảm, 1000 sâu. Người chủ sự nói Hà Đông Cô Nhi khách hành hương có tiếp nhận hay không ủy thác giá cả. Bùi Vân Cử trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nàng hiện tại xác định cái này che màn pháp hội giá cả hoàn toàn cũng chỉ là theo cá nhân yêu thích mà định ra, hoàn toàn không có căn cứ, có người lại có thể vì 50 sâu giết một cái lục phẩm người tu hành, mà có người bán cái tin tức lại rằng kêu giá 1000 sâu. Bất quá nàng ngược lại là cũng cảm thấy chính mình hỏi ra vấn đề này đáng đồng tiền. Thế là nàng hừ một tiếng đằng sau nhân tiện nói, có thể. Người chủ sự không có chút nào tâm tình nói, chim sẻ giả khách hành hương mời nói. Chim sẻ giả nói sơ bộ kết luận là trường tôn gia, cụ thể tình báo, ta sẽ ở tiến một bước kiểm chứng đằng sau, giao cho che màn pháp hội. Người chủ sự nói Hà Đông Cô Nhi khách hành hương có hài lòng hay không. Người chủ sự thanh âm vang lên thời điểm, vô luận là Bùi Vân Cử hay là Cố Lưu Bạch đều lập tức cảm giác được, cái này chim sẻ giả chỉ sợ là một tôn đại thần. Bình thường quyền quý dù là vừa lúc biết được chút có quan hệ trường tôn gia cùng tạ vãn tin tức, nhưng cái này trường tôn gia, ai dám tiến một bước đi thăm dò? Cái này che màn pháp hội quỷ dị khủng bố, không chừng tham gia pháp hội trong đám người liền có trường tôn gia người. Đi thăm dò trường tôn gia cùng tạ vãn cấu kết chuẩn xác chứng cứ, đây không phải muốn chết. Bùi Vân Cử nói hài lòng. Trực giác của nàng cái này chim sẻ ra nói chuyện có độ tin cậy rất cao. Người chủ sự nói còn lại khách hành hương có hài lòng hay không? Hài lòng. Hài lòng. Không hài lòng liền đỉnh lấy tạ vãn danh hào Cố Lưu Bạch cưỡng ép nói cái không hài lòng. Chính mình là tạ vãn. Ngay trước mặt cha chính mình có thể hài lòng không? Người chủ sự nói tiếp, số 7 màn thất mượn ngươi đầu người khách hành hương, mời nói. Mượn ngươi đầu người nói không có ủy thác. Người chủ sự nói số 8 màn thất tạ vãn, mời nói. Cố Lưu Bạch đạo, ủy thác giá 20 sâu, muốn biết Châu gia đại phòng Châu gia Nam bị đưa ra quan ngoại, kết quả bị tập kích bỏ mình, có phải là hay không bởi vì Châu gia bên trong tồn tại nội đấu? Có người ứng thanh, tiếp nhận ủy thác. Người chủ sự nói chim sẻ già khách hành hương mời nói. Cố Lưu Bạch lông mày cau lại, cái này chim sẻ già tựa hồ thật rất lợi hại. Chim sẻ già vừa lên tiếng cũng hoàn toàn chính xác long trời lở đất, Châu gia nội đấu kỳ thật việc nhỏ, việc này liên lụy đến trung thổ cùng Tây vực Phật tông tranh đấu, nhưng phía sau căn bản, nhưng lại liên lụy đến Trường Tôn Vô Cực cùng Ngự Sử Đài, cùng hoàng tộc ở giữa tranh đấu. Đùi Vân Cử trong lòng đều bồn chồn. Lại là Trường Tôn gia. Trường Tôn Vô Cực là khai quốc 24 công thần đứng đầu, hai triều nguyên lão, hiện nay hoàng đế cậu, nội các tể tướng đứng đầu. 30 năm ở giữa, Trường Tôn Vô Cực thận trọng từng bước, khống chế trung thư, thượng thư, môn hạ ba lượng tiết kiệm chính sự quyết đoán, đồng thời còn đem thái úy cùng trung thư môn hạ tam phẩm cũng ôm nhập trong túi, thỏa thỏa khống chế quân chính đại quyền cùng quyền tư pháp. Hiện tại phóng nhãn toàn bộ đại đường đế quốc, cũng chỉ có hoàng đế có tư cách cùng hắn minh tranh ám đấu. Dựa theo chim sẻ giả thuyết pháp này, Châu gia biến cố, kỳ thật cũng là tại Trường Tôn Vô Cực việc này bước chiến thắng tranh đoạt quyền thế quá trình bên trong cái nào đó nhặt đệm. Nhưng là ngay cả loại ẩn tình này đều biết, cái này chim sẻ giả thân phận, không thể coi thường. Vũ Châu có loại nhân vật này. Tất cả mọi người rất hy vọng chim sẻ giả nói hơn hai câu, nhưng chim sẻ giả lại là đã ngậm miệng không nói. Hắn người này rõ ràng kiêu ngạo lớn nha, mà lại liền không thích nói nhảm. Cảm thấy nói nhiều như vậy đã xứng đáng 20 sâu. Người chủ sự, Tạ Vãn khách hành hương có hài lòng hay không? Cố Lưu Bạch do dự mãi hay là nói hài lòng. Hắn đối với chim sẻ già thái độ cũng không hài lòng, nhưng là hắn cảm thấy chim sẻ già loại tính tình này, nếu như hắn nói không hài lòng, khả năng chim sẻ già về sau đều chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, nghe chút hắn danh hào liền sẽ không để ý tới hắn ủy thác. Mà lại đối với chim sẻ già trả lời nội dung, hắn có thể nói cực kỳ hài lòng, cái này chim sẻ già nói những lời này, cùng lúc trước hắn suy đoán cơ hội nhất trí. Hài lòng. Hài lòng những người khác nghe được kinh người như thế bí ẩn. Tự nhiên đều là nhao nhao nói hài lòng. Người chủ sự nói Tạ Vãn phải chăng còn có cái khác ủy thác? Cố Lưu Bạch đạo, tạm thời không có. Người chủ sự nói chim sẻ già khách hành hương mời nói. Chim sẻ già nói ủy thác giá 20 sâu, ủy thác nội dung, thổ phiền đại quân đánh tan Hát Sa ngoạ trước đó, Xương Kiếm chi chủ cùng nghe đảo kiếm viện phùng thúc thanh so kiếm, Xương Kiếm chi chủ là có hay không vẫn lạc. Đùi Vân Cử nói ta có thể tiếp nhận ủy thác. Cố Lưu Bạch đạo, ta có thể tiếp nhận ủy thác. Chim sẻ già nói xin mời Tạ Vãn khách hành hương nói. Đùi Vân Cử nổi giận, Tạ Vãn tên chó chết này, suốt ngày đoạt mối làm ăn. Người chủ sự để Cố Lưu Bạch lên tiếng đằng sau, Cố Lưu Bạch nói ra, Xương Kiếm chi chủ cùng Phùng Thúc Thanh tại tế tự trên đài cao so kiếm trên đường đài cao sụp đổ trước đó Xương Kiếm chi chủ trung kiếm, đằng sau sụp đổ đài cao bị hỏa phần, hiện trường lưu lại nữ thi, dáng người đặc thù đối được, bình thường phán đoán là Xương Kiếm chi chủ hoàn toàn chính xác vẫn lạc, nhưng Xương Kiếm chi chủ cực kỳ đồng bạn thủ đoạn bị dị, không bài trừ giả chết thoát thân. Ta đi. Đùi Vân Cử đều kém chút kêu thành tiếng. Thật chẳng lẽ chính là Tạ Vãn? Cái này chi tiết không kém chút nào a? Người chủ sự hỏi, chim sẻ già có hài lòng hay không? Chim sẻ già nói hết sức hài lòng. Còn lại khách hành hương sau đó cũng đều là tỏ thái độ hết sức hài lòng. Một vòng này con xuống tới, những này tham gia pháp hội người cũng đã cảm giác được, lần này pháp hội bên trong, chim sẻ già cùng cái này Tạ Vãn là thật lợi hại. Người chủ sự nói chim sẻ già phải chăng còn có cái khác ủy thác? Chim sẻ già nói, ủy thác giá 40 sâu, muốn biết người đột quyết vì sao tập kích Bạch Long chồng mã tặc. Trên trời lại rơi tiền a. Cố Lưu Bạch tiên lặng nghĩ đến, sau đó lên tiếng nói, đến thêm tiền. Người chủ sự nói chim sẻ già có đồng ý hay không tăng giá ủy thác? Chim sẻ già nói đồng ý. Xin mời Tạ Vãn cung cấp ủy thác giá cả. Cố Lưu Bạch đạo, 1000 sâu. Chim sẻ già nói đồng ý. 1000 sâu thế mà trực tiếp đồng ý. Cố Lưu Bạch sở dĩ hô 1000 sâu, đó là bởi vì cái này chim sẻ già mới vừa từ Đùi Vân Cử tên phá của này trong tay cầm 1000 sâu. Phù sa không lưu ruộng người ngoài a. Hắn thấy, Đùi Vân Cử tiền không hãy cùng tiền của mình không sai biệt lắm. Bất quá hắn cũng không có lòng tin chim sẻ già có thể đáp ứng. Dù sao chính là thử một chút lại nói, nhưng không nghĩ tới cái này chim sẻ già đáp ứng thời điểm đều không mang theo do dự. Lợi hại. Người chủ sự nói Tạ Vãn khách hành hương mời nói. Cố Lưu Bạch đạo, người đột quyết sở dĩ tập kích Bạch Long chồng mã tặc là bởi vì người đột quyết muốn cướp một khối thiên thiết, khối kia thiên thiết xuất từ Nê Bà La quốc sứ đoàn, vốn là sứ đoàn muốn dẫn đi Trường An tiến cống cho Đại Đường hoàng đế. Khối kia trời thiết liệu tính đặc biệt, có thể luyện chế rất mỏng binh khí, mà lại quan xoắn chống chất, thả lực lúc cũng có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Chim sẻ già nói cách khác, Bà La chi kia sứ đoàn là bị Bạch Long chồng mã tặc đánh chết. Cố Lưu Bạch đạo, đối với ta cam đoan ta nói tin tức chuẩn xác không sai. Bạch Long chồng chi kia mã tặc thủ lĩnh gọi là Phan Man Tử. Thất phẩm người tu hành, hán bộ hạ còn có một cái tên là Quỷ Nhãn Tiễn Sư, cũng là thất phẩm. Người chủ sự nói chim sẻ già đối với ủy thác kết quả là không hài lòng. Chim sẻ già nói hết sức hài lòng. Người chủ sự nói còn lại khách hành hương có hài lòng hay không? Hài lòng. Hài lòng không có một cái không hài lòng. Cố Lưu Bạch cảm thấy cái này chim sẻ già tuyệt không phải vật trong ao, nhưng còn lại tất cả mọi người lại cảm thấy hắn người mới này thực sự quá độc ác. Quan ngoại Bạch Long trồng loại kia núi tuyết vũng vũng bên trong mã tặc thần bí muốn mạng. Vô luận là đại đường hay là hồi cốt quân đội đều khó có khả năng đi ranh giới có tuyết phía trên đi cùng một chi sớm thành thói quen sinh tồn ở nơi đó mã tặc chém giết. Cho nên chi này mã tặc đến cùng có bao nhiêu người, thủ lĩnh là ai, đại đường biên quân đều căn bản không biết. Nhưng người mới này lại ngay cả Bạch Long chồng mã tặc bên trong thủ lĩnh là ai, tu hành phẩm giai, làm vụ án gì đều mò được rõ ràng, đây là cái gì nguyên nhân? Người chủ sự nói khách hành hương còn có cái khác ủy thác sao? Chim sẻ già nói chỉ định ủy thác, Tạ Vãn khách hành hương có biết hay không người đột quyết cướp đoạt khối này tiên thiết là cùng phương nào hợp tác? Nếu như có thể đón lấy cái này ủy thác, ủy thác giá cả xin mời Tạ Vãn khách hành hương tự định. Thần Hào, có thể tiếp nhận ủy thác, giá cả 1000 sâu, phải chăng thành giao? Cố Lưu Bạch cũng bắt đầu xe nhẹ đường quen, lời ít mà ý nhiều nói. Chim sẻ già nói thành giao. Cố Lưu Bạch đạo, người đột quyết cướp đoạt khối này thiên thiết, là cùng Minh Bách Pha người chôn xác hợp tác. Đùi Vân Cử không thể tin mở to hai mắt nhìn. Chuyện này nàng đều không biết, cái này số 8 màn thất Tạ Vãn vậy mà rõ ràng. Nàng có chút hối tiếc không nghĩ biện pháp đem Cố Lưu Bạch đem vào cái này che màn pháp hội, nếu không Cố Lưu Bạch chính mình liền có thể xem xét câu nói này thật giả. Người chủ sự nói chim sẻ già khách hành hương có hài lòng hay không? Chim sẻ già nói hết sức hài lòng. Hài lòng. Hài lòng nghe sau đó mà các khách hành hương trả lời, Cố Lưu Bạch phảng phất nghe được tiền mình cái túi bị no bạo thanh âm. Tiền này cùng danh tiếng ảo ảo tăng trưởng. Hắn cảm thấy mình trời sinh chính là ăn nghề này cơm á, nhưng hắn không có nghĩ tới là chim sẻ già sau đó nói mới tăng trưởng kỳ ủy thác, giúp ta cướp đoạt thiên thiết, ủy thác giá cả 50,000 sâu. 50,000 sâu. Đùi Vân Cử giận tái mặt đến. Nàng đều không cách nào tùy tiện phân phối như thế một số tiền lớn đi ra. Cái này chim sẻ già thân phận tựa hồ so với nàng tưởng tượng còn kinh người hơn. Khối này thiên thiết đến cùng có thể phái dạng gì công dụng? Cố Lưu Bạch cũng trợn tròn mắt. Hắn nhức cả trứng. Cái này suy nghĩ cả nửa ngày, chính mình tìm cho mình cái cự đại phiền phức. 50,000 sâu treo giải thưởng. Người đột quyết còn vừa lúc ở đem khối này thiên thiết hướng Vũ Châu đưa. Trong lúc này không biết có thể hay không ra cái gì được rẽ. Người chủ sự nói đám khách hành hương còn có hay không cái khác ủy thác. Tựa hồ tất cả mọi người bị chim sẻ ra thủ bút rung động đến, nhất thời cũng không có người lại đi lên tiếng. Người chủ sự thanh âm vang lên lần nữa, đã như vậy, lần này che màn pháp hội kết thúc. Cố Lưu Bạch rơi vào trầm tư. Nguyên lai cái này che màn pháp hội nào chỉ là có nghe ngóng tư ẩn công năng. Mua hung giết người, trường kỳ treo giải thưởng, đây đều là có thể. Mà lại thuần túy nhìn cá nhân yêu thích, có đôi khi giá tiền mười phần không hợp thói thường. Hắn lần nữa khắc sâu cảm nhận được mẹ của hắn nói câu kia, quân tử thiện giả tại vật, lợi hại hơn nữa người tu hành, cũng phải truy cầu càng mạnh khí. Nàng cùng mặt khác cái kia hai tên lợi hại đồ vật, là làm ra một cái đại sắc khí. Khác biệt thủ đoạn, khác biệt thân phận, khác biệt trí tuệ, thậm chí tiền tài người khác nhau, đều có thể đem đại sát khí này chơi bước phát triển mới hoa dạng. Đây là U Châu che màn pháp hội, rõ ràng thiên về đều là quan ngoại cùng biên quân vùng này tình báo. Cái kia nếu là ở Trường An cùng Lạc Dương, chẳng phải là càng kinh sợ hơn. Tuyệt đối phải hảo hảo vận dụng đầu óc của mình, mở ra phát chút cái này khí chức năng mới, thật tốt vậy tung cái này che màn pháp hội. Hôm nay trận này che màn pháp hội là mới nhập môn, chơi đến có chút không tốt, đem chính mình trò chơi thoát. Chính suy tư, màn ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Sau một lúc lâu, Ngọc Tuyền Cơ gõ cửa một cái, tiến vào màn thất. Lần thứ nhất tham gia pháp hội, cảm giác như thế nào? Ngọc Tuyền Cơ mỉm cười hỏi. Cố Lưu Bạch lặng lẽ nói, hoàn thành. Ngọc Tuyền Cơ nhìn hắn một cái, cũng bất động thanh sắc nói ta phân tích lại có chút khác biệt, ta đã thấy Vũ Châu nhiều chẳng như vậy pháp hội bên trong, mới vào người có 3 thành chống đỡ không đến lần thứ 2 pháp hội, mà tại tất cả có thể tiến vào lần thứ 2 pháp hội mới vào người bên trong, biểu hiện của ngươi là xuất sắc nhất. Nàng một mực tại chú ý đến Cố Lưu Bạch thần sắc biến hóa, chỉ là Cố Lưu Bạch giống như vẻ đắc ý chi tình đều không có. Cố Lưu Bạch chỉ là bình tĩnh hỏi, ngươi là căn cứ vào cái gì đến phân tích? Ngọc Tuyền Cơ nói căn cứ vào danh tiếng gia tăng. Cố Lưu Bạch trầm ổn nói, trên pháp hội thu nhập không có suy tính sao? Ngọc Tuyền Cơ nói che màn pháp hội cũng không phải là lấy thu hết ai chắn vật làm mục đích. Cố Lưu Bạch nghe được nghe răng, nhưng Ngọc Tuyền Cơ lời kế tiếp lại là để hắn lông mày cau lại. Che màn pháp hội chẳng qua là vì thế gian hiện tại cung cấp thuận tiện, đại trí tuệ giả tốt hơn quan sát thế gian công cụ, chỉ sợ cũng là tiếp cận thần minh trong mắt người rơi xuống chơi bàn cờ, đế vương tướng dễ dàng hơn quản lý vương triều công cụ đi. Cố Lưu Bạch nghĩ hơi chào nói. Ngọc Tuyền Cơ lại chân thành nói, đông gia chính là đông gia, tư tưởng so người bình thường khắc sâu. Lời thật lòng hay là vớt mông ngựa? Cố Lưu Bạch cười. Tự nhiên là thật tâm nói. Ngọc Tuyền Cơ cười một tiếng, ngươi lúc trước còn muốn hỏi ta có thể hay không trực tiếp cho kim chế lệnh bài, quy tắc tự nhiên là không cho phép, chỉ là nhìn ngươi cái này tích lũy tín dự tốc độ, muốn lấy được kim chế lệnh bài cũng không phải là việc khó. Uy tín này độ tính thế nào, ta trận này pháp hội tăng lên bao nhiêu? Cố Lưu Bạch nghĩ thông suốt cái này che màn pháp hội đến cùng là loại nào đồ vật đằng sau, càng phát ra cảm thấy nghiên cứu rõ ràng quy tắc là cực kỳ trọng yếu. Ngọc Tuyền Cơ không có gì lạ Cố Lưu Bạch có loại vấn đề này. Mặt khác tân tiến pháp hội khách hành hương đều có lao hương khách mang, quy tắc hẳn là hiểu rất rõ ràng, nhưng Cố Lưu Bạch loại này lại là một đầu tiến đụng vào đèn lồng bướm bướm, chưa từng người cùng hắn nói qua cụ thể chi tiết. Bất luận cái gì tân tiến pháp hội khách hành hương, tự mang tín dự 10 tiền. Nàng mỉm cười giải thích cặn cái nói, tại trên pháp hội nếu là tiếp nhận ủy thác lúc một cái khách hành hương nói hài lòng, liền gia tăng tín dự 1 tiền, một cái khách hành hương nói không hài lòng, liền trừ 1 tiền. Cố Lưu Bạch lông mày cau lại, nói ngươi nhìn ta hiểu như vậy đúng hay không? Phàm là có thể tiến đến trước hết đưa 10 cái đồng bạc, cái kia bằng vào ta tiếp nhận ngươi đầu chân thiết ủy thác làm thí dụ, 7 người kia hài lòng, có một cái nói không hài lòng, đó chính là gia tăng 7 cái tiền đồng, lại trừ đi 1 đồng, ta liền biến thành trên người có 16 cái đồng bạc. Ngọc Tuyền Cơ bước cằm nói, đúng là như thế tính toán. Cố Lưu Bạch hơi kinh ngạc, nói người mới kia khách hành hương đào thải tại sao lại cao như vậy, vì sao có nhiều như vậy người mới khách hành hương vào không được lần thứ 2 pháp hội. Đối với nhân vật như ngươi mà nói, gia tăng tín dự tiền không có chút nào khó, nhưng đối với phần lớn người mà nói, lại là rất khó. Ngọc Tuyền Cơ nhịn không được cười nói, pháp hội bản thân còn có một hạng quy tắc, nếu là tiến vào pháp hội này, toàn bộ hành trình chỉ là lắng nghe, không thể nhận được bất kỳ hạng nào ủy thác, hoặc là không có nói xin mời bất kỳ hạng nào ủy thác, cái kia muốn khấu trừ 5 cái tín dự tiền. thì ra là thế. Cố Lưu Bạch khẽ giật mình, nghĩ thầm này cũng hợp lý. Nếu không có người tham gia pháp hội một mực chính là chơi miễn phí, phí công nghe người bí ẩn. Pháp hội này bản thân thiết kế cũng vô cùng có ý tứ, dù là có người xuất tiền, cũng không phải người ủy thác cùng tiếp nhận người ủy thác một đối một giao lưu, mà là tất cả pháp hội thành viên có thể lắng nghe, vậy đại khái chính là che màn pháp hội hấp dẫn người nhất điểm. Mà đối với năm đó làm ra loại pháp này biết ba cái đông ra mà nói, loại pháp này sẽ tựa hồ càng có hơn gây sự công năng. Rất dễ dàng muốn làm người cùng bị làm liền đều biết, mà lại càng nhiều người biết được một cọc bí mật, có chút có cực lớn lợi ích sự tình, tranh đoạt cũng liền càng thêm kịch liệt. Bất quá cuối cùng, cái này che màn pháp hội càng là có lực hấp dẫn, liền càng là có thể lớn mạnh. Chỗ này vị đại trí tuệ giả tốt hơn quan sát thế gian công cụ, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nhân thế làm bàn cờ, ta không đem trong đó con. Muốn làm bài bố bàn cờ người, không cần làm trong đó quân cờ. Lớn đến thiên hạ, nhỏ đến một cái vương triều, một cái pháp hội, đối với loại kia tư duy cảnh giới người mà nói, cũng đều là tận lực bài bố đi ra bàn cờ đi. Ngọc Tuyền Cơ lúc này nghiêm mặt nói, ngươi lần thứ nhất tham gia che màn pháp hội, hết thảy tiếp 3 tên khách hành hương 6 cái bị thác, gia tăng tín dự tiền 46 cái, tính cả nguyên bản 10 cái, ngươi đã có 56 cái tín dự tiền. Ta không biết Trường An Lạc Dương loại kia trong thành lớn phải chăng có người có thể làm đến, nhưng U Châu ta chỗ tham gia tất cả pháp hội bên trong, đích thật là không có người so ngươi càng thêm xuất sắc. Cái kia tích lũy đến bao nhiêu cái tín dự tiền, mới có thể đổi làm bằng đồng lệnh bài. Cố Lưu Bạch ở trong lòng lập tức mắng đuổi Vân Cừ bại ra đồ chơi, nàng cái này một cái không hài lòng, làm hại chính mình nguyên bản có thể thêm một cái tín dự tiền, kết quả ngược lại bị chụp một cái tín dự tiền. Ngọc Tuyền Cơ nói 80 cái tín dự tiền liền có thể đổi được làm bằng đồng lệnh bài, 240 cái tín dự tiền đổi được làm bằng bạc lệnh bài, 1000 cái tín dự tiền đổi được kim chế lệnh bài. Dừng một chút đằng sau, nàng sợ Cố Lưu Bạch không hiểu rõ, còn cố ý nói do nói kim chế lệnh bài che màn pháp hội khách hành hương, có thể khởi xướng pháp hội, lại có thể quy định chuẩn nhập pháp hội khách hành hương cấp bậc. Cố Lưu Bạch trầm ngâm nói, đây ý là kim bài khách hành hương như gặp nạn sự tình, có thể lập tức đưa ra tổ chức pháp hội, mà lại có thể quy định chỉ có đồng bài, ngân bài khách hành hương mới tham nội sẽ. Ngọc Tuyền Cơ vuốt cằm nói, đúng là như thế, theo ta hiểu rõ, kim bài khách hành hương thường thường lười nhắc cùng đồng bài trở xuống khách hành hương liên hệ, bọn hắn đệ trình pháp hội, chí ít cũng quy định đến muốn đồng bài. Cố Lưu Bạch nhắm lại mở mắt, cái kia chim sẻ già có phải hay không khách hành hương đẳng cấp không thấp? Ngọc Tuyền Cơ cười nói, ta đây không thể nói. Cố Lưu Bạch thật rất ngạc nhiên, nếu là Ngọc Tuyền Cơ loại người này xảy ra vấn đề, có thể là đã rơi vào cái gì nhân thủ bên trong, che màn pháp hội lại là làm sao có thể đủ cam đoan không bị ảnh hưởng. Nhưng ban sơ ba vị kia đông ra, hẳn là đã sớm có biện pháp giải quyết. Hắn liền nhịn được không đi hỏi phương diện này vấn đề. Lần này pháp hội ngươi đoạt được tư cực khổ, là hiện tại muốn lên đi, hay là tồn tại pháp hội bên trong? Lúc này Ngọc Tuyền Cơ hỏi, cái này có thể mang đi, cái kia chim sẻ ra trực tiếp liền có thể móc ra 2000 sâu đi ra. Cố Lưu Bạch sững sờ. Che màn pháp hội tổng thể không khất nợ, pháp hội kết thúc lập tức thanh toán. Ngọc Tuyền Cơ mỉm cười nói, cho nên phần lớn khách hành hương đều sẽ dự lưu một bộ phận tiền tại che màn pháp hội, đến lúc đó trực tiếp do pháp hội kết toán, có thể chuyển đổi thành bạc vụn trực tiếp mang đi. Cố Lưu Bạch trầm ngâm một chút, hỏi. Ngọc Tuyền Cơ cười nói, tự nhiên có thể, vậy ta hiện tại liền đi làm. Cố Lưu Bạch trầm ổn gật đầu nói, tốt. Sau một lúc lâu, Ngọc Tuyền Cơ đi mà quay lại, trong tay mang theo một cái lao đại túi da hiệu con. Cố Lưu Bạch vẻ mặt tươi cười từ trong tay nàng tiếp nhận túi da hiệu con, mở ra nhìn một chút trong đó bạc vụn, lại ước lượng, sau đó trong nháy mắt đã mất đi dáng tươi cười, âm trầm nói, các ngươi còn làm loại sự tình này? Ngọc Tuyền Cơ không rõ ràng cho lắm. Cố Lưu Bạch tức giận nói, con mắt của ta chính là thước, tay của ta chính là cái cân. Trong này bạc vụn visa tuyệt đối không đến 2000 sâu, các ngươi ngay cả bình thường khách hành hương tiền khắc khấu còn chưa tính, tại chính mình đông ra trước mặt còn chơi loại tay chân này. Ngọc Tuyền Cơ phản ứng lại, nàng che miệng nhịn không được ăn một chút nở nụ cười, đông ra hiểu lầm xem ra ngươi là không biết, mỗi một vòng ủy thác, dù là chỉ là dự tính, mỗi một vòng cũng là muốn thu lấy 2 sâu hương hỏa tư phí. Còn có quy củ này. Cố Lưu Bạch sửng sốt, nếu là một trận che màn pháp hội xuất hiện 100 lần ủy thác, đây chẳng phải là ánh sáng dự tính đều muốn thanh toán 200 sâu. Ngọc Tuyền Cơ gật đầu nói, đúng là như thế, nếu không ba vị đông gia chẳng phải là ánh sáng xuất lực không lấy tiền. Cho nên cái này che màn pháp hội cũng không phải là cá nhân liền có thể tham gia, đến có chút nội tình. Quy củ này. Tốt. Cố Lưu Bạch nhẫn nhịn một hồi, biệt xuất câu này. Ngẫm lại chính mình vừa rồi nghĩa chính ngôn từ nói mình con mắt chính là thước, trên mặt hắn liền nóng bỏng. Cái này che màn pháp hội thật là một gốc to lớn cây dụng tiền a, muốn tham dự pháp hội khách hành hương, nhiều khi chỉ sợ cũng đến cân nhắc một chút túi tiền của mình có đủ hay không phân lượng. Mà lại quy củ này cũng hoàn toàn chính xác đối với, sao có thể chơi miễn phí người khác xuất tiền thám thính đi ra tư ẩn. Vậy những thứ này bạc vụn, giúp ta tồn tại pháp hội đi. Cố Lưu Bạch chăm chú đem nặng nghề túi ra hiệu đưa trả lại cho Ngọc Tuyền Cơ. Ngọc Tuyền Cơ nhất thời ngược lại là sửng sốt, không mang đi. Cố Lưu Bạch ngạo nghễ nói, cái này ai chắn vật mang ở trên người làm cái gì? Ngọc Tuyền Cơ thẳng đến lúc này mới hoàn toàn dư bị tới. Thiếu niên này chính là vì nhìn một chút tiền số lượng đúng hay không, nhìn xem là có hay không có thể hiện trường lãnh cái này tư cực khổ. Như thế ái tài tại sao có thể như thế, nghĩa chính ngôn từ nói ai chán bật. Mọi người trong nhà còn thiếu không đắn. Chương 104, người trẻ tuổi không kỹ càng, 1, chương 104, người trẻ tuổi không kỹ càng, 1. Cố Lưu Bạch một lần dịch quán liền phát hiện Bùi Vân Cử đang tìm chính mình. Người chạy đi đâu rồi? Bùi Vân Cử chào hỏi Cố Lưu Bạch tại dịch quán một gian phòng trà tòa hạng, giả ra một bộ hứng hở dáng vẻ. Cố Lưu Bạch trong lòng vui vẻ, trên mặt lại là nặng nề thần sắc, nói khẽ, ta ra ngoài trong thành thật nhiều địa phương đi dạo, nghe ngóng một ít chuyện. Nghe ngóng sự tình gì?
Bùi Vân Cừ lạnh nhạt nói.
Cố Lưu Bạch có chút do dự, nghe ngóng một môn pháp môn tu luyện bí ẩn.
Bùi Vân Cừ cười, có quan hệ Vô Đầu Bồ Tát miếu những này dâm tặc pháp môn.
Cố Lưu Bạch thân thể chấn động, không thể tin nhìn xem Bùi Vân Cừ.
Ha ha.
Bùi Vân Cừ dị thường khinh bỉ nhìn xem hắn, Hoa Gia giúp ngươi ép chuyện này, nhưng ngươi đem Vô Đầu Bồ Tát miếu những người này đều kéo tại trong đội xe, loại chuyện này ngươi giấu giếm được người khác, còn giấu giếm được ta?
Ngươi coi ta là ngốc sao?
Cũng không phải muốn giấu giếm ngươi, chủ yếu là muốn cho ngươi an tâm dưỡng thương.
Cố Lưu Bạch san san cười một tiếng.
Bùi Vân Cừ rất là hưởng thụ, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi bận rộn lâu như vậy, tra ra chút gì không có?
Cố Lưu Bạch vẻ mặt buồn thiu, dù sao không thể so với quan ngoại, nơi này không có gì đắc lực người hỗ trợ, nghe ngóng sự tình đứng lên 10 phần phiền phức, mà lại thám thính loại pháp môn này, qua tay người càng nhiều, ngược lại dễ dàng tiết lộ phong thanh.
Ha 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 ha.
Bùi Vân Cừ ở trong lòng đắc ý cùng tiếu.
Cái gì dễ dàng tiết lộ phong thanh? Đây là đã tiết lộ phong thanh tốt ra, cái này đều đã có người tại che màn trên pháp hội thám thính cái này Vô Đầu Bồ Tát miếu phương pháp tu hành.
Người trẻ tuổi làm sự tình chính là không kỹ càng.
Quan ngoại ngươi là rồng, tại trong quan đến liền vẫn là phải dựa vào ta Bùi Vân Cừ.
Làm gì, hữu dụng một chút không có tham dò được.
Trên mặt nàng không hề bận tâm, nhàn nhạt hỏi.
Ân.
Cố Lưu Bạch cũng mỉm cười, hữu dụng không có tham dò được một chút.
Ta ngược lại thật ra biết một chút bí ẩn, không ngại nhắc nhở một chút ngươi.
Bùi Vân Cừ nhịn được khóe miệng đều có chút run rẩy.
Cố Lưu Bạch có chút chấn kinh, ngươi đối với pháp môn này có chút hiểu rõ.
Không nhiều, nhưng đủ.
Bùi Vân Cừ lạnh nhạt nói, loại công pháp này tu đến thất phẩm định khe khó lấp, não hải bị các loại dâm tà hình ảnh xâm nhập, nhưng chỉ cần chặt tử tôn căn, liền không có bất luận cái gì khuyết điểm, đích thật là nhất đẳng pháp môn.
Ký ức này lực thật tốt ta.
Cố Lưu Bạch rất bội phục.
Chim sẻ ra nguyên thoại, cái này Bùi Vân Cừ nhớ kỹ là một chữ đều không kém.
Pháp môn này vậy mà như thế tà môn.
Hắn nghe răng ra giả ra bộ dáng kiếp sợ, cái gì tu hành địa sẽ suy nghĩ ra công pháp như vậy.
Nghe Cố Lưu Bạch nói như vậy, Bùi Vân Cừ lập tức lại thẳng sống lưng, đáp ý nói, cái này có cái gì hiếm lạ, trong mắt của ta, đây chính là một môn hoàng môn pháp môn.
Cố Lưu Bạch trong lòng hơi động, Bùi Vân Cừ quả nhiên cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ.
Hắn biết cũng không thể giả bộ quá mức, thế là liền cao mày nói, ý của ngươi là, cái này nguyên bản là một môn bên trong hoàng cung thái giám sử dụng pháp môn.
Bùi Vân Cừ gặp Cố Lưu Bạch khiêm tốn, liền nói rõ chi tiết nói từ tiền tần bắt đầu, trong cung hoạn quan thường thường cũng gánh chịu lấy bộ phận thủ vệ cùng chân chạy chi trách, lợi hại hoạn quan không chỉ có trong cung ngoài người đi, có khi thậm chí có thể mặc giáp trụ áo giáp thống quân đánh trận. Gây mất rất nhiều tưởng niệm đằng sau, những người này tiến hành tu hành ngược lại thành tựu khá cao.
Hoàng môn trong pháp môn, có mấy môn pháp môn tự nhiên là cực kỳ lợi hại đại tùy triều hoạn quan bên trong, liền đi ra ba cái bát phẩm, trong đó có một cái vẫn là dùng kiếm đại kiếm sư.
Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu, chân thành nói, cái kia Vô Đầu Bồ Tát miếu bộ pháp môn này đến cùng là xuất từ ai truyền thừa, ngươi là có hay không biết được?
Ta hiện tại không biết, nhưng muốn tra lại không khó.
Bùi Vân Cừ nhìn xem Cố Lưu Bạch rêu cợt nói, hoàng môn pháp môn chủng loại lại không nhiều, bất quá giống như ngươi ở bên ngoài hỏi liền dễ dàng chuyện xấu, ta không muốn đánh cỏ động rắn, chờ ta trở lại Trường An, tìm tin được trong cung bằng hữu hỗ trợ liền tra được đi ra.
Cố Lưu Bạch tiên lặng muốn, nếu không phải ta hỏi, chim sẻ già nói, ngươi còn chưa nhất định có thể xác định đây là hoàng môn pháp môn đâu.
Bất quá hắn ngoài miệng tự nhiên không có khả năng nói như vậy.
Muốn để Bùi Vân Cừ miễn phí làm việc, cái kia tư thái nhất định phải bày thấp.
Vậy ta không đi phí ý định này, ta ở chỗ này hỏi nhiều thật sự chính là đánh cỏ động rắn, hỏng ngươi tính toán.
Cố Lưu Bạch khiêm tốn tiếp nhận dáng vẻ.
Bùi Vân Cừ vừa mới kêu căng nhẹ gật đầu, lại đột nhiên phát hiện mùi vị kia có chút quen thuộc.
Nói thế nào hai câu, cái này biến thành chuyện của nàng, biến thành nàng tính kế.
Bất quá nàng có chuyện trọng yếu hơn, cũng lười so đo, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Cố Lưu Bạch, nói ta nghe nói ngươi nắm người đột quyết làm một khối thiên thiết.
Cố Lưu Bạch đuôi lông mày trao lên, ngươi thế mà biết chuyện này?
Bùi Vân Cừ trong lòng đắc ý, hơi phúng cười cười, nói ngươi làm việc chính là không kỹ càng, ngươi tin tức này để lộ bên này sẽ có không ít người đánh ngươi khối kia thiên thiết chủ ý. Đột quyết hắc kỵ tại ngoài quan mặc dù lợi hại, nhưng người đột quyết tại trong quan chính là một đầu trùng, hắc kỵ lại vào không được, bọn hắn không nhất định sẽ như vậy bảo vệ được ngươi khối kia thiên thiết.
Ngươi nếu là muốn ta hỗ trợ, cái kia phải cùng ta nói một chút ngươi muốn khối kia trời làm bằng sắt cái gì.
Cái này cũng không có gì không tốt nói cho ngươi.
Cố Lưu Bạch nói ra, ngươi đem ảnh thanh đưa cho ta, ta hiện tại trong tay có một thanh hảo kiếm, nhưng không có hảo đao.
Ta nghe nói khối này trời thiết liệu tính đặc biệt, chế tạo ra bảo đao cũng không dễ dàng bẻ gãy.
Nếu là lại gặp Hắc Sang Hóa đại chiến như vậy, dạng này bảo đao xông pha chiến đấu liền hết sức tốt dùng.
Vừa nhắc tới Hắc Sang Hóa, Bùi Vân Cử tâm cùng thân thể liền dễ dàng mềm.
Nàng trầm mặc một lát, nói Lương Phong ngưng dạy ngươi dùng đao, Quách Bác Khê bảo ngươi dùng kiếm, ngươi đao pháp kiếm pháp đều không tầm thường, có trôi hảo kiếm, tự nhiên là muốn đem hảo đao. Nếu ta đã đưa ngươi một thanh hảo kiếm, vậy cái này trôi hảo đao, ta nếu cũng phải giúp ngươi cầm tới.
Cố Lưu Bạch chần chờ một chút, có chút như tên trộm nói khẽ, kỳ thật ta còn am hiểu dùng đậu vàng xem như ám khí giết người, còn muốn từ trong tay của ta lừa gạt đậu vàng.
Lan.
Bùi Vân Cừ mắng một tiếng, nghĩ nghĩ, nói đợi lát nữa ngươi nếu là không có việc lớn gì, theo giúp ta đi một nơi.
Cố Lưu Bạch nghe chút liền biết nàng nhất định là muốn đi Nhược Ly Phường.
Mua hung giết người loại chuyện này, nàng hẳn là thích nhất nhìn.
Ta nguyên bản.
Tính toán, ta chuyện này khẳng định không bằng ngươi việc này thú vị.
Đối với như thế nào để Bùi Vân Cừ vui vẻ chuyện này, hắn mười phần am hiểu, hơi giả ra chút khó xử thần sắc, sau đó liền dứt khoát đánh nhịp, vậy ngươi dẫn ta đi chỗ nào mở mang tầm mắt?
Nhược Ly Phường.
Bùi Vân Cừ lập tức bắt đầu vui vẻ, người tu hành đánh nhau cho người ta nhìn xem chơi địa phương, quan ngoại khẳng định không có loại địa phương này.
quan ngoại làm sao có thể có. Cầu mang, ta thích xem nhất người tu hành đánh nhau, ta hiếu học. Cố Lưu Bạch một bộ ôm Bùi Vân Cừ đuổi đều muốn đi nhìn bộ dáng, trong lòng lại là đang yên lặng giải thích, nhị tiểu thư, quan ngoại không mang theo đánh nhau đùa giỡn, vậy cũng là thật đem đầu đừng ở trên dây lưng quần cho người ta nhìn. Cùng ta ra ngoài đường một bộ không kiến thức bộ dáng, coi chừng để cho người ta một chút nhìn ra ngươi là quan ngoại tới, đừng đến lúc đó làm cho người cha ngươi. Bùi Vân Cừ ghét bỏ giống như trắng Cố Lưu Bạch một chút, chỉ là Cố Lưu Bạch lại nhìn ra được, nàng đây là thực tình quan tâm chính mình. Tốt ta, tận lực không cho ngươi mất mặt. Cố Lưu Bạch nghiêm túc nói. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Bùi Vân Cừ nhìn xem Cố Lưu Bạch đã cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Đồ hôn trướng này giả thích chiếm nàng tiện nghi, dở trò xấu để nàng làm miễn phí lao lực, nhưng không chịu nổi hắn có thể làm cho nàng cao hứng a có hứng thú hay không kiểu trang cách ăn mặc một chút. Cố Lưu Bạch nhìn từ trên xuống dưới nàng, ngươi khí chất này ở chỗ này tới nói quá xuất chúng, quá gây cho người chú ý, âm sơn như ong vỡ tổ bên trong vừa vặn có dịch dung cao thủ, có thể giúp chúng ta cả một chút. Cái kia đến cả một chút, vừa vặn mở mang kiến thức một chút âm sơn như ong vỡ tổ cao thủ dịch dung thủ đoạn. Bùi Vân Cừ một ngụm liền đáp ứng xuống tới. Lời nói này quá đúng rồi, ta Bùi Vân Cừ khí chất quá xuất chúng. Không ngay ngắn một chút, ở đâu đều cùng trong đêm tối đong đóm một dạng lóa mắt, đến lúc đó không cần gây nên che màn pháp hội những cái kia khách hành hương chú ý lúc chạm vào tối, một chiếc xe ngựa từ dịch quán Thiên Môn lặng yên lái ra. Trong xe, Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch hai mặt nhìn nhau. Thế này sao lại là thuật dịch dung? Đơn giản chính là đổi đầu thuật. Tiêu Hoàng Vân thế mà đem Bùi Vân Cử dịch dung thành Đoàn Ngải dáng vẻ, đem Cố Lưu Bạch dịch dung thành Tống Thu bộ dáng. Dù là hiện tại hai người tại trong xe ngồi đối diện, Cố Lưu Bạch nhìn xem Bùi Vân Cử mặt cũng nhìn không ra sơ hở gì. Bùi Vân Cử cũng là Cố Thập Ngũ. Ân, thật là ngươi. Người này gọi là Tiêu Hoàng Vân, hắn cái này thuật dịch dung sợ không phải thiên hạ đệ nhất. Âm sơn như ong vỡ tổ những người này cũng quá lợi hại đi. Ân, nếu không làm sao câu cá lớn. Ngươi nói cái gì? Bùi Vân Cử hồ nghi nhìn xem Cố Lưu Bạch. Cố Lưu Bạch mỉm cười nói, ta nói Kiều Hoàng Vân nữa thích câu cá. Vậy còn không đơn giản. Bùi Vân Cử kiêu căng nói trở lại Trường An, ta tìm nơi tốt mời hắn hảo hảo câu cá. Cố Lưu Bạch ở trong lòng yên lặng nói, không cần, ngươi chính là con cá lớn kia. Bất quá người này vẫn còn có chút dở hơi. Bùi Vân Cử cau lại lông mày, hắn đem chúng ta biến thành Đoàn Ngải cùng Tống Thu bộ dáng, đến lúc đó gặp phải bọn hắn người quen, sợ là muốn lộ thầy. Cố Lưu Bạch cũng đành chịu. Lúc đó tại Hát Sang Lóa, Tiểu Hoàng Vân giúp Âm Thập Nương dịch dung thành đến mắt đen tật bộ dáng lúc, Âm Thập Nương liền thuận miệng đã nói với hắn, Tiểu Hoàng Vân bình thường rất vui lòng giúp mình người dịch dung một chút làm loại chuyện này, đối với Tiểu Hoàng Vân mà nói, tựa như là một tên đại họa sư bình thường cũng cần vẽ mấy tấm vẽ luyện tay một chút. Nhưng Tiểu Hoàng Vân dịch dung sau khi hoàn thành, tuyệt đối không có khả năng phê bình hắn dịch dung hoặc là biểu thị bất mãn, để hắn sửa đổi một chút a cái gì. Cái này Tiểu Hoàng Vân liền sẽ cực độ không vui, sau đó liền muốn một đoạn thời gian rất dài không giúp đỡ dịch dung. Chúng ta Thanh Âm cùng Đoàn Ngải cùng Tống Thu không giống với, ở bên ngoài hay là thiếu mở miệng. Cố Lưu Bạch cảm thấy mình cùng Bùi Vân Cử khẩu âm chính là sơ hở rất lớn. Bùi Vân Cử thông minh thời điểm đặc biệt thông minh, nàng hơi nhướng mày lên đường, cái này Kiều Hoàng Vân có phải hay không còn am hiểu cải biến thanh âm phát môn. Không phải vậy giống hắn loại này dịch dung cao thủ, không có khả năng lưu dạng này sơ hở. Thật sự là hắn có thể như vậy phát môn. Cố Lưu Bạch nhìn xem nàng, nói khẽ, cũng không biết có nguyện ý hay không dạy cho chúng ta. Bùi Vân Cử không chút suy nghĩ nói, ta cảm thấy hắn khẳng định vui lòng dạy. Vì sao? Cố Lưu Bạch nhất thời không rõ nàng từ đâu tới tự tin. Người này có dở hơi a. Bùi Vân Cử nói hắn đem chúng ta biến thành người ở đây bộ dáng, nói không chừng chính là muốn nhìn một chút chúng ta sẽ làm ra dạng gì hoa dạng. Nếu là dễ dàng như vậy bị người xem thấu, hắn cái này niềm vui thu không chiếm được thỏa mãn không nói, còn tương đương với tác phẩm của hắn không đáng giá nhắc tới. Có đạo lý. Cố Lưu Bạch kinh ngạc. Hoặc là đều là một cái dở hơi người trong vòng tròn, nhìn người chuẩn như vậy. Nhược Ly Phường tại Vũ Châu thành bên trong vị trí, thì tương đương với trong thành Trường An Sùng Hóa Phường vị trí. Sùng Hóa Phường tại Trường An liên tiếp Tây thị, Nhược Ly Phường tại Vũ Châu cũng liên tiếp Vũ Châu náo nhiệt nhất thị trường Đại Hưng thị. Nhược Ly Phường cùng Sùng Hóa Phường chỉnh thể xây dựng chế độ cũng kém không nhiều, đều là tứ phía tất cả mở một cửa phường, bên trong có thập tự đường cái, nhưng càng trùng hợp chính là, ngay cả chùa miếu cùng đạo quán số lượng cùng bài bố đều giống nhau ý hệt. Sùng Hóa Phường Đông Bắc Chi Môn có kinh hành chùa, Tây Nam Góc, có tính lạc ni tự. Đông Nam Góc, có rồng hướng xem. Nhược Ly Phường Đông Bắc cửa có gia phúc tự, Tây Nam Góc có trời chỉ toàn nam, Đông Nam Góc có hay không là xem. Xe ngựa một lái vào Nhược Ly Phường, Bùi Vân Cử liền chợt cảm thấy nhìn quen mắt, có loại cách mấy ngàn dặm đột nhiên về tới Trường An Phường thị cảm giác. Bất quá Sùng Hóa Phường đến ban đêm không có nhiều chơi đầu, nhưng nếu cách phường càng đến tối càng có chơi đầu, dựa theo trước đó Lệ Khê chỉ đưa đến Bùi Vân Cử tình báo trong tay, Nhược Ly Phường trên mặt nổi sòng bạc liền có 7 nhà, vụ trộm có thể đặt cược dưới mặt đất sòng bạc có 3 nhà. Có hồ cơ có thể bồi rượu tử quán, khách sạn tổng cộng có 12 nhà. Dựa theo Lệ Khê chỉ nói tới, bên này am hiểu ca hát khiêu vũ hồ cơ so Trường An hơn rất nhiều. Nhưng người hấp dẫn nhất hay là 3 nhà có thể một bên ôm hồ cơ uống rượu, một bên có thể nhìn xem người tu hành chiến đấu đặt cược tu chỗ. Rõ ràng chính là sống phóng túng sòng bạc, thế mà gọi là tu chỗ. Tại Trường An nếu là chơi loại văn tự này cho chơi, sẽ bị phạt côn đánh cho phân cũng bay đi ra. Bùi Vân Cử đối với loại này cái gọi là tu chỗ danh tự khịt mũi coi thường. Sâu lấy tu hành địa danh hảo, dạng này bạn nhất làm ra cái gì tử thương, cũng có thể nói là tu hành trong tỷ thí thất thủ xảy ra ngoài ý muốn. Hồ Lộng không phải liền là những cái kia ưa thích lên trên đâm chuyện ngự sử. Che màn pháp hội bên trong đề cập tề rũ người này không có cha. Hắn là Nhược Ly Phường ba khu loại này tu chỗ bên trong, thường trú Vĩnh Ninh tu sở kiếm sư. Người này ngày bình thường trừ tại Vĩnh Ninh tu sở ra sân so kiếm bên ngoài, tựa hồ đang Vũ Châu thành bên trong cũng không đi động, thậm chí cực ít ra nhược ly phường, sư môn của hắn chẳng lành, dùng chính là một thanh Tùng Văn Trường kiếm, kiếm pháp chẳng lành, chỉ là tại Vĩnh Ninh tu sở cùng người so kiếm còn chưa thua qua. Vậy theo trong tay những tin tình báo này, tựa hồ có khả năng nhất ba cái tu chỗ ở giữa tranh đoạt sinh ý, quá mức phát triển người tu hành, có thể hay không giống trong Hoa Lâu Hoa Khôi mở dạng, độc chiếm sinh ý. Đầu óc nàng chuyển nhanh chóng, Cố Lưu Bạch lại căn bản không chút động não. Nếu là tin đồn mỗi một cái cọc sự tình đều muốn đàn tinh cực lo suy nghĩ, hắn không được mà chết, gần nhất hắn cần suy nghĩ pháp môn cũng quá nhiều, rất đau đớn não. Huống chi hắn còn phải làm bộ không biết có người mua hung sát tề rũ chuyện này. Dũng não tử cùng tiêu tiền sự tình, để Bùi Vân Cử đi làm là được rồi. Vĩnh Ninh tu sở cùng bên cạnh Thanh Tâm tu chỗ, cầm kiếm tu sở đều muốn đến trời tối đốt đèn thời điểm mới bắt đầu buôn bán, sau đó thâu đêm suốt sáng, cơ hồ hơn phân nửa khách nhân đều muốn tại bình minh đằng sau mới tại cái này ba cái tu chỗ rời đi. Khoảng cách trời tối còn có một hồi, ba cái tu chỗ trước cửa trên đường đều có một đám gã sai vặt áo xanh chờ lấy. Những người này tuy còn trẻ tuổi, nhưng đều rất có nhãn lực độc đáo. Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch xe ngựa một tại Vĩnh Ninh tu sở trước dừng lại. Vĩnh Ninh tu sở trước cửa mấy cái gã sai vặt áo xanh liền đã tiến lên đón, coi lại một chút xuống xe ngựa Bùi Vân Cử, cầm đầu một tên gã sai vặt áo xanh liền lập tức mặt mày hớn hở thi lễ một cái, nói quý khách là trước muốn tại phụ cận đi dạo, hay là trực tiếp tiến nhã tòa nghỉ ngơi. Cho dù là nhìn chằm chằm đoàn ngải khuôn mặt, những này cơ linh gã sai vặt áo xanh cũng nhìn ra được Bùi Vân Cử khẳng định là đến tiêu kim quý khách. Hắn vừa dứt lời, Bùi Vân Cử một túi tiền nhỏ đã nện ở hắn trên trán. Cho ta cái quan sát vị trí tốt nhất nhã thất, gọi cái nhanh mồm nhanh miệng đến hầu hạ, lại cho chút các ngươi bên này đẹp để ăn uống tiền đến. Gã sai vặt áo xanh bị nện đến nhe răng niết miệng, trên trán nóng bỏng nhưng nắm lấy túi tiền một tức lượng, miệng của hắn đều kém chút cười sai lệch, đảm bảo để quý khách hài lòng. Ngay sau đó một tay nắm nuốt túi tiền, một tay sờ lấy trán, con cong thân thể ngay ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Vĩnh Ninh tu sở bên trong bố trí ngược lại cũng có chút đặc sắc, ba tầng trong một lâu ở giữa là một cái giếng trời. Giếng trời có 7-8 trượng vuông, đá dày. Che đậy cái này giếng trời phòng ở tựa như là từng cái có mái hiên cửa hàng, lầu 2 cùng lầu 3 hành lang đều ở phía sau liên tiếp. Kỳ thật truy cầu kích thích hào khách, liền ưa thích dưới lầu sát bên giếng trời ngồi. Dưới lầu vây quanh giếng trời thả mấy chục tấm bàn vuông nhỏ, cùng quán trà mở dạng, nhưng người tu hành ngay tại trong sân vườn chiến đấu, những địa phương này thậm chí có thể cảm nhận được người tu hành chân khí khuấy động, có khi thậm chí còn có máu tươi vẩy ra tới, kích thích rất. Bất quá gã sai và táo xanh này cũng là nhân tình, hắn nghe Bùi Vân Cử nói muốn đưa chút đẹp để ăn uống đến, liền lập tức dẫn hai người lên lầu 2, tuyển một cái ở giữa nhã thất, lầu 2 này nhìn xuống, khoảng cách lại gần, cũng sẽ không có máu tươi vẩy ra đến ăn uống trong chén. Hai vị quý khách, nếu là không chê, vậy ta ngay tại bên này chờ lấy, các ngươi tùy thời phân công. Gã sai và táo xanh an bài thỏa đáng, trên trán đã có chút nâng lên một cái bao, nhưng là ước lượng lấy trong túi tiền còn thừa đồng tiền, nội tâm của hắn lại là từng đợt mừng thầm. Cái kia nâng lên không phải bao, là phú quý. Người tên là gì? Bùi Vân Cử nằm ngoài trên lan can nhìn xuống nhìn, cái này nhã thất ngay cả cái che chắn rèm đều không có. Đến lúc đó ta ở chỗ này để mắt hình, nếu là bọn hắn đánh cho binh khí tuột tay, bay tới cái đao kiếm cắm ta trên trán làm sao bây giờ? Hai vị quý khách gọi ta An Quý là được. Gã sai vặt áo xanh nghe ra được nàng là đang nói đùa, liền cũng ha ha cười không ngừng. Quý khách có chỗ không biết, chúng ta nơi này tu chỗ cùng phía ngoài tiểu lâu Hoa Lâu sòng bạc vậy nhưng không đồng đạo, đến chúng ta cái này tới quý khách, nặng là tu hành, luyện là rũ khí. Cái này không rèm cửa con che chắn, cũng là chúng ta bên này đặc sắc. Quý khách ở giữa thấy cao hứng, lớn tiếng khen hay có thể là chửi rủa, lẫn nhau có lui tới, bầu không khí kia tài tuyệt tốt. Về phần đao kiếm bay lên cái kia ngược lại là không sợ, nếu là chúng ta phía dưới tuần tràng người tu hành không có ngăn được, vậy ta liền lấy chán của mình con cản hai vị quý khách phía trước, nhất định không thể để cho đao kiếm cắm quý khách chán lên a. Nặng là tu hành, luyện là rũ khí. Bùi Vân Cử khinh bị nhìn xem gã sai vặt áo xanh này, cái này cớ ngược lại là tìm không sai, dùng tiền nhìn giao đấu đổ trở nên danh chính ngôn thuận. Bất quá cái này lẫn nhau không có che chắn, đó không phải là để các vị quần chúng dễ dàng lên khoe miệng, lại càng dễ giận dữ nền tiền. Quý khách cùng đông gia đầu góc đều rất thông minh, bọn hắn tự có phân tức. Gã sai vặt áo xanh An Quý trả lời giọt nước không lọt, thật nhiều quý khách đều cảm thấy bọn hắn có thể không phách lối, nhưng không thể không cấp bọn hắn phách lối cơ hội. Đúng. Một cái lóe ngân quang vật nhỏ nện ở trên gáy của hắn, hắn trên trán lập tức lại từ từ nâng lên một cái tiểu hồng bao. Gã sai vặt áo xanh An Quý tiếp được vật nhỏ này, phát hiện là một khối nhỏ bạc vụn, hắn toàn thân run một cái, đầu góc lại có chút không rõ ràng, còn có khen thưởng. Cố Lưu Bạch cười cười, hắn cảm thấy Bùi Vân Cử chủ yếu là muốn mệt người. Ngươi gọi An Quý đúng không? Ngược lại là rất cơ linh. Bùi Vân Cử điềm nhiên như không có việc gì nói ta lại hỏi ngươi à? Các ngươi Vĩnh Ninh tu sở cùng phụ cận hai cái tu chỗ đều làm đồng dạng sinh ý, liền không sợ lẫn nhau đoạt mối làm ăn đánh nhau. An Quý ngón tay cái ma sát bạc vụn, nhịp tim đến lợi hại. Bình thường nhanh mồm nhanh miệng hắn đều có chút khỏe miệng co giật, đây cũng là sẽ không. Ba người chúng ta tu chỗ bình thường quan hệ đều 10 phần hòa hợp, tuy nói ba cái tu chỗ đều là ra sức mời chào người tu hành cùng khách nhân, nhưng khách nhân nghĩ đến chính là người tu hành một trận tiếp một trận chiến đấu. Không rời mắt, nhưng mà người tu hành đánh xong một trận đằng sau lại là muốn nghỉ ngơi ba cái tu chỗ lấy ở đâu nhiều như. Vậy người tu hành? Bùi Vân Cử nhíu mày, người tu hành không đủ. Khả năng quý khách gặp người tu hành nhiều, nhưng bên này người tu hành thật không nhiều, mà lại vì chút bạc chịu ra sức chiến đấu người tu hành càng không nhiều hơn. An Quý cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, người tu hành đều có chút tuyệt chiêu, nếu là một mực triển lộ, đừng nói chính mình bảo mệnh đồ chơi bị người thấy hết, sư môn cũng không quá vui lòng.
Nói không sai.
Bùi Vân cử nhẹ gật đầu.
Đích thật là đạo lý này, Trương An Lạc Dương sòng bạc sẽ không chơi tu chỗ loại văn tự này trò chơi, người tu hành đánh nhau đều là đặt ở trên mặt bàn, nhưng hoàn toàn chính xác rất nhiều tu hành địa đệ tử chân truyền cũng sẽ không tại loại trường hợp này đi so đấu. Không chỉ là bí pháp dễ dàng bị người nhìn trộm huyền bí nguyên nhân, còn rất dễ dàng bởi vì thắng bại mà bị thương tất cả tu hành địa hòa khí. Cho nên đoạt mối làm ăn nào có cộng đồng hấp dẫn khách nhân đến thật tốt, nói thật ba cái tu chỗ sẽ tận lực đem người tu hành luận võ thời gian dịch ra. Được Bùi Vân cử khích lệ, An Quý liền lớn mật một chút, chúng ta Vĩnh Linh tu sở thường thường đem lợi hại một chút người tu hành giao đấu đặt ở nửa đêm trước, bên cạnh Thanh Tâm tu chỗ đem tiết mục gáp chào đặt ở sau nửa đêm, Cầm Kiếm tu sở thì là chủ yếu an bài người mới người tu hành trận đầu, chúng ta Vĩnh Linh tu sở hòa Thanh Tâm tu chỗ tìm đến một chút còn không có chiến đấu qua người tu hành, đều đặt ở bọn hắn cái kia tiến hành trận đầu, lấy được ích lợi ba cái tu chỗ sẽ phân phối. Ba người chúng ta tu chỗ cũng riêng phần mình có thiên môn tương thông, khách nhân không cần ra khỏi cửa, cũng có thể đi qua. Dạng này ba cái tu chỗ đổi lấy đổi đi, mỗi cái tu tất cả chút đặc sắc, còn không dễ dàng nhìn chán. Nghe cái này ba cái tu chỗ lối buôn bán, Bùi Vân cử ánh mắt hơi trầm xuống, cái này nghe vào cũng sẽ không là ba cái tu chỗ ở giữa đoạt mối làm ăn mà dẫn đến có người muốn giết Vĩnh Linh tu sở đầu bài. A, các ngươi Vĩnh Linh tu sở xuất sắc nhất người tu hành là ai? Lúc này cô Lưu Bạch Sen vào hỏi một câu.
Cái kia nhất định là Tây Bực khách
a. An Quý có chút tự hào nói, chỉ cần hắn ra sân cùng người giao đấu, chu vi châu huyện thật nhiều quý nhân đều sẽ chạy tới nhìn hắn.
Tây Bực khách, đây là biệt hiệu.
Bùi Vân cử nhíu mày, nói khẽ, ta làm sao trước đó nghe nói nơi này có cái gọi Tề Dũ cũng đã có không sai.
Ngươi nói Tề ca à, cái kia cố nhiên là không sai, chỉ là so với Tây Bực khách hay là kém lấy không ít đâu.
An Quý cười nói, hai vị quý khách có chỗ không biết, chúng ta cái này ba cái tu chỗ, có không ít người tu hành đều là trong tay thiếu tiền xài thời điểm mới có thể đến, có chút cũng không muốn để cho người ta nhìn ra sư môn, cho nên xác thực lấy đều là biệt hiệu. Cái này Tây Bực khách là Tây Bực tới người hồ, tốt làm đoàn đao cùng phi đao, hắn đánh nhau thời điểm tựa như là khiêu vũ, bay khắp nơi xoáy, trông rất đẹp mắt. Ở chỗ này là nhất đẳng hùng nhân.
Vậy ngươi nói những người tâm phúc này, lúc nào sẽ ra sân?
Bùi Vân cử âm thanh lạnh lùng nói, hoặc là không nhìn, muốn nhìn tự nhiên muốn nhìn lợi hại.
Hai vị quý nhân vận khí thật là không có cách nào nói, ta nói mới vừa buổi sáng làm sao bay tới mấy cái chim khách gọi thì thầm.
An Quý mặt đỏ lên, tối nay không chỉ là Tây Vực khách sẽ xuất tràng, hai vị nói tới Tề Dũ, còn có Thanh Tâm tu chỗ đại hồng nhân Lâm Phong cũng sẽ ra sân.
Không chỉ như vậy, hai ngày trước Cầm Kiếm tu sở có chút lợi hại người mới, đêm nay cũng sẽ tới, cùng trước đó một chút biểu hiện không tầm thường người tu hành, tại chúng ta Vĩnh Linh tu sở phân cao thấp.
Nói đến tiên hoa loạn truy, người kia làm sao ít như vậy?
Bùi Vân cử hoài nghi gã sai vặt áo xanh này có phải hay không nói bậy.
Đây không phải thời gian còn sớm, còn có hơn nửa canh giờ.
Hai vị quý nhân thật sự là sẽ chọn thời điểm, đợi lát nữa ăn xong ăn nhẹ, uống sẽ trà, lại vừa vặn mở màn.
A, An Quý còn chưa nói xong, trên trán liền lại bị đánh một khối bạc vụn.
Bùi Vân cử hướng về phía hắn cười lạnh, đợi lát nữa nếu là không có ngươi nói náo nhiệt như vậy, xé nát miệng của ngươi, còn có, ngươi nói tốt như vậy, ăn uống làm sao còn không có đưa ra.
An Quý một tay nắm lấy bạc vụn, một tay sờ lấy đầu, mặt đỏ lên liền hướng về phía ngoài cửa hô. Các người đám người này muốn chết à, khách quý đồ vật nếu lại không đưa tới, ta nhảy lầu chết cho các ngươi nhìn à.
Loại này bình thường dựa vào tiền thưởng sống qua gã sai vặt áo xanh, đều rất hiểu làm bầu không khí.
Tóm lại sẽ không để cho quý khách trở đến quá mức nhàm chán.
An uống đưa lên một hồi này công phu, An Quý đã cùng Bùi Vân cử bước lên được nhà, nói lên chính mình cùng Nhược Ly Phường cái này ba cái tu chỗ ngoài cửa chào hỏi khách nhân gã sai vặt đều là chiến cô nhi.
Các ngươi đều là chiến cô nhi, ta thế nào cảm giác các ngươi nhìn đều giống như hết ăn lại nằm người xa cơ thất thế đâu.
Bùi Vân cử trước tiên chính là không tin.
Trương An Lạc Dương những cái kia xóm làng chơi, những cái kia lưu lạc phong trần nữ tử, đầu tiên muốn học chính là bán thảm.
Ai còn không có thê lương qua lại?
Bây giờ không có, vậy liền biên một cái.
Có thể làm chút lòng đồng tình liền có thể lừa gạt đến giờ bạn.
Nhìn xem Bùi Vân cử dường như không tin, An Quý đem lồng ngực vỗ ra chống trận giống như trầm đụng. Ta nào dám đối với quý khách nói mê sảng, chúng ta muốn chơi bộ kia, đảm bảo ngày mai liền xuống rút lưỡi địa ngục.
Bùi Vân cử ngược lại là bị chọc phát lời. Vậy ngươi nói một chút làm sao chuyện gì? Ta nhìn các ngươi những người này niên kỷ đều không khác mấy. Chẳng lẽ lại đều là một trận đại chiến bên trong rơi xuống chiến cô nhi?
Đó cũng không phải là, quý khách ngươi đầu góc này liền khác với chúng ta.
An Quý tựa như là không nghe ra nàng trào phúng, ngược lại mặt mày hớn hở định mà nói, chúng ta những người này đều là đối với khế đan thổ hộ chân thủy một trận chiến cô nhi.
Trận kia mưa to, để cho chúng ta ưu châu binh bị lao đại tội, trong 100 người, trở về nhiều nhất như vậy 2-3 cái.
Chẳng lẽ lại thật đúng là?
Bùi Vân cử ngơ ngẩn.
16 năm trước trận chiến kia nàng rất rõ ràng, đại đường đế quốc thảo phạt khế đan, 60.000 đại quân tại thổ hộ chân thủy gặp phải mưa to. Cung tiến cùng nỏ máy gân nhở cây bởi vì gặp mưa mà lỏng, xuất quân đại tướng Hà Tư Định vừa đội nóng này liều lĩnh, kết quả bị người khiết đan giết đến đại bại, lại thêm trước kia cùng đường quân kết minh hệ tộc quân đội lâm trận đào ngũ, cái kia 60.000 đại quân gần như toàn quân bị diệt.
Quý khách ngươi có chỗ không biết?
An Quý thở dài, nói lúc trước Nhược Ly Phường cái này ba cái tu chỗ vừa thiết lập đến, có chút quan gia không ngừng âm thầm chơi ngang chân, bọn hắn sợ bên này trong quân người tu hành cũng lười chịu khổ góp nhặt quân công, chẳng tại loại phường thị này bên trong kiếm tiền, nhưng về sau ba cái tu chỗ chủ động giải quyết chúng ta những này chiến cô nhi sinh kế vấn đề, thái độ của bọn hắn mới có chỗ hòa hoãn.
Đằng sau cái này ba cái phường thị, chỉ cần là dùng người, cái kia tìm đều là chiến cô nhi.
Chúng ta đám này người, phần lớn đều là cố sơn bảo chiến cô nhi. Bùi Vân Cử ngón tay lại bóp một khối bạc vụn, nhưng không có ném ra đi. Cố Sơn Bảo trẻ mồ côi. Cố Sơn Bảo chính là mặt đông bắc vươn vào người khiết đan địa bàn một tòa biên thành, nhưng thổ hộ chân thủy sau trận chiến ấy, người khiết đan thuận thế phản công, Cố Sơn Bảo thất thủ, biên thành bên trong đại đa số người đều đã chết, lại nghe nói trong trận chiến ấy, rất nhiều phụ nhân đều là tác chiến anh dũng, đều là cùng biên quân cùng một chỗ chiến tử. Không sợ quý khách cho cười. An Quý lúc này lại là ưỡn ngực, nói nghiêm túc, đừng nhìn chúng ta bình thường như cái người xa cơ thất thế, nhưng chúng ta để dành tiền tài, là một hạt bụi đều không có phú phí, trong chúng ta phần lớn người đều không muốn lấy tại vũ châu an gia trí nghiệp, nghĩ đến đều là chờ đợi một cái cơ hội tốt, ném cái quân địch, lại giết trở lại thổ hộ chân thủy đi, tìm người khiết đan báo thủ. Đúng. Chương 104, người trẻ tuổi không kỹ càng, 2, chương 104, người trẻ tuổi không kỹ càng, 2, Bùi Vân Cử trong tay đầu bóp bạc vụn rốt cục rơi vào trên gãy của hắn. Cái này bán thảm bán thật tốt. Dù là bên trong là giả, nàng cũng nhận. Bởi vì nàng nghĩ đến hát xa ngoã những cái kia chiến tử lão quân. Cố Lưu Bạch lại là yên lặng thở dài. Không phải đau lòng bạc, mà là đại đường đế quốc ngang tàng bồi dưỡng ra người nhà đường tư duy đều là lạ thường nhất trí. Dù sao đều muốn đánh. Vây quanh đại đường biên cảnh cái kia một vòng tất cả hơi biểu thị không phục, toàn bộ đều muốn đánh phục. Chiều bái đại đường đế quốc quốc gia cố nhiên không ít, nhưng đại đường địch nhân cũng thực sự không ít, chính hắn nắm chặt lấy ngón tay đều đếm không hết. Những năm này đại đường đế quốc đích thật là thắng nhiều bại ít, nhưng địch nhân đánh xong không có. Không những số lượng không gặp thiếu, giữa của một dạng nuôi đi ra địch nhân ngược lại mạnh hơn chút. Tỷ như trước kia đột quyết vương triều vẫn rất dễ đối phó, nhưng bây giờ hồi cốt người lại nghiễm nhiên một bộ quái vật khổng lồ khí tượng. Còn có những cái kia người ba tư, bọn hắn chế khí tiêu chuẩn đều tựa hồ vượt qua đại đường tợ rèn. Người thổ phiên trước cái 20 năm còn tại trong núi cao chơi bùn, giả thân giả quỷ do người, hiện tại cũng có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài tập kích đại đường biên giới. Chỉ là xem ai liền muốn đánh ai thói quen không đổi được, hoàng đế ưa thích dạng này, tuyệt đại đa số quyền thần cũng thói quen dạng này. Nếu là đứng tại Lương Phong Ngưng lập trường, dùng Lương Phong Ngưng thường nói, đó chính là thật kê nhi bực bội. Dù sao chính là cảm giác chết nhiều người như vậy, đánh ra cái hiển hách uy danh, nhưng địch nhân ngược lại càng đánh càng mạnh đơn giản không có đạo lý. Đức Quang đến khách nhân đánh gãy Cố Lưu Bạch suy nghĩ. An Quý ngược lại là cũng không hề nói dối. Cũng chính là tới đầy đủ sớm, nếu không muốn đoạt cái vị trí không sai nhã thất không có đơn giản như vậy. Bất quá Bùi Vân Cử cảm thấy trên nơi này quyền quý có phải hay không hơi có chút ngu xuẩn. Nếu là ở Trường An, cái kia phải tới tham loại người tu hành này đánh nhau quý nhân, chẳng phải là đã sớm kém chút nô bộc tới chiếm vị trí tốt. Bất quá nàng loại suy đoán này rất nhanh lại bị sự thật đánh mặt. Liên đối diện chính hướng về phía giếng trời gian kia nhã thất rất nhanh bạo phát ra kịch liệt cãi lộn. Phình một tiếng, một tên người mặc cẩm phục nam tử trung niên thế mà bị người từ gian kia trong nhã thất đánh ra, rơi vào trong sân vườn. Nam tử trung niên sau khi rơi xuống đất, đưa lưng về phía Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch, thân thể tựa như là một cái không có thả ổn bình nước thẳng lắc lư. Cái kia trong nhã thất một tên người mặc bạch hồ mao bảo tử tuấn tú người trẻ tuổi nô ra nửa thân thể, hướng về phía nam tử trung niên này liền kêu la, có hiểu quy củ hay không, tiểu gia buổi tối hôm qua đã nói muốn căn phòng này, ngươi thế mà còn dám đoạt. Nam tử trung niên kia há miệng ra, lại là ho ra một bụng máu. Ngươi cái này cuồng bội chi đồ, biết được là ai muốn căn phòng này a? Nam tử trung niên cắn răng kêu lên. Không phải liền là Phương gia lão nhi kia sao? Người mặc bạch hồ mao bảo tử tuấn tú người trẻ tuổi cười nghiêng ngả, tuổi đã cao, sắp thăng chính ngũ phẩm quản cái tới gần Lạc Dương Châu huyện còn đáng ra khoe. Nếu là hắn đến, ta còn tôn hắn cái giả, trong nhà hắn nữ nhi nữ tê đến xem cái đồ chơi này, ta chẳng lẽ còn muốn bán hắn mặt mũi? Nam tử trung niên giữa răng môi tất cả đều là máu tươi, nhưng người trẻ tuổi kiểu nói này, hắn cũng không dám làm cản, chỉ là trầm giọng nói, không biết các hạ tôn tính đại danh. Người tiểu gia ta được không sửa họ, ngồi không thay tên, Nhiếp Liên Sơn là cũng. Tuấn tú người trẻ tuổi đỗng nhiên dừng dáng tươi cười, Hàn Thanh đạo, ngươi lại cho ta nhớ kỹ phụ thân ta gọi là Nhiếp Khinh Hầu, ngươi lần sau nếu là không mở mắt, con mắt cũng không cần phải giữ lại. Nam tử trung niên ngay cả chẳng hề nói một câu, trực tiếp cúi thấp đầu bước nhanh rời đi Vĩnh Ninh tu sở. Cố ý gây chuyện. Cố Lưu Bạch nhìn ra chút manh mối, tại Bùi Vân Cử bên thai nhẹ giọng hỏi một câu. Bùi Vân Cử cảm thấy mang thai có chút ngứa, bẻ bẻ cổ, nhìn Cố Lưu Bạch một chút, nói thật phiền, nhìn cái người tu hành này đánh nhau còn liên lụy cái đàn tranh. Nhìn xem Cố Lưu Bạch còn không rõ cho nên, nàng liền hừ một tiếng, nói hai cái đều là quan văn, nhưng một cái là giúp hoàng đế vơ vét tiền, một cái là cả ngày bách tính treo ở trên miệng. Tại Trường An, cái kia họ Phương hơi chiếm thượng phòng, nhưng ở bên này, Nhiếp gia thế lực lớn hơn một chút. Đoán chừng Nhiếp gia tại Trường An bên kia bị thất thế, bên này chính là vùng chút giận. Cố Lưu Bạch thở dài, xã này bên trong hương thân còn không giúp đỡ lẫn nhau, đến Trường An còn muốn đánh đến thổ huyết. Bùi Vân Cử hơi chảo phúng những lao già kia con rất xấu, thật nhiều trên mặt nổi hận không thể đánh đầu góc đi ra, nhưng bụng trộm nói không chừng bụng trộm cùng uống hoa kiểu, rất nhiều diễn cho người bề trên nhìn. Cố Lưu Bạch trầm mặt một lát, đột nhiên cười cười, nhẹ giọng hỏi, cứ như vậy, nếu là trực tiếp đem Trường An Lạc Dương tất cả quyền quý, chia hoàng đế phái có thể là trường tôn môn phiệt phe phái, đây có phải hay không đại khái được chia đi ra? Bùi Vân Cử nhăn đầu lông mày, cứng rắn muốn như thế phân lời nói, trừ một nhóm cỏ đầu tượng, hay là miễn cưỡng có thể được chia đi ra. Cố Lưu Bạch nghĩ nghĩ, nói cái kia cứng rắn muốn như thế phân, các ngươi bùi ra xem như hoàng đế phái hay là trưởng tôn môn thiệt phái. Bùi Vân Cử quay đầu nhìn Cố Lưu Bạch, vì cái gì cứng rắn muốn như thế phân? Không phải đen tức trắng, không cho mình càng nhiều lựa chọn, dạng này có thể cho chuyện phức tạp trở nên đơn giản một chút. Cố Lưu Bạch chăm chú hồi đáp, phải không? Bùi Vân Cử cảm thấy có chút đạo lý, nàng chăm chú nghĩ nghĩ, nói cứng rắn muốn như thế phân, vậy hẳn là hay là hoàng đế phái, nếu như hoàng đế cùng trưởng tôn môn phiệt quyết liệt, cái kia Bùi gia cuối cùng vẫn muốn đứng tại hoàng đế bên này. Cố Lưu Bạch nói khẽ, ta cảm thấy hoàn thành. Cái gì gọi là ngươi cảm thấy hoàn thành? Bùi Vân Cử nhắm lại mở mắt, ngươi còn chưa tới Trường An, đã cảm thấy hoàng đế cùng trưởng tôn môn phiệt sẽ huyên náo không có cách nào hảo hảo kết thúc. Cố Lưu Bạch lắc đầu, nói ta cũng không phải thần tiên, sao có thể nghĩ ra được bọn hắn những người kia trong bụng sự tình, chẳng qua là cảm thấy đánh người một bàn tay lại cho điểm ngon ngọt loại chuyện này, không phải là trưởng tôn môn phiệt làm mà hẳn là hoàng đế làm. Bùi Vân Cử nghe được ý tứ trong lời của hắn, ngươi nói là Hắc Sa Ngọa loại chuyện này. Cố Lưu Bạch gật đầu nói, ta hiện tại cảm thấy Hắc Sa Ngọa trong chuyện này không có khả năng không có hoàng đế bóng dáng. Hắn nguyên bản liền muốn thôi động biên quân luân chuyển, sẽ thuộc về Bùi thị một chút quân quyền qua đến trong tay của mình. Nhưng trưởng tôn môn phiệt đẩy Tạ Vãn làm chuyện này, lại không muốn để cho hoàng đế tính toán tùy tiện đạt được. Dù là hoàng đế cũng sẽ từ trong chuyện này thu hoạch được một chút chỗ tốt, nhưng khẳng định bị trưởng tôn thị cắt thật lớn một miếng thịt. Trưởng tôn thị nhiều năm như vậy đã thành thói quen loại này thủ pháp làm việc, hoàng đế góp nhặt đến đầy đủ tiền vốn đằng sau, tự nhiên có không nhịn được một ngày. Bùi Vân Cử trầm mặc không nói. Cố Lưu Bạch loại này suy nghĩ chuyện phương pháp nàng đột nhiên cảm thấy có chút quen. Hắc Sa Ngoa trận chiến kia bọn hắn cuối cùng có thể may mắn còn sống sót, cũng là bởi vì Cố Lưu Bạch cực độ giản hóa chiến cuộc, chỉ tìm hiểu và kiểm tra tán chắc tán phổ tâm tính, chuẩn mực cùng lòng người. Bất luận cái gì quy củ, cục diện chính trị biến hóa, tựa hồ hắn luôn luôn thói quen tại từ xem thấu một người nội tâm góc độ đi phân tích và giải quyết vấn đề. Thanh kia Trường An tất cả vấn đề đổ cho hoàng đế cùng Trường Tôn Vô Cực vấn đề, muốn phỏng đoán bất luận cái gì thời cuộc biến hóa, cũng chỉ cần phải đi xem thấu hoàng đế cùng Trường Tôn Vô Cực lòng người, không ngừng đi suy đoán hai người kia chân chính nội tâm. Cưỡng ép đem chính mình cất cao đến cấp bậc kia, liền có thể trở thành cấp bậc kia người a. Gã sai vật áo xanh An Quý gặp hai người nói sẽ thì thầm đằng sau an tĩnh lại, ngược lại là coi là hai người bị vừa rồi cãi lộn hù dọa, hắn cho dù nhanh mồm nhanh miệng, lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì loại chuyện này tại Nhược Ly Phường cái này ba cái tu chốt đều rất phổ biến. Nhược Ly Phường quản được có người tận lực quấy rối, nhưng không quản được loại kia mượn quy củ tận lực gây sự quyền quý. Hắn nhìn ra được hai cái này quý khách đều là lần đầu tiên tới, cho nên có cái cọc sự tình hắn ẩn lấy không nói, cái này ba cái tu trong sở đầu, nhiều khi kích thích nhất không phải ba cái tu chỗ tìm đến người tu hành ở giữa chiến đấu, mà là rất nhiều quý nhân thủ hạ người tu hành ở giữa chiến đấu. Gặp Cố Lưu Bạch cùng Bùi Vân Cử tạm thời không có nói chuyện với mình ý tứ, từ đầu đến cuối tại nhìn mặt mà nói chuyện gã sai vật áo xanh An Quý cũng rốt cục hơi trầm tĩnh lại. Hắn nuốt nuốt trên trán mình nâng lên mấy cái bọc nhỏ, ánh mắt tạm cách trước mắt hai người này khuôn mặt, hướng về phía dưới giếng trời. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trở nên hừng hực đứng lên. Ngay tại giếng trời biên giới người tu hành bình thường chuẩn bị ra sân địa phương, đã xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Trong đó một tên là so với hắn tuổi khá lớn thiếu niên, cũng mặc áo xanh, hơi lộ da béo, hồ nhân khuôn mặt. Biết Lộc ca, hôm nay xem ngươi rồi. Hắn ở trong lòng là tên kia gọi là An Chi Lộc thiếu niên hò hét trợ uy. Đại Đường Đế quốc cùng trong lịch sử những cái kia cường hãn vương triều một dạng, tại cường thịnh lúc luôn yêu thích đi sách những cái kia lấy yếu thắng mạnh chiến dịch, nhưng đối với chỉ có mấy lần không nên thảm bại lại vẫn cứ thảm bại chiến dịch không hề để cập tới. 16 năm trước đất hộ chân thủy chiến dịch kia kỳ thật đối với hiện tại Vũ Châu đều sinh ra ảnh hưởng rất sâu xa. Tỷ như đại lượng phủ binh cùng người tu hành tử vong, khiến cho Vũ Châu hiện tại nạn trộm cướp càng sâu dĩ vãng. Những cái kia biên thành mất đi, khiến cho đại đường tại đông bắc biên cảnh mậu dịch tiền thuế kịch liệt giảm bớt, đến mức đông bắc bên cạnh những cái kia trọng trấn chi tiêu lỗ hổng quá lớn, biên quân có lời hoàn thán. Quân tâm bất ổn, liền sẽ mang đến càng nhiều vấn đề nghiêm trọng. La Thanh loại người này, chỉ là một cái trong đó ảnh thu nhỏ. So sánh hoàng đế cùng các trọng thần quan tâm những này, 16 năm trước những cái kia biên thành biến mất đằng sau, để lại chiến cô nhi thì chỉ có rất ít quan viên địa phương mới có thể đi quan tâm. Thích đáng xử trí những người này muốn hao phí không ít tâm tư lực, càng phải hao phí tiền tài, lại không chiếm được bao nhiêu ích lợi. Có thể tại Nhược Ly Phường an sinh sống tiếp những này chiến cô nhi, dù là đều là cười làm lãnh khất thực, nhưng so với những cái kia không chiếm được chiếu cố mà lưu lạc đầu đường chiến cô nhi, mạng này lại là tốt hơn quá nhiều. Không có cha mẹ cùng gia tộc thế lực chiếu cố, cũng chỉ có thể tay dựa đủ, dựa vào lúc trước những này cùng một chỗ gian nan người còn sống sót. Giếng trời biên giới đứng đấy tên kia hơi mập hồ nhân thiếu niên gọi là An Chi Lộc, là bọn hắn Nhược Ly Phường những này chiến cô nhi đầu. Cùng một chỗ gian nan khất thực những này chiến cô nhi bên trong, An Chi Lộc ban đầu là nhất bị người xem thường, bởi vì hắn là hồ nhân. Phụ thân hắn năm đó mặc dù cũng có quân tịch, nhưng chỉ bất quá là ở trong quân đảm nhiệm tạp dịch. Lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu, bao quát phụ thân hắn ở bên trong cái đám kia hồ nhân, lúc trước chẳng qua là đường quân tù binh. Nhưng mà cái này lúc trước bị người coi thường nhất thiếu niên, lại dựa vào đầu óc cùng dũng khí, thành đầu của bọn hắn, mà lại tại không có tiến vào bất luận cái gì tu hành địa tình hình bên dưới, đã trở thành trong bọn họ duy nhất người tu hành. Tối nay, đã thông qua cầm kiếm tu chỗ trận đầu hắn, sẽ nên đón tại Vĩnh Linh tu sở lần thứ nhất chính thức đăng tràng. An Quý cùng An Chi Lộc là tốt nhất anh em, bởi vì ký sự lúc bắt đầu liền thụ An Chi Lộc chiếu cố, mà lại không biết mình phụ mẫu tính danh, cho nên An Quý cũng dùng An làm chính mình dòng họ. Hắn đương nhiên so còn lại bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, An Chi Lộc đến cùng ngậm bao nhiêu đắng. Hắn thậm chí biết, năm đó cái này ba cái tu chỗ sở dĩ quyết định dùng An Chi chiến cô nhi chiêu này đến thuyết phục những quan viên kia, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất là An Chi Lộc bước lên bị đánh chết tươi phong hiểm, ngạnh sinh sinh đi cản lại được Ly Phường một cái trọng yếu nhân vật xe ngựa. Nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi hốc mắt hơi ướt. Bùi Vân Cử cảm giác nhạy cảm đến gã sai vật áo xanh này dị dạng. Quay đầu nhìn thấy hắn hốc mắt hồng hồng bộ dáng, Bùi Vân Cử lại biết sai ý, nàng coi là An Quý là bị chính mình bạc nện cái chán nện đến quá đau. Cũng quá không bị đau đi. Nàng không nói hai lời lại ném đi khỏa bạc vụn đi qua, bất quá lần này là vứt xuống An Quý ngực. An Quý trong nháy mắt hồi phục thần trí. Hắn nhất thời không có cả minh bạch Bùi Vân Cử vì sao lại cầm bạc đệ chính mình. Bất quá hắn nhìn ra Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch tựa hồ không khó nói chuyện. Thế là hắn do dự một chút, nhịn không được nói khẽ, có thể hay không nắm hai vị quý khách rút một chút. Bùi Vân Cử sững sờ, hỗ trợ cái gì? Đợi lát nữa ta có cái huynh trưởng sẽ xuất tràng cùng người giao đấu, ta muốn mua hắn thắng. An Quý lấy hết dũng khí nói khẽ, cũng không phải muốn thắng bạc, chính là muốn cho hắn phình lên bình, hắn cũng là chiến cô nhi, đi đến một bước này không dễ dàng. Chỉ là chúng ta những người này là không thể đạt được. Là cái kia hồ nhân. Thuận An Quý ánh mắt, Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch thấy được tên kia kích động hơi mập hồ nhân thiếu niên. Hắn tuy là hồ nhân, nhưng phụ mẫu đều tại biên thành vì ta đại đường chiến tử. An Quý nói hắn gọi An Chi Lộc, nếu có quý nhân dịu dắt, nhất định có không tầm thường thành tựu. Khẳng định như vậy. Bùi Vân Cử cười, rêu rêu nói, vậy ngươi nghĩ tới chúng ta giúp ngươi ném bao nhiêu lượng bạc cược hắn thắng? Chính là biểu thị một chút ủng hộ hắn tâm ý, ngược lại thật sự là không phải là vì tiền tài. Nếu là ném nhiều, ngoại nhân biết chỉ sợ còn tưởng rằng chúng ta biết được nội tình gì, người một nhà ném người một nhà đâu. An Quý ngượng ngùng đưa cho Bùi Vân Cử một khối bạc vụn, liền giúp ta ném khối này là được. Ngươi làm việc ngược lại là có chút phân tức. Bùi Vân Cử nhìn cái này An Quý ngược lại là cảm thấy có chút thuận mắt, nàng ngược lại là động chút dịu dắt tâm tư của người nọ, nhìn xem An Quý đưa tới trước mặt bạc vụn, nàng lập tức khinh bị cười cười, làm sao, chẳng lẽ ta đưa ra ngoài bạc, ta còn có thể thu hồi lại. An Quý sững sờ, hắn không biết Bùi Vân Cử nói lời này là có ý gì. Bùi Vân Cử lại là khoát tay áo, khinh thường nói, nếu cho ngươi, ngươi liền thu, dạng này một khối nhỏ bạc vụn còn kém không hơn nửa sâu đồng tiền, đợi lát nữa ta giúp ngươi tiếp theo sâu đồng tiền cược cái này An Chi Lộc thắng, thắng tính ngươi thua coi như ta. Cái này như thế nào cho phải? An Quý lắc đầu liên tục, hắn còn muốn nói nữa, Cố Lưu Bạch lại là cười cười, nói ngươi lại nhiều nói, nàng nhưng là muốn tức giận. Đa tạ hai vị quý khách. An Quý đáy mắt tất cả đều là thần sắc cảm kích, hắn thật nhanh rời khỏi cửa đi, nhỏ giọng phân phó hai câu. Sau một lúc lâu, một tên gã sai vặt áo xanh lại là chạy tới đưa hai bầu rượu. Cố Lưu Bạch chỉ là hít hà mùi rượu, liền tại Bùi Vân Cử bên thai mỉm cười nói, cái này hai bầu rượu là ba tư tới, giá trị ít nhất hai sâu đồng tiền. Ta nhìn người này thuận mắt, dù sao phải dùng người, không bằng đến lúc đó ta dẫn hắn về Trường An. Bùi Vân Cử bất động thanh sắc nhẹ nhàng nói ra. Cố Lưu Bạch nhìn nàng một cái, lúc nào Bùi nhị tiểu thư dùng người còn muốn thương lượng với ta? Cũng là. Bùi Vân Cử kêu căng cười cười. Ta người huynh trưởng này An Chi Lộc là vừa vặn thông qua cầm kiếm tu so với thử người mới, đợi lát nữa hắn sẽ cái thứ nhất ra sân, đối thủ của hắn gọi là Quan Sơn Khách, đã tại chúng ta Vĩnh Ninh tu sở tỷ thí hai trận, trước đó một thắng một thua. An Quý một bên giúp hai người rót rượu, một bên thấp giọng nói ra, kỳ thật theo ta xem ra, hai người thực lực không kém bao nhiêu, ai thắng ai thua cũng không tốt lắm nói. Sợ chúng ta thua tiền. Bùi Vân Cử đi lòng vòng chén rượu. Nhìn thấy trong chén rượu hổ bạch kim sắc tiểu dịch đều treo ở chén rượu trên vách, nồng đậm mùi trái cây cùng mùi rượu tràn vào xoang mũi, nàng liền biết Cố Lưu Bạch nói không giả, cái này hai bầu rượu giá trị tuyệt đối hai sâu đồng tiền. Hai vị quý khách chỉ sợ là không thiếu tiền, nhưng ta tự nhiên muốn hai vị quý khách thắng được bát đầy bầu mập. An Quý cười nói, thắng tiền tổng là so thua tiền vui vẻ. Lê mà lê mề làm sao còn không bắt đầu. Bùi Vân Cử nhìn xem bốn phía nhã thất cùng giếng trời chung quanh đã đến chỗ đều là người, nàng uống hai chén rượu liền hơi không kiên nhẫn đứng lên. Vẫn luôn là người khác đợi nàng, nào có nàng đợi đạo lý của người khác. Nhanh. An Quý đột nhiên cười cười, hai vị quý khách, kỳ thật thường thường lúc này liền có trò hay nhìn. Trò hay gì? Bùi Vân Cử tò mò, nhưng nàng còn chưa kịp đặt câu hỏi, liền nghe đến có người ở phía dưới lớn tiếng cười lạnh, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao? Ngươi mẹ nó có phải hay không cần ăn đòn? Làm sao, chẳng lẽ ngươi đầu so với ta quyền đầu cứng? Hai ta va vào. Không động vào không được. Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch trơ mắt nhìn hai người nhảy tới trong sân vườn. Liên tiếp giếng trời ngồi, phần lớn đều rất dũng, đều ưa thích mùi máu tươi, cho nên lẫn nhau ở giữa hơi thấy ngứa mắt, cũng rất dễ dàng đánh nhau. An Quý cười híp mắt nhẹ giọng giải thích nói, có đôi khi còn có chuyện tốt cố ý ngôn ngữ gây sự, có chút cái nhân vật giang hồ vũ đao lộng thương lợi hại, nhưng là đầu óc không dùng tốt lắm, một kích liền đánh nhau. Trong 10 ngày ngược lại là có 7, 8 ngày dạng này, giá khách đều quen thuộc. Xem hết trận này, cái kia chính hí lại bắt đầu. Thật sao? Bùi Vân Cử cũng hưng phấn, hướng về phía bên trong một cái tương đối nam tử khôi ngô liền kêu lên, vị huynh đài kia xem xét liền trời sinh thần lực, ta xem trọng ngươi. Tên kia thịt trên mặt đều luyện được cùng thiết đà đà giống như nam tử khôi ngô lập tức cười ha ha một tiếng, đối với Bùi Vân Cử chắp tay. Cố Lưu Bạch lại là nhìn xem An Quý, mỉm cười, trong 10 ngày có 7, 8 ngày dạng này, ta nhìn không chừng là các ngươi tu trong sở mặt cố ý xúi giục đi. An Quý nết nết miệng, chớp chớp mắt, cười nói, ta đây cũng không hiểu, nhưng nghĩ đến quý khách ngươi nếu là đến kinh doanh dạng này một cái tu chỗ, đoán chừng cũng là không còn chỗ ngồi, kiếm lợi lớn. Cố Lưu Bạch cười cười, cũng không đáp lời, Bùi Vân Cử ngược lại là quay đầu nhìn Cố Lưu Bạch một chút, không bằng đến Trường An, ta cho ngươi mở một cái dạng này tu chỗ. Cũng được. Cố Lưu Bạch mỉm cười nói, ta thích nhất ngồi mát ăn bát vàng. Đồ hôn trướng liền thích đến tiện nghi còn quay mẽ. Bùi Vân Cử trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Loại lời này người khác là coi như trò đùa lại nói qua coi như xong, nhưng nàng Bùi Vân Cử cỡ nào dạng người. Nói cho mở một cái liền cho mở một cái. Lúc này trong sân vườn hai người ngược lại là đã đánh. Hai người tính tình đều rất táo bạo, nhưng động thủ lại đều không lỗ mãng. Trên mặt kia thịt đều luyện được thiết đà đà một dạng nam tử khôi ngô toàn thân toát ra một cỗ màu đen phát sáng, cả người bao khỏa tại thật dày một tầng hộ thể chân khí bên trong, mấy cái trong khi hô hấp, toàn thân tựa như là phủ thêm một tầng nặng nghề thiết y lục phẩm. Bùi Vân Cử giật nảy cả mình. liền xem như tại Trường An, cũng không có khả năng tùy tiện hai cái quần chúng nhảy dựng lên, trong đó liền xuất hiện một tên lục phẩm tu sĩ. Không phải lục phẩm, là ngũ phẩm. Cố Lưu Bạch thanh âm lại đang nàng bên tai vang lên, người này tu chính là trước kia sát xiết bộ công pháp, loại công pháp này không có nghiêm chỉnh danh tự, tu luyện có hơi phiền toái, một năm bốn mùa đều muốn ngồi trung bình tấn tại Hàn Tuyền bên trên tu hành, dùng hàn sát khí tức kích thích chân khí, ngũ phẩm chân khí nhìn qua liền có lục phẩm hiệu quả, giống như chân khí chạy xuôi tại bên ngoài thân trên thực tế chỉ là huyết mạch trong người bên trong tích xúc một chút hàn khí bị bức bách. Đi ra, không có lục phẩm hộ thể chân khí lợi hại như vậy. Cùng nam tử khôi ngôn này đối địch là một tên sắc mặt đỏ tía hơn 40 tuổi hán tử, thân thể cũng rất khỏe mạnh, chỉ là so nam tử khôi ngô kia muốn thấp nửa cái đầu. Cái gì tà môn đồ chơi? Nhìn thấy nam tử khôi ngô này toàn thân hộ thể chân khí dâng trào, hắn giật nảy mình, nhưng chợt cảm giác rõ ràng đối phương cũng bất quá ngũ phẩm, hắn liền la mắng một tiếng, cũng không e ngại. Hắn toàn thân không có thay đổi gì, nhưng một đôi tay vươn ra thời điểm, lại là da thịt nội ẩn ẩn chảy xuôi màu xanh cùng khí lưu màu đen. Hai tay của hắn một hồi biến thành màu xanh, một hồi biến thành màu đen, mười phần kỳ dị. Ngươi mẹ nó quản ta cái này gọi tà môn đồ chơi? Nam tử khôi ngô kia về sau cú sốc một bước, sắc mặt cũng thay đổi, còn có so ngươi độc này sát thủ tà môn đồ chơi sao? Cái đồ chơi này bình thường có thể lấy ra đánh nhau sao? Sắc mặt đỏ tía hán tử cười hắc hắc, vậy còn đụng không đập vào. Nam tử khôi ngô ủ rũ túi đầu nhảy đến chính mình nguyên bản ngồi địa phương, đụng cái gì à? Chịu ngươi cái đồ chơi này một chút, thuốc thang uống cái mấy năm đều chưa hẳn giải được độc, ngươi mẹ nó đi đánh thổ phiền tình bóng, cùng chúng ta người một nhà làm gì à? Ngươi người này ngược lại là có chút ý tứ, uống hai ấm. Sắc mặt đỏ tía hán tử ngược lại là nhìn hắn thuận mắt đứng lên, không uống chết ngươi. Nam tử khôi ngô quay đầu liền đi muốn rượu. Cái này không đánh. Bùi Vân Cử buồn bực hướng về phía nam tử khôi ngô kia kêu lên, vị huynh đại kia, ta nhìn ngươi làm được à? Không, thứ này là thật không thể đụng vào, đụng một cái liền trúng độc. Nam tử khôi ngô ngược lại là quan côn, đang hoàng thừa nhận chính mình nhận sợ hãi. Trúng độc liền trúng độc, sợ cái gì? Chính là làm. Bùi Vân Cử xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Nam tử khôi ngô bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, dáng dấp ngược lại là trách cái mắt, đầu góc này thế nào khó dùng đâu. Thứ độ gì, ta đầu góc khó dùng. Nếu không phải Cố Lưu Bạch lôi kéo Bùi Vân Cử, nhắc nhở nàng hiện tại đỉnh lấy đoàn ngải mặt, nếu không đào lấy lan can Bùi Vân Cử chính mình liền nhảy xuống. Ô đột có tiếng kèn vang lên, tựa như đột nhiên đem người kéo đến chinh chiến xa trường. Thở dài một hơi An Quý cười, hai vị quý khách, Vĩnh Ninh tu sở giao đấu lập tức bắt đầu. An Quý lời ấy chưa rơi, khen tata, tỷ bà, hồ già, khương địch, tranh, sáo, xin các loại nhạc khí âm thanh đột nhiên giao thoa vang lên, bi thương khúc âm thanh tựa như là biên thành nơi hẻo lánh bên trên tiếng gió quét tại nội tâm của mỗi người. Say nằm xa trường quân mặc yếu, cổ lai chinh chiến mấy người trở về nương theo lấy khúc âm thanh, mấy tên trên mặt che xa mỏng hồ cơ ở trên trời giếng biên giới nhảy múa. Còn có những ngày hoa hoạn. Bùi Vân Cử ngược lại là không nghĩ tới lại có dạng này phô trương. Không thể phủ nhận là, bất luận cái gì trải qua chinh chiến người, tại dạng này khúc âm thanh bên trong, suy nghĩ rất dễ dàng bị kéo vào trong hồi ức. Bầu không khí kiến tạo hoàn toàn chính xác không tầm thường. Một tên áo trắng nho sinh nhẹ nhàng đăng tràng, hắn háng giọng một cái, đi đầu lời khấn hoan nên một chút tất cả trình diện tân khách. Sau đó tại rất nhiều người đập mặt bản cùng lan can thanh âm đánh trống reo hò bên trong, giới thiệu hôm nay trận đầu giao đấu song phương. An Chi Lộc cùng quan sức khách chính thức ra sân. Lần này không ai nói ngắn đi. Chương 105, người này rất bao che khuyết điểm, 1, chương 105, người này rất bao che khuyết điểm, 1, dù là bầu không khí kích động đến cho dù tốt, ở đây hào khách đối với An Chi Lộc cùng quan sơn khách ở giữa chiến đấu cũng không có quá nhiều chờ mong. Vĩnh Linh tu sở người mới, thường thường xen vào tứ phẩm cùng ngũ phẩm ở giữa. Tại cầm kiếm tu chỗ biểu hiện quá mức yêu dị người tu hành, trực tiếp liền sẽ bị các loại quý nhân mời chào, chạy không đến Vĩnh Ninh tu sở đến. Trừ phi đặc biệt thưởng thức loại kia quyền quyền đến thị chiến pháp của chúng, đại bộ phận quần chúng đối với loại này phẩm cấp thấp người tu hành chiến đấu thật là không có hứng thú gì. Chân khí đều dâng lên không ra, liền chút ánh sáng chói mắt đều không có cái gì lớn đáng xem. Hứng thú thiếu thốn từ tập trung tình huống liền có thể nhìn ra được. Trừ phi ta không phân trường hợp, ta liền ưa thích đánh cược loại kia ma cờ bạc, tuyệt đại đa số quần chúng liên hạ chú hứng thú đều không có. Người mua ai? Nhưng là Bùi Vân Cử thế mà phát hiện Cố Lưu Bạch vô thanh vô tức thả thật lớn một tỏi bạc. Khối kia bạc không sai biệt lắm đáng 30 sâu. An Chi Lộc. Cố Lưu Bạch dị thường đơn giản nói. An Quý nhìn xem Cố Lưu Bạch ánh mắt cũng không giống nhau. Ngươi như thế tài đại khí thô. Bùi Vân Cử trực giác ở trong đó có quỷ. Cố Lưu Bạch cười cười, ta cảm giác hắn có thể thắng. Bùi Vân Cử thật sâu như mày. Kỳ thật nếu không phải bởi vì An Quý quan hệ, nàng càng xem cái kia An Chi Lộc càng không vừa mắt. Trường An môn Việt tử đệ đối với người hồ không có gì đặc biệt cái nhìn, nhưng cái này hơi mập người hồ đứng ở nơi đó không có chút nào vai hùng cảm giác, nhìn qua tuyệt không chấn định tự nhiên. Đại đa số tựa hồ cũng là kích động bộ dáng, nhưng cùng đối thủ ánh mắt một đôi, nhưng lại theo bản năng trốn tránh, ánh mắt đại đa số thời điểm rơi vào dưới chân mặt đất. Trái lại hắn đối diện cái kia quan sơn khách lại là một mặt bình tĩnh như nước. Người này so An Chi Lộc cao hơn một chút, niên kỷ không sai biệt lắm, chỉ là cũng đã có chút lạnh khốc bộ dáng, nhìn qua tựa như là trải qua chân chính chém giết bộ dáng. Ngươi từ nơi nào nhìn ra hắn có thể thắng? Nàng nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Cố Lưu Bạch mỉm cười, nói khẽ, ta cảm thấy người này ngay cả để cho ngươi chán ghét bộ dáng đều là giả vờ. Ân, chờ chút. Bùi Vân Cử cũng là quyết đoán, ngay sau đó gọi lại cái kia ghi chép tập trung hồ cơ, móc ra lớn nhất một tỏi bạc liền đã đánh qua, mua An Chi Lộc thắng. Cái kia một tỏi bạc lớn, đủ giá trị 100 sâu. Cái kia che mặt hồ cơ trên mặt chấn kinh đều tràn ra tới. Nàng không thể tin nhìn xem Bùi Vân Cử, muốn nói chuyện, lại bị Bùi Vân Cử không nhịn được khoát tay áo, ra hiệu nàng đừng nói nhảm. Như thế tin ta? Cố Lưu Bạch nhìn xem cái kia hồ cơ cẩn thận cất kỹ đại bạc đống, không sợ mất cả chỉ lẫn trải. Không tin mạng ngươi sớm mất, bạc toàn về thổ phiên gà. Bùi Vân Cử lười nhác cùng hắn trêu chọc. Dù là Cố Thập Ngũ tính toán sai lầm nàng cũng nhận, nhưng cái này cơ hội kiếm tiền nàng không thể bỏ qua, dù sao che màn pháp hội loại vật này hay là rất tiêu tiền. An Uy kém chút cho hai người quỳ xuống. Vĩnh Ninh Tu Sở phán đoán một tên người tu hành có đủ hay không tư cách ra sân, chính là nhìn người này có thể hay không hấp dẫn đặt cược. Đặt cược đủ nhiều, đã nói lên có quý nhân thích xem hắn đánh. Hai cái này quý khách lập tức thủ bút lớn như vậy, cái kia mặc kệ trận này thắng bại như thế nào, An Chi Lộc lần sau khẳng định còn sẽ có ra sân cơ hội. Sợ hãi rụt rè còn không bằng lăn ra ngoài nuôi ngựa. Nhìn xem ngươi tên này liền đến khí, Vĩnh Ninh hội sở an bài cái này béo người hồ làm gì? Đang lúc An Quý Lệ nóng doanh trong thời điểm, bốn phía lại vang lên một mảnh tiếng mắng chửi. Mắng tất cả đều là An Chi Lộc. An Quý ra đầu lập tức tê dần. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là An Chi Lộc thua triệt để, hai cái này quý khách tập trung nhiều như vậy, đến lúc đó chính mình làm sao có thể đối mặt bọn hắn? Các ngươi không có chút nào ánh mắt. Bùi Vân Cử thanh âm bỗng nhiên vang lên, ta đã cảm thấy tên mập mạp này có thể thắng, ta đặt cược 100 sâu mua hắn có thể thắng. Thứ đồ chơi gì? Cái này một cái tương phản hắt đến toàn trường nổ tung. 100 sâu mua cái này hồ nhân tiểu bản thắng. Khoác lát thổi tới bầu trời đi, ta mẹ nó còn 1000 sâu đâu. Tiểu nương bị này như thế có thể thổi. Sau khi có khách quen hỏi một chút hồ cơ tập trung tình huống đằng sau, bầu không khí lập tức càng nổ. Mội tử kia đầu 100 sâu. Không chỉ. Phòng kia hết thảy đầu có 132 sâu nhiều. Lúc trước dáng người kia khôi ngô, nhận sợ hãi đặc biệt nhanh hán tử đẩy cõi lòng đồng tình nhìn về phía Bùi Vân Cử chỗ, hắn xác định thiếu nữ này đầu góc thật có chút không dùng được. Nếu là đổi còn lại ra sân người tu hành, nghe nói có người trên người mình hạ trọng chú, cái kia nhất định phải làm chút cảm kích tư thái, nhưng lúc này An Chi Lộc lại chỉ là nhìn trộm ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp lấy liền lại hình như lâm vào kích động vừa khẩn trương xoắn xuýt bên trong. Nhạc khúc âm thanh ngừng, tiếng kèn lại nổi lên. Tỷ thí chính thức bắt đầu. An Chi Lộc trong tay nắm lấy vũ khí là một mặt khiên tròn, một thanh đoàn đao. Quan Sơn Khách vũ khí trong tay là một thanh kiếm. Nương theo lấy tiếng kèn ngừng, sắc mặt bình tĩnh như nước Quan Sơn Khách như nhanh nhẹn biên hầu trong nháy mắt bắn lên, phía sau hắn ném ra mấy đạo tàn ảnh. Một chút hàn mang tựa như là thoát ly trường kiếm trong tay của hắn, không gì sánh được âm tàn đâm về phía An Chi Lộc hạ thân. An Chi Lộc thân thể sợ hãi giống như đoàn co lên đến, khiên tròn biên giới hướng phía điểm hàn quang kia đập tới. Sau một khắc, Quan Sơn Khách kiếm trong tay đã linh xảo như mưa yến bay lên không ra, móc nghiêng An Chi Lộc diện mục. An Chi Lộc một cái lảo đảo, miễn cương né qua một kiếm này, nhưng một sợi tóc lại là thoát ly đỉnh đầu của hắn, phiêu nhiên mẩy xuống. Ha 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 ha. Một mảnh cười vang vang lên. Bùi Vân Cử ánh mắt lại ngược lại sáng lên. Nếu không có Cố Lưu Bạch ngay từ đầu nhắc nhở, nàng lúc này chỉ sợ cũng cảm thấy cái này An Chi Lộc ứng đối chật vật, chỉ sợ nhất định suy tàn. Nhưng mà có cái này Cố Lưu Bạch nhắc nhở lại trước, nàng lúc này lại phát hiện An Chi Lộc cái này chẳng có chút tật lực. Mặc dù bước chân nhìn như bất ổn, nhưng nàng nhìn ra được, cái này nhân thể bên trong chân khí vận hành là an ổn rất, không có chút nào loạn. Đối mặt Quan Sơn Khách kiếm thứ hai, hắn cũng chưa phản kích, chỉ là đem tấm chắn nâng quá đỉnh đầu, ngăn trở trường kiếm chẳng xuống, trong tay đoạn đao cũng không có chém ra, ngược lại lui về sau nửa bước. Cả sảnh đường tiếng cười nhạo bên trong, Quan Sơn Khách thể nội bỗng nhiên vang lên nhẹ nhẹ thanh âm, như có vô số rắn độc tại thổ tín. Trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên bù bù, xuất kiếm đột nhiên tật. Dưới thân kiếm chìm, hóa thành tàn ảnh sát na, mũi kiếm trước lại xuất hiện ba đóa hàn mang, phân rơi An Chi Lộc cổ họng cùng lực bụng. Nhưng mà cũng liền vào lúc này, An Chi Lộc thân thể một cùng, hắn vẫn như cũ không ngời, nhưng trong thân thể lại bỗng nhiên bắn ra lực lượng cường đại. Trong tay hắn khiên tròn tại xoay chuyển ở giữa khí thế hung hăng gõ vào trên thân kiếm. Đùng. Thanh thúy mà vang dội nổ vang che lại tất cả tiếng cười nhạo. Tại Quan Sơn Khách thân thể chấn động sát na, trong tay hắn đoạn đao lại không có chém ra, chỉ là hướng phía Quan Sơn Khách cái cổ ném ra ngoài. Quan Sơn Khách trong lúc đội vã cưỡng ép quay người, tránh đi quăng ra thanh đao này. Ánh mắt hắn trong dư quang, xuất hiện An Chi Lộc nằm đấm. Kiếm ý của hắn cùng ứng đối đều hết sức xuất sắc, lúc này trong chớp mắt, kiếm trong tay hắn trôi vẫn như cũ gõ hướng như lôi đánh tới nằm đấm. Ngay tại lúc nắm đấm cùng hắn trôi kiếm tương giao một sát na, An Chi Lộc tiến lên như hổ. Hắn đột nhiên tiến lên, một cước đá vào ngang hông của hắn. Rắc. An Chi Lộc trên nắm tay phát ra rõ ràng tiếng xương nứt. Nhưng mà cùng lúc đó, Quan Sơn Khách toàn bộ thân thể đã bị hắn bị đá bốn cong đứng lên. Phanh. Quan Sơn Khách ngã sấp xuống tại mấy trượng bên ngoài, trong miệng liên tục ho ra máu. An Chi Lộc nắm đấm không ngừng run rẩy. Trên mặt của hắn xuất hiện thống ý chỉ là một tia thần sắc sợ hãi đều không có. Hắn hít sâu một hơi, dần dần thân thể thẳng tắp, đối với Quan Sơn Khách không người thi lễ một cái. Đầy đất ánh mắt. Ha 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 ha. Bùi Ngọc Cử bắt chước lên Hứa Thôi cóng điên tiếng cười. Thế nào? Ta có hay không ánh mắt? Cái kia làm bằng sắt một dạng hắn tử, ta vừa rồi liền nói ngươi có thể làm, ngươi không phải không tin. Nếu là ngươi cùng kia cái gì độc sát thủ làm một chút, nói không chừng ngươi sớm đã đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Cố Lưu Bạch trong lòng đồng tình lên và ngại. Bùi Vân Cử gây sự năng lực thật nhất lưu. Cái này đã toàn trường đánh mặt còn muốn tiếp tục châm ngòi cái kia một đôi đã tụ cùng một chỗ uống rượu anh em. Hắn tử khôi ngô kia gương mặt có chút cứng ngắc, giơ ly rượu lên đối với Bùi Vân Cử uống một hơi cạn sạch. Hắn là thật cảm tạ Bùi Vân Cử xem trọng chính mình, chỉ là cái này đánh là tuyệt đối không thể đánh. Cái gì vận khí cất cho khí? Cái này lộn đồ vật thế mà có thể thắng. Toàn trường quần chúng rốt cục hồi phục thần trí. Bùi Vân Cử trước đó cái kia vậy một cái toa, ngược lại là có không ít người muốn đánh mặt nàng, nhao nhao mua quan sơn khách thắng. Bởi vì thiếu nữ này xuất thủ quá mức xa hoa, những cái kia người đặt cược bên trong có không ít cũng hạ trọng chú, bây giờ nhìn lấy quan sơn khách ho ra máu không tái chiến khả năng, một đám người lập tức phẫn nộ đến cầm trong tay đặt cược tham chúc con toàn bộ ném đi ra. Tham chúc như mưa. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Bùi Vân Cử cùng An Chi Lộc đã chết thật nhiều lần. Người kia có vẻ giống như ta một người quen. Lầu ba một gian trong nhà thất, một tên người mặc lộc lây hắc điêu mau bảo tử tuổi trẻ công tử chỉ cảm thấy Bùi Vân Cử thanh âm giống như đã từng tương tự, vừa mới trầm ngâm, hắn đột nhiên thân thể chấn động, kém chút trực tiếp vượt qua lan can ngã xuống. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Còn không có đến nhà bái phòng, nàng liền chủ động đến trước mắt. Tên công tử trẻ tuổi này ngũ quan có được tự tuấn, môi hồng răng trắng, một đôi mắt càng là có thần. Chỉ là hắn dù là ninh tĩnh không nói thời điểm, cũng không khỏi cho người ta một loại dị thường phách lối cảm giác. Tiểu tựa hồ trên mặt cái kia hai đầu đẹp mắt lông mày lúc nào cũng có thể sẽ biến thành hai thanh phi đao bay lên, tùy thời cho người ta hai đao. Nàng cái này thuật dịch dung càng như thế cao minh. Vậy nàng cùng bên người người này như vậy thân cận, người này công tử trẻ tuổi này trái tim phanh phanh trực nhảy, cả người cũng thiếu chút cao hứng trực tiếp nhảy lên. An Quý nước mắt trên mặt cùng mồ hôi đều ào ào chảy xuôi. Thắng, biết Lộc ca thật thắng. Hai người này kiếm lời tê. Nhìn xem hai tên hồ cơ nâng khay gỗ được lấy bạc đi hướng Bùi Vân Cử cùng Cố Lưu Bạch nhã thất, thu chỗ bên trong quần chúng ánh mắt đều cực kỳ phức tạp. Cố Thập Vũ, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, cái này thắng tới bạc, ta cho ngươi một nửa. Bùi Vân Cử nhìn xem cười híp mắt Cố Lưu Bạch, rất đại khí nói. Nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta còn phân cái gì lẫn nhau? Cố Lưu Bạch đạo. Bùi Vân Cử sững sờ, trên mặt có chút nóng bỏng đồ hỗn trướng ngươi có phải hay không chiếm ta tiện nghi? Thế nào? Cố Lưu Bạch làm bộ vô tội, nói khẽ, chúng ta thế nhưng là tại Hắc Sa ngõ quá mệnh giao tình, là một chút bạc sự tình sao? Là cái này không phân khác biệt. Bùi Vân Cử khẽ giật mình, chợt san san cười một tiếng, cái kia ngược lại là. Cố Lưu Bạch lại là lại nhẹ nhàng nói ra, chỉ là loại địa phương này đặt cược không có khả năng quá ác. Bùi Vân Cử khó hiểu nói, vì cái gì? Dễ dàng làm cho người ta đỏ mắt, tìm phiền toái tới cửa. Cái kia không làm đến vừa vặn. Bùi Vân Cử không ngừng cười lạnh. Nàng sợ nhất không có phiền phức tìm tới cửa. Không kích thích. Loại này tính tình làm sao đổi được? Cố Lưu Bạch biết mình nhắc nhở thì nhắc nhở, Bùi Vân Cử hiểu thì hiểu, nhưng đổi là khẳng định không sửa đổi được. Nhân sinh của nàng tín điều khẳng định là, cơm có thể không ăn, nhưng không thể không kích thích. An Chi Lộc nhanh chóng biến mất tại đám khán giả trong tầm mắt. Điệu thấp, ẩn nhẫn, có một cỗ chơi liều. Đây là tất cả tại ngoài quan hành tẩu nhân vật lợi hại trên người điểm giống nhau. Đã thấy nhiều loại người này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy An Chi Lộc thời điểm, đã cảm thấy tên này người hồ trên người thiếu niên cũng có thứ mùi này. Người bên ngoài mà nói chỉ là giao đấu. Đối với loại người này tới nói lại là trên mũi đao liếm máu kiếm ăn. Kỳ thật quan sơn khách phương pháp tu hành cùng kiếm pháp, rõ ràng là muốn so An Chi Lộc học đồ vật cao minh một chút. An Chi Lộc bày ra chân khí pháp môn bình thường, đấu pháp cũng đều là đơn giản thực dụng biên quân cách đấu kỹ. Nhưng xem xét An Chi Lộc dạng như vậy, hắn đã cảm thấy An Chi Lộc chuẩn bị trực tiếp trả giá một chút đến thắng được trận chiến này. Nắm đấm xương vỡ hoặc là trên thân trung thượng một kiếm, đây là hắn trong kế hoạch sự tình. Chắc không được An Quý đối với người này như vậy tôn sùng. Dù là không có người tận lực dịu dắt, người này chỉ sợ cũng có thể kiếm ra chút manh mối. Bùi Vân Cử lại không hướng những phương diện này suy nghĩ. Dù là An Chi Lộc để nàng thắng một bút bạc, nàng cũng không thế nào ưa thích người này. Nàng nhìn người chỉ bằng cảm nhận. Đồng dạng là trang, Cố Lưu Bạch liền không lấy nàng ghét. Nhưng An Chi Lộc người này lại tựa hồ như luôn mang theo một loại u ám hương vị. Còn không bằng trước mắt An Quý ngược lại để nàng nhìn xem càng thêm thuận mắt. Vĩnh Ninh tu sở quần chúng đều rất không hài lòng. Chủ yếu cơ hồ không có người nào áp An Chi Lộc thắng. Càng làm cho rất nhiều cao lớn thu kệ hào khách dị thường khó chịu là, bọn hắn là thua ở một cái nhìn qua kiểu kiểu chậm chậm, mềm nhũn non nớt thiếu nữ trên tay. Mấu chốt thiếu nữ này hiện tại còn nằm nhoài trên lan can, thỉnh thoảng hướng bọn hắn cười hắc hắc, trong tay còn thỉnh thoảng quăng lên một thỏi bạc. Nếu không phải nhìn nàng là cái tiểu nữ tử, rất nhiều người đều nhịn không được muốn lên đi đánh nàng. Trận thứ hai giao đấu lập tức mở màn. Trận thứ hai này giao đấu người tu hành bên trong, liền có che màn pháp hội trong kia tên mua hung nhân muốn giết Tề Dũ. Tề Dũ, Tề ca đêm nay khí sắc không tệ. Một đám quần chúng lực chú ý lập tức được thành công hấp dẫn. Nhược Ly Phường cái này ba cái tu chỗ quần chúng, đối với lục phẩm trở lên người tu hành không chỉ là tôn kính, còn càng chân quý. Lục phẩm trở lên người tu hành tại loại này tu chỗ công khai chiến đấu vốn lại ít, chúng chi đi ra xuất đầu lộ diện phần lớn chính là hy vọng bị quyền quý nhìn chúng, chọn lấy. Nhà ai quyền quý không thiếu lợi hại người tu hành. Tề Dũ đối với bốn phía đều chắp tay. Đây là một tên ba mươi mấy tuổi niên kỷ kiếm sư, 30 đến 40 tuổi ở giữa, chính là kiếm sư tương đối đỉnh phong niên kỷ. Tu vi chân khí còn có thể theo thời gian đi lên, nhưng kiếm pháp lĩnh hội, kiếm ý rèn luyện, nhưng không kém là mấy chấm dứt. Phung thúc thanh loại kia còn có thể 40 tuổi đằng sau có không nhỏ đột phá kiếm sư, thật là số rất ít bên trong số rất ít. Người này có chút cú khí. Cố Lưu Bạch còn tại yên lặng nhìn, Bùi Vân Cử đã không nhịn được đầu đen rau muống. Ba mươi mấy tuổi kiếm tu, cái nào không phải anh tư bừng bừng phân chấn, toàn thân đều tản ra sắc bén khí tức. Biên quân trong kia chút cùng Khâu Bạch Vũ một dạng kiếm sư, đều là một bộ trưởng kiếm nơi tay, có thể chạm giao long lăng lệ bộ dáng. Nhưng dưới mắt cái này nhân thân mặc tắm đến xanh nhạt trường sam, phối thêm một thanh vỏ đèn trường kiếm, hướng phía bốn phía chắp tay lúc, lại như cái trong tiểu lâu trường quỹ, một chút loại khí chất kia đều không có, phảng phất một thanh trường kiếm đều đã bị mài đi phong mang. Trái lại đối thủ của hắn, tên kia gọi là Tần Khổ kiếm tu, đồng dạng là kiếm tu, niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng người ta người mặc một bộ đồ đen, cầm trong tay một thanh không vỏ trường kiếm màu đen, khuôn mặt mặc dù phổ thông, nhưng khí thế lại thật giống như là một thanh không vỏ trường kiếm, không khí chung quanh đều tựa hồ theo hô hấp của hắn đang không ngừng chấn động, cũng bắt đầu lấp loé tinh mang. Hai vị quý khách, Tề Ca mặc dù nhìn qua khí thế không hiện, nhưng hắn dùng kiếm thật rất lão đạo, chân khí tu vi của hắn cũng rất mạnh, trước đó hắn đánh qua hai cái ngang nhau lục phẩm người tu hành, nhưng là đối phương chân khí không bằng hắn cương mãnh. An Quy đối với Bùi Vân Cử tôn kính đến cực điểm, hắn là lần đầu tiên thực tình không muốn khách nhân thua tiền, nghe nàng tựa hồ không nhìn chúng Tề Du khẩu khí, liền lập tức hảo tâm nói ra: "Ngươi thấy thế nào?" Bùi Vân Cử trực tiếp hỏi Cố Lưu Bạch. Nàng cảm thấy Cố Lưu Bạch nhìn người so coi bói còn chuẩn. Cố Lưu Bạch đạo: "Tên kia gọi Tần Khổ áo đen kiếm sư hẳn là thật lợi hại, kiếm của hắn cũng là trôi hảo kiếm." Bùi Vân Cử vui mừng nói: "Ta cũng là cảm thấy như vậy." Cố Lưu Bạch đạo: "Nhưng ta cảm thấy Tề Du hẳn là sẽ thắng." Bùi Vân Cử có chút tức giận: "Vì cái gì?" Cố Lưu Bạch chân thành nói: "Chính là cảm giác người này chân khí công pháp 10 phần cao minh, làm sao nhìn ra được?" Bùi Vân Cử một bên ra hiệu An Quý đem vừa rồi thắng được bạc toàn bộ áp Tề Du thắng, một bên nghi ngờ hỏi. Theo nàng biết, tất cả vọng khí pháp môn cũng đều chỉ có thể nhìn ra người tu hành đại khái tu vi, tại người tu hành không phòng động chân khí trước đó, các loại vọng khí pháp môn cũng không thể nào nhìn ra chân khí mạnh yếu. Người này thân thể so với bình thường người tu hành nặng nề, hắn đi ra thời điểm tận lực thu bước chân, mà lại hô hấp của hắn đặc biệt yếu. Cho dù là tại ồn ào hoàn cảnh bên trong, Cố Lưu Bạch vẫn như cũ đem thanh âm ép tới rất thấp, cái này rất như là Nhai Sơn Tông pháp môn. Nhai Sơn Tông trọng kiếm vô phong. Bùi Vân Cử lấy làm kinh hãi. Nhai Sơn Tông là Nam Phương trọng trấn một cái tu hành môn phái, tông môn này bàn sơ người tu hành đều là hải ngoại đi thuyền thuyền lớn hộ vệ. Bọn hắn sở tu chân khí pháp môn có thể đem thân thể trở nên nặng nề, hạ bàn thật vững vàng, nghe nói lục phẩm phía trên, chân khí hạ xuống lúc liền có thể tùy tiện trấn trụ trong dòng nước xiết lắc lư thuyền nhỏ. Bọn hắn dùng cũng là kiếm, nhưng bọn hắn kiếm thường thường không khai phong, cực kỳ nặng nề, chuyên môn dùng để gõ nát đối thủ binh khí. Người này bội kiếm không giống như là loại kia trọng kiếm. Bùi Vân Cử cũng không hoài nghi Cố Lưu Bạch phán đoán, nàng trong nháy mắt kịp phản ứng, hoặc là loại tỉ thí này đối với hắn mà nói căn bản không cần đến thủ đoạn lợi hại nhất, cho nên ngươi cảm thấy hắn hẳn là có thể thắng. Khó giữ được đối với, nhưng ta đích xác là nghĩ như vậy. Cố Lưu Bạch mỉm cười thừa nhận. Lầu 3 trong nhà thất, tên kia người mặc lộng lây hắc điêu mao bảo tử tuổi trẻ công tử gọi ở hỗ trợ tập trung hồ cơ, lầu 2 khách nhân kia, lần này đặt cược bao nhiêu? Thân phận của hắn hiển nhiên không giống bình thường, hồ cơ căn bản không dám thất lễ, tại cửa ra vào hắn một người đến, nhỏ giọng hỏi vài câu, liền run giọng đáp lại nói: "Về công tử, lần này bên dưới đến càng kinh người hơn, hết thảy 790 sâu, áp Tề Du thắng." 790 sâu. Lớn lối như thế. Công tử trẻ tuổi này nhìn lên trời trong giếng cái kia hai tên kiếm sư, lập tức liền không vui: "Ta áp 1000 sâu, áp cái kia Tần Khổ thắng. Ngươi tại ngoài quan theo lý tiếp xúc người tu hành không có khả năng có ta nhiều, làm sao đối với mấy cái này phương pháp tu hành quen thuộc như thế?" Tỷ thí sắp bắt đầu, Bùi Vân Cử nhịn không được nhìn chằm chằm Cố Lưu Bạch hỏi: "Việc này liên quan người khác bí ẩn, ngươi đáp ứng trước ta đừng nói ra ngoài." Cố Lưu Bạch chân thành nói: "Mau nói." Bùi Vân Cử đều chẳng muốn giải thích chính mình không phải miệng rất lớn người. Minh Bách Pha bên trong có mấy cái bản sự rất lớn người, trong đó có một cái khả năng ở tiền triều làm qua đại quan, đối với các môn các phái đường lối tương đối quen thuộc. Cố Lưu Bạch nhẹ giọng giải thích nói: "Quách Bắc Khê thấy hắn đều rất tôn kính, sau đó ta đằng sau liền thường xuyên chịu hắn đánh." Bùi Vân Cử kỳ quái nói: "Cái này cùng ngươi bị đánh có quan hệ gì?" Cố Lưu Bạch giận dữ nói: "Quách Bắc Khê nói nhớ kỹ các môn các phái người tu hành con đường so học nhiều mấy chiêu kiếm chiêu trọng yếu hơn được nhiều, để cho ta học bằng cách nhớ, hắn còn thường xuyên muốn khảo hạch, ta phạm là có chút làm đủ, liền bị một trận đánh đập. Ngươi không biết, có chút pháp môn biểu tượng rất giống rất dễ dàng lầm." Bùi Vân Cử nghe được cực kỳ hâm mộ, ta cũng muốn bị đánh. Cố Lưu Bạch nhìn xem Bùi Vân Cử, nghĩ thầm ngươi trừ nghịch phản bên ngoài, còn đứa thích loại kích thích này. Chính là từ nhỏ không ai dám ném cho ta vài đầu sói, cũng không có người dám đánh ta, kiếm pháp của ta mới hiểu sơ cũng không bằng. Bùi Vân Cử buồn bực nói, nếu là ta gặp được Quách Bắc Khê loại lao sư này, ta đâu chỉ hiện tại chút tu vi ấy. Cố Lưu Bạch lắc đầu, ngươi yên tâm, đoán chừng Quách Bắc Khê cũng không dám đánh ngươi. Bùi Vân Cử, tiếng kèn lên, tiếng kèn nghỉ. Phía dưới hai người chiến đấu đã bắt đầu. Áo đen kiếm khách Tần Khổ đích thật là cường giả. Hắn sở tu pháp môn mắt trần có thể thấy cường đại. Tiếng kèn ngừng sát na, chân khí màu đen tựa như là dòng nước một dạng từ trong da thịt của hắn chảy ra, tại xung quanh người hắn giăng khắp nơi, tựa như là từ nước bùn bên trong rũa ra âm hấp rễ cây đang không ngừng sinh trưởng. Một trượng phạm vi bên trong, không khí đôm nốt rung động, tựa như tại trong nồi sắt hạt đậu nổ. Lục phẩm. Bùi Vân Cử nhìn Cố Lưu Bạch một chút. Cố Lưu Bạch nhẹ gật đầu, là lục phẩm. Bùi Vân Cử ánh mắt một lần nữa trở lại trong sân. Hắc Sa Ngoa chiến dịch đằng sau, nàng liền biết Cố Lưu Bạch sở tu công pháp tựa hồ có tinh chuẩn phán đoán đối phương tu vi chi năng, đang phán đoán đối phương chân thực chân khí tu vi phương diện, Cố Lưu Bạch không có bất kỳ cái gì sai lầm. Cái này Tần Khổ mặc dù là lục phẩm người tu hành, nhưng chân khí cùng chân khí lẫn nhau trùng kích, lại khiến cho chân khí của hắn có thể ly thể càng xa. Tại đánh giáp lá cả bên trong, hắn đối với quanh thân tình huống cảm giác sẽ càng nhạy cảm. Nếu không phải Cố Lưu Bạch hết sức coi trọng Tề Dũ, lại thêm nàng biết loại này tu chỗ tỉ thí cũng không phải là lâm thời an bài nhân thủ, nếu không nàng đều hoài nghi cái này Tần Khổ có phải hay không che màn trên pháp hội cái kia mượn ngươi đầu người an bài sát thủ. Khi chân khí màu đen cùng chân khí không ngừng trùng kích, đem chân khí đẩy cách đến càng xa vị trí lúc, Tần Khổ trên tay thanh trường kiếm màu đen này bên trên một chút bình thường nhìn không thấy phù văn từ từ hiện hiện. Kiếm màu đen chui bắt đầu tản mát ra hào quang màu xanh, thân kiếm khoảng cách chui kiếm một tấc chỗ, một đoàn phù văn lặng yên sáng lên, đó là một cái dữ tợn ma quỷ đầu lâu. Đây coi là cái gì? Lục phẩm lại hơi có thể mượn dùng thất phẩm chi năng. Bùi Vân Cử cao mày nhìn xem Tề Dũ, nàng không có khả năng hiểu thành gì Tề Dũ cho đến bây giờ còn đứng lấy không nhúc đích, liền để đối thủ như vậy xúc thế. Và anh, không khí đột nhiên bạo minh, rất nhiều không có chút nào chuẩn bị tâm tư quần chúng giật nảy mình. Tần Cổ cùng Tề Dũ nguyên bản cách chí ít 3 trượng khoảng cách, nhưng nương theo lấy một tiếng này bạo minh, Tần Cổ chỉ là một bước đã đến Tề Dũ trước người. Kiếm màu đen thân kịch liệt chấn động, mũi kiếm tựa như là vô số con ong chim tại hỗn loạn phi hành. Tề Dũ lui lại nửa bước, cái này nửa bước không gian để hắn tiếp xuống xuất kiếm lộ ra cũng không đội vã như vậy gấp rút. Một thanh Tùng Văn trường kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra, thân kiếm chụp về phía Tần Cổ trong tay trường kiếm màu đen thân kiếm.